Chương 215, Cổ Tâm Không Người Vương Dương bọn người từ xuất thủ đến giết chết lợn rừng, thời gian bỏ ra không đến 1 phút đồng hồ, đây coi như là chậm, nếu là đổi các đại nhân khác đến, đoán chừng hoa không đến 30 giây. Đây là một cái rất đơn giản, nhưng lại 10 phần hữu hiệu đi săn chiến thuật. Nói ra cũng không thấy đến thần kỳ, đơn giản là lợi dụng lợn rừng nổi giận tính tình, khiêu khích nó, để nó xông lại công kích, sau đó vấp nó một cái, cho bên trên chí mạng mấy mâu là được rồi. Đơn giản tái nhận, nhưng là đám người từ xưa tới nay bắt giết lợn rừng kinh nghiệm, ngay cả bẫy dập cùng mồi nhử đều không cần. Mà ở đám người kia trong mắt, chuyện đơn giản như vậy lại có vẻ vô cùng khó khăn, bọn hắn thiếu một cái mấu chốt nhất đồ vật, dây thừng. Kỳ thật dây thừng đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần phối hợp thật tốt, không cần dây thừng có thể giết chết lợn rừng, bất quá tiêu tốn thời gian phải nhiều. Những người kia nào hiểu những này, bọn hắn nếu không phải đói gấp, tìm không thấy đồ ăn, làm sao có thể đi công kích lợn rừng loại sinh vật này? Phải biết lợn rừng khởi sướng cũng đến, so sói hoang còn muốn hung hãn. Đã từng bọn hắn cũng đi săn qua mấy lần lợn rừng, chết đi mấy người, vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng tại trên tay đối phương, lợn rừng vậy mà sống không qua một chiều, cái này muốn như thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến? Bọn hắn đi vào Vương Dương đám người 10 mét có hơn, tham lam nhìn qua lợn rừng, lại nhìn một chút máu me đầy mặt Vương Dương mấy người, không dám tới gần. Vương Dương thêm bờ môi, một cỗ mãnh liệt nồng tành chui vào trong miệng, có chút ngọt, có chút mặn, không tính là tốt hương vị. Hắn lau mặt, lại cho lợn rừng mấy mâu, xác định nó thật đã chết rồi, mới cùng một tên khác đại nhân kéo lên, mỉm cười đi hướng đám người kia. Đám người kia hoảng sợ lui ra phía sau, thủ lĩnh mình cũng rất bối rối, Vương Dương đám người tiêu dung. Theo bọn hắn nghĩ cùng tử thần mỉm cười không sai biệt lắm, một chút đều không thân thiện. Nhưng hắn vẫn là đến đứng ra, ngăn lại các đồng bạn lui lại, bất an nhìn lấy Vương Dương. Vương Dương đối bọn hắn mỉm cười, ô ô kêu hai tiếng, gặp bọn họ rất khẩn trương, ngay tại 5 mét bên ngoài dừng lại, nhanh chóng lấy ra thạch đao, tách rời khối tiếp theo đuổi, ném cho cái kia thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh giật nảy mình, ngơ ngác tiếp được, có chút không hiểu đấu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đem đuổi đưa cho sau lưng gầy yếu thanh niên, ô ô thương lượng cái gì, vừa nói, một bên chỉ Vương Dương bọn người. Vương Dương mấy người cũng không rời đi, ngay tại một bên chờ lấy. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Vương Dương phát hiện đám người này đã có sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu, bọn hắn có thể so sánh Vương Dương bọn người phát ra càng nhiều âm tiết, cứ việc cũng rất ít, nhưng xác thực tồn tại. Nhưng là cái này ngôn ngữ căn bản không có hệ thống, chỉ có xưng hô, dùng tại tên của bọn hắn bên trên. Gọi cái nào đó đồng bạn lúc, sẽ có không giống phát âm, giới hạn tại lần. Không cách nào tiến hành càng nhiều giao lưu. Nếu như nói vậy bọn hắn bọn này đứng thẳng người giao lưu năng lực cùng Vương Dương bộ lạc so sánh, tựa như là một cái bi bô tập nói hài tử, cùng một đám người trưởng thành. Vương Dương bọn người chính là đám kia người trưởng thành. Bọn hắn cứ việc còn không thể phát ra rõ ràng âm tiết, nhưng đã dùng hội họa phương thức thay thế phức tạp ngôn ngữ. Tên kia thủ lĩnh, dựa theo những người khác cách gọi, danh tự hẳn là sắp xỉ Ô Long phát âm, mà tên kia gầy yếu thanh niên, sắp xỉ tại Ô Làm. Nhìn ra được, bọn hắn vẫn là quen thuộc tại phát ra Ô thanh âm, chỉ bất quá tiếng thứ hai có biến hóa. Vương lấy đùi heo rừng, đám người kia cục thì thầm thương lượng một trận, chờ một lúc, bọn hắn tựa hồ có một chút mâu thuẫn, gọi Ô Làm gầy yếu thanh niên sợ hãi chỉ Vương Dương mấy người, Ô Long thủ lĩnh lập tức hiện trách hắn. Sau đó bắt được trong tay thấp kém trường mâu, hướng Vương Dương bọn người phát ra hung ác tiếng kêu, hướng về phía trước tới gần. Mấy người khác không có cách, đành phải run run rẩy rẩy đi theo phía sau hắn. Vương Dương nhíu mày, chuyện ra sao? Gặp đám người kia tựa hồ sắc mặt khó coi, tâm hắn muốn lực rồi, về trước đi lại nói, kết quả vừa mới nâng lên lợn rừng, cái kia thủ lĩnh liền hoa hoa kêu to, nhanh chóng hướng Vương Dương bọn người bước tới. Giống mấy vị đại nhân lập tức gầm hét, thanh âm hùng tráng bộc phát ra lạnh thấu xương sát khí, chấn động đến đám người kia thân thể co rụt lại, nhưng rất nhanh lại tiến lên bước tới. Vương Dương thấy rõ, đám người kia muốn trong tay mình lợn rừng, bọn hắn không chỉ là muốn đuổi heo rừng, còn muốn cái này toàn bộ lợn rừng. Nghĩ tới đây, Vương Dương trừng mắt lạnh dựng thẳng, trong mắt rất là không vui. Cái này lợn rừng là nhóm người mình bắt được, bọn hắn một chút bận bịu đều không có giúp đỡ, mình cũng tốt bụng phân cho bọn hắn một đầu đuổi. Hiện tại ngược lại tốt, còn muốn toàn bộ. Làm sao cái ý tứ? Ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng là cái khác mấy cái đại nhân ý nghĩ, các ngươi lại bắt không đến lợn rừng, chúng ta bắt được cho ngươi một đầu đuổi còn không vừa lòng. Nhìn xem mấy người bước tiến, Vương Dương ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, sau đó bung ra. Tại mấy vị đại nhân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem lợn rừng vứt xuống. Muốn? Vậy ta liền cho ngươi. Hắn đối mấy vị đại nhân vung tay lên, để bọn hắn đi theo mình trở về. Mấy vị đại nhân mười phần không hiểu, tại sao phải cho? Bọn hắn lợi hại hơn nữa còn có thể mỉ thiên. Nhóm người mình mấy ngày quan sát xuống tới, đồ đần đều có thể nhìn ra lực chiến đấu của bọn hắn yếu làm lộ, mấy người liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ bộ lạc, tại sao phải cho bọn hắn? Tại sao phải cho? Vương Dương tự nhiên có ý nghĩ của mình, lúc đầu hắn lần này tới, là nghĩ cùng đám người kia rút ngắn chút quan hệ, trao đổi một chút, có thể gia nhập mình tập thể tốt nhất. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn cải biến, đám người này không đáng hắn kéo vào bộ lạc, thậm chí không đáng nhìn nhiều. Không biết cảm ơn người, hắn một chút đều không nhìn chúng, kéo bọn hắn nhập bộ lạc làm gì? Ăn ngon uống sướng cung cấp ở làm đại gia. Hắn Vương Dương không phải loại kia thánh nhân, nhất định phải lấy chính mình mặt nóng áp vào người ta mông lạnh bên trên, đã bọn hắn như vậy khí, liền để bọn hắn tiếp tục trâu, xem bọn hắn có thể trâu ra cái gì cho tới. Lần này đưa cho bọn họ lợn rừng, coi như gãy mất cái này phân tưởng niệm, mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về sau bọn hắn có cái gì khó khăn, rốt cuộc đừng nghĩ từ mình nơi này đạt được nửa điểm chỗ tốt. Chúng ta đi. Một con ngồi tính là gì? Vương Dương hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người về tới bộ lạc. Những người khác gặp hắn trở về, nhao nhao hỏi hắn sự tình phát triển được thế nào, Vương Dương chi tiết vẽ ra. Bọn hắn rất tức giận, đám người này quá không nhìn được sĩ cử, thật đem hảo tâm của mình xem như lòng lang dạ thú, không còn đối đám người kia có hứng thú. Nhưng mà, chuyện này nhìn như muốn bình tĩnh bỏ qua đi, kỳ thật không có. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh tập trung vào Vương Dương đám người công cụ. Đối với bọn hắn tới nói, Vương Dương cái này bộ lạc công cụ thật sự là quá dùng tốt, quá cường đại, có thể tùy tiện đối phó dã thú, cũng có thể nhẹ nhõm bộ hoạch đáo con mồi, mỗi ngày trông thấy bọn hắn mang theo một đống lớn con mồi trở về, liền một trận nhắn đỏ. Thủ lĩnh Ô Long triệu tập đến những người khác, thương nghị làm sao thu hoạch được những công cụ đó. Ô làm biểu thị, đi hướng bọn hắn học tập phương pháp chế luyện. Ô Long lập tức phẫn nộ răn dạy hắn, ngốc hàng, không nhìn bọn hắn sợ chúng ta a. Trực tiếp đoạt liền tốt. Chương 216, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Cướp đoạt có sẵn đồ vật, vĩnh viễn là nhanh nhất phát triển biện pháp, không phải tám nước làm gì cướp đoạt thành triều tài sản, một ít quốc gia làm gì bốn phía làm xâm lược. Mình đạt được nguyên vật liệu, còn phải có cái học tập, chế tác quá trình. Đoạt bao nhiêu thuận tiện a, đoạt là nhanh nhất tốc thành pháp. Ô làm bọn người vẫn là không yên lòng, bọn hắn cảm thấy thủ lĩnh có phải hay không quá mạo hiểm, đám người kia cường đại bọn hắn là gặp qua, chọc giận bọn hắn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủ lĩnh Ô Long xem thường, hắn cảm thấy Vương Dương bọn người là sợ mình, không phải vì cái gì hai lần thấy mình, đều cho mình đồ ăn. Hắn cảm thấy, đoạt là biện pháp khả thi. Thế là tại chương 216, tới, mình ở chỗ này chuẩn bị trang bị. Hắn là thật nổi giận, dẫn tới cực điểm, mình nối bọn hắn không nói quan tâm, biểu đạt nhiều như vậy thiện ý, bọn hắn lại còn dám đoạt mình người. Phản. Hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên hoàn toàn lạnh lẽo sắc cơ, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như bọn hắn động mình bộ lạc người một sợi lông, mình nhất định phải tự tay đem bọn hắn từng cái huyết tẩy. Mọi người đều bị chuyện này chấn kinh, nhanh chóng về tới sân động. Từng cái trầm mặc vũ khí trang bị, sắc mặt tâm trầm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn long hành hổ bộ, mang theo ngập trời sát khí đi tới lấy Ô Long cầm đầu bộ lạc chung quanh, đem nơi đó bao bọc vây quanh. Đám người kia nhìn thấy nhiều người như vậy sắc mặt khó coi đem mình vây quanh, rất là sợ hãi, không ngừng lui lại. Ô, tên kia bị bắt thiếu niên thấy được hy vọng, đối Vương Dương bọn người kêu cứu. Hắn tạm thời không có chuyện làm, chỉ là bị người đè ép, ở nơi đó mân mê lấy lửa khí. Thủ lĩnh Ô Long đối đám người kêu một tiếng, ra hiệu bọn hắn đừng sợ, lần trước bọn hắn giống nhau là nhiều người như vậy, không làm theo bị mình sợ choáng váng. Vương Dương sắc mặt băng lãnh đối với Ô Long quát lạnh, chỉ mình người, muốn hắn thả người. Hắn chẳng hề để ý ô ô hai tiếng, đi vào Vương Dương trước mặt, vòng quanh Vương Dương nhìn hai vòng, hung ác lại gọi hai câu, nhanh lên thả người. Vương Dương lửa giận càng ngày càng thịnh, hắn sắp nhịn không được đánh người. Ô Long gặp hắn hung mình, phi thường khó chịu phản xung hắn gọi một tiếng, vươn tay bắt lấy tiểu gia hỏa, xoay người đối với mình tộc nhân cười ha ha, giống như là đạt được chiến lợi phẩm. Vương Dương lửa giận trong nháy mắt bạo liệt, ta đi, ngươi sao? Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, một quyền nện ở Ô Long trên mặt. Ô Long mặt lập tức vừa đỏ vừa sưng, lảo đảo rút lui. Tiểu gia hỏa thừa cơ nhảy xuống, chạy về đến Vương Dương bên người. Vương Dương đưa nó một lần nữa phóng tới trên bờ bay, tiến lên hai bước, một cước đạp đến Ô Long trên bụng. Chàng a, ngươi đại gia tiếp tục giả vờ a. Vương Dương tới một cái quyền trái, đem hắn một bên khác mặt đánh sưng, sau đó một thanh sửa chữa ở tóc của hắn, về sau nhét lên, hắn bị đau không ở, đem đầu heo của mình mặt dơ lên. Vương Dương đối hắn đầu heo mặt liền là một trận gầm thét. Tại lao tử trước mặt trang con bê, trả lại hắn a giả ra cảm giác ưu việt. Vương Dương đem hắn đầu đột nhiên nhấn một cái, đầu gối đi lên một đỉnh. Đông, một tiếng. Cái mũi của hắn phun ra hai đầu của máu, sau đó dùng một đầu gối đội lên bụng hắn bên trên, tụi trỏ nhấc lên, đối lưng của hắn liền là một đập. Bịch, hắn bị đánh gục. Sao con chim, cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạ, cho ngươi điểm nước bọt ngươi liền tràn lan, cho ngươi hai khối thịt, ngươi hắn a hợp lý lao tử là tín nữ thiện nam. Nếu là tại nhị ngươi điểm, ngươi không thỏa đáng lao tử là quy tốt tử. Đi ngươi lại ra. Vương Dương càng đánh càng thoải mái, càng mắng càng hạ giận, một cước liền giẫm tại hắn trên lưng, bệ nghệ lấy những người khác. Ai hắn a cảm thấy không phục, đều đi lên cho lão tử. Không báo ra một chút chiến tích. Ngươi a không biết lão tử là ai? Năm đó lão tử quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, cái nào là địch thủ, toàn diện đều là bại tướng dưới tay. Hiện tại không làm đại gia thật nhiều năm, xương cốt đều ngứa. Nói cho các ngươi biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Hắn một trận mắng to, cũng mặc kệ trong lời nói loạn thất bát tao, dù sao không ai nghe được nghe, càng mắng còn càng thuận miệng, càng dễ chịu. Từ Vương Dương xuất thủ đến Ô Long nằm xuống, không sai biệt lắm cũng liền 20 giây công phu, rất nhiều người đều còn phản ứng không kịp, không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Ô Long liền nằm xuống. Nhưng bọn hắn đều thấy rõ một sự thật, Vương Dương rất lợi hại, tay không liền đem bộ lạc bên trong cường đại nhất người lập tức đánh ngã. Liền ngay cả bị đánh Ô Long đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, dù sao mình bị đánh, đánh rất thảm. Cho đến giờ phút này, hắn mới hối hận không thôi, không nên kiêu ngạo như vậy, bởi vì Vương Dương lần này là làm thật. Mà xua đuổi người bọn người thì là thấy nhiệt huyết sôi trào, sớm nên đánh bọn hắn. Giơ cánh tay lên, hoan hô một tiếng. Những người khác đồng dạng giơ tay lên cánh tay, trắng trợn reo hò. Trong lúc nhất thời, phía khu vực này bị bọn hắn tiếng hò hét bao phủ. Đám người kia rất sợ hãi, gầy yếu thanh niên Ô làm rụt lại thân thể, sợ hãi không thôi, hắn đã sớm cứ gọi thủ lĩnh đừng đi cướp người ta đồ vật, hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ tốt chứ, bị đánh thành vùng não. Ô, thật là có hai người không sợ chết, mang theo một mâu phóng tới Vương Dương, bọn hắn cùng thủ lĩnh tương đối thân cận, tự nhiên phi thường phẫn nộ. Vương nhướng mày lông dương lên, còn cần vũ khí. Không biết lao tử năm đó luyện là cái gì? Là tảng đá. Hắn xuất ra hai cái lớn chừng cái trứng gà tảng đá, nhắm chuẩn một người cầm một mâu cánh tay, con mắt khẽ híp một cái, dùng sức văng ra ngoài. Ba. Người kia một tiếng kêu thảm, cổ tay bị đánh trúng, một mâu rớt xuống đất. Vương Dương lần nữa vung ra tảng đá, lại là một cái vung ra. Ba. Người kia một mâu đồng dạng bị đánh rơi, Vương Dương nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hai người kia vũ khí bị đánh rơi, cổ tay đau đớn không thể phát lực, gặp Vương Dương mang theo nhẹ rằng cười đi tới, dọa đến liền muốn lui về sau. Chạy đi đâu? Vương Dương bước nhanh hai lần, hai tay duỗi ra, bắt lấy hai người tóc, đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, sau đó nhấn một cái. Đông. Hai người đầu tới cái tiếp xúc thân mật, cái trán sưng lên một cái bọc lớn, sau đó một người lại ăn Vương Dương một đầu gối, bị hắn hai cước đá ra, ánh mắt hất lên, nhìn về phía những người khác. Đám người kia sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, lập tức nhẹ nhõm giải quyết ba cái đại nhân, trên nắm tay, trên đầu gối, tất cả đều là ba người máu tươi, thật sự là đơn giản, bạo lực, nếu như hắn muốn giết chết ba người kia, căn bản cũng không có độ khó. Bọn hắn sợ hãi, chậm rãi đi hướng mình, người kia thật sự là quá kinh khủng, lực lượng quá mức cường đại, căn bản là không có cách đối kháng, tựa như đối mặt cỡ lớn họ mèo động vật, là bị sát thần. Đối mặt Vương Dương tới gần, bọn hắn chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, đáy lòng bị người kia ổn định ngột ngạt âm thanh ép tới không thở nổi, liên tiếp lui về phía sau. Không người nào dám ngăn cản hắn tiến lên, mấy cái kia đè ép người tuổi trẻ đại nhân lập tức đào tẩu, cùng những người khác tập hợp một chỗ, không dám đối mặt. Ô, người trẻ tuổi trùng hoạch tự do, lập tức liền chạy tới Vương Dương bên người, hưng phấn nắm lấy tay của hắn giật nảy mình, là hắn biết Vương Dương bọn người sẽ đến cứu mình, chỉ bất quá không biết đến mức như thế bá khí, hoàn toàn đem đối thủ đánh cho cũng không dám nhìn một chút. Cảm giác an toàn tăng nhiều, hắn trong nháy mắt liền bị đám người lớn tiếng reo hò thanh thế lây nhiễm, phản phất là mình tự tay đem ba người đánh ngã, đối bọn hắn phách lối kêu to. Vương Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua trong sơn động co lên đám người, giống lên vài câu, những người kia lập tức lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn xem hắn. Chúng ta trở về. Vương Dương để người trẻ tuổi cất kỹ công cụ, đi về. Đi ngang qua cái kia thủ lĩnh thời điểm, ngồi xổm người xuống, một tay lấy đầu của hắn từ trong đất nhấc lên. Hắn xưng cái đầu heo mặt, hoảng sợ kêu, muốn biểu đạt tay nấy. Lao tử nói cho ngươi, lần này liền bỏ qua các ngươi, lần sau lại có những chuyện tương tự phát sinh, huyết tẩy bộ lạc của ngươi. Sau khi nói xong, lại một tay lấy đầu của hắn theo về trong đất. Vừa đứng người lên, tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy xuống Vương Dương bả vai, cầm khối gỗ nhỏ, chít chít đứng ở ô long đầu trước, nghiêng đầu. Ô long ném đi ánh mắt nghi hoặc, ba. Bị tiểu gia hỏa đập một cục gạch. Đám người bị nó ngây thơ chân thành dáng vẻ chọc cười, mặc dù là đang đánh người, căn bản đều nhìn không ra một chút hung tàn, quá đùa. Ô long khóc không ra nước mắt, ngay cả chuột đều có thể khi dễ mình. Sau đó, Vương Dương bọn người rời đi, ba cái bị đánh nằm xuống người chậm rãi bị những người khác đỡ trở về sân động, chính xác là đau lưng, điều gì đều không thoải mái. Gầy yếu thanh niên Ô làm nhìn xem công cụ lại bị những người khác lấy đi, rất là đáng tiếc, liền biểu thị ra nghi ngờ của mình, thuận tiện hỏi thủ lĩnh Ô Long, ta lần sau lúc nào cướp bóc. Ô Long gặp Ô làm liên tiếp khoa tay, tìm hiểu được hắn ý tứ, lập tức trừng hai mắt một cái, còn đoạt, lại đoạt mệnh cũng bị mất, lập tức tức đến mất đi. Chương 217, có thịt có canh, đầm nước ánh nắng thời gian di chuyển, một bừng tỉnh nửa tháng, ở niên đại này, thời gian như thời gian qua nhanh, nhanh chóng trôi qua, mà lại so hậu thế cảm giác sói mòn đến càng nhanh. Bởi vì ở niên đại này, không có người sẽ quan tâm thời gian tầm quan trọng, dù là quan hệ đến bọn hắn sinh tồn. Bọn hắn không có lịch ngày, cũng không muốn cái kia bốn mùa, dù sao thời tiết nóng lên, liền điên cuồng chữa đồ ăn, không có người hỏi vì cái gì, càng không cần hỏi. Các loại mùa đông đến liền đến, không ai đi nhớ nó sớm tới chậm tới. Duy nhất sẽ đi nhớ cuộc sống, cũng liền Vương Dương một người. Đừng hỏi hắn làm sao nhớ, chính xác thời gian khẳng định không đúng, sớm mấy năm thông qua phán đoán xuân hạ thu phân, kết luận thời gian đại khái, sau đó liền bắt đầu đếm xem, 1 2 3 4. Một mực đếm tới 356, liền lại đếm một lượt. Mới đầu thời điểm, hắn sẽ còn đi nhớ mỗi 4 năm nay một cái tháng luận, càng về sau chính hắn cũng không biết qua mấy năm, dứt khoát không để ý tới cái kia tháng luận, dù sao người sống một đời mấy chục năm, mình không có khả năng vĩnh viễn sống sót, không ảnh hưởng tới mình. Tóm lại liền là một câu, có thể nhiều đơn giản liền nhiều đơn giản. Năm nay lại nhanh đến mùa đông, đây là dựa theo trước thời hạn mấy tháng qua tính, dù sao nhận lấy băng kỳ ảnh hưởng, không thể không sớm chuẩn bị. Mà đám người cũng đối mùa đông có cái đại khái dự đoán, cái này trước kia là không có, bởi vì lúc đó khí hậu ổn định, không cần, cũng không có cái kia năng lực. Bây giờ đám người đầu óc linh hoạt rất nhiều, có đại khái hình dáng, đương nhiên, vẫn là cần Vương Dương nhắc nhở, bọn hắn không có khả năng đi đến 1 2 3 4 5 6, Vương Dương cũng không có đi dạy bọn họ, tạm thời không cần đến. Mà lúc này cách cùng một đám người khác mâu thuẫn đã có một tháng, Vương Dương phát hiện, có đôi khi nên cường thế thực sự cường thế, không phải sao, đánh cho một trận về sau, đám người kia trung thực, từng ly từng tí không đáng. Gặp Vương Dương bọn người liền mau trốn bọn, không dám chọc nửa điểm phiền phức. Vương Dương mừng rỡ thanh nhàn, hắn đến chuẩn bị thu thập mỏ thiếc. Những cái kia mỏ thiếc đến mùa đông, hẳn là không cần mình chủ động khai thác. Bọn chúng lại bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống phát sinh biến hóa, mình chỉ cần thu thập. Mà ứng đối những này biện pháp, tự nhiên là chế tác càng nhiều túi gia thú, không quan tâm cái túi có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần có thể dùng liền giữ lại. Những này công tác chuẩn bị cũng không muốn nói nhiều, nói là tới gần cuối thu, đám người kiểm điểm chữ đồ ăn, tính đi tính lại, phát hiện khả năng còn kém một chút, muốn sống qua dài dằng dặc mùa đông có chút khó khăn. Vương Dương không phải rất để ý dù nói thế nào, còn có một số thời gian có thể chữ đồ ăn. Các loại mùa đông đến, mỗi ngày lại đạp tuyết ra ngoài, cố gắng một cái, hẳn là có thể chịu được. Chính kiểm điểm, một trận mùi thơm bay tới, mùi thơm cực kỳ nồng đậm, nhưng lại không kích thích, cùng thịt nướng mùi thơm hoàn toàn không giống. Vương Dương chỉ nghe một cái, nước bọt liền rầm rầm lưu. Canh thịt ta đã lâu không gặp canh thịt ta. Phi nhanh chạy hai bước, hắn chạy tới đống lửa trại bên cạnh, chỉ gặp đống lửa trại bên trên có dùng tích chế tác thành cái nồi, trong nồi nước canh sôi trào, trắng bệnh sắt thịt mạt. Nhàn nhạt tung bay ở nước canh phía trên, tại canh phía dưới còn có mấy khối lớn xương cốt. Xương hương còn không có hoàn toàn nấu đi ra, bất quá cũng có một chút hương vị, càng nhiều là thịt tươi canh thịt vị. Cái này nồi là Vương Dương dùng gần nhất thu thập tích chế tác thành, vì làm cái này nồi nấu khuôn mẫu, Vương Dương phí hết lớn một phen công phu, chuyên môn cùng Trương Tam nghiên cứu vài ngày, lúc này mới có mô hình. Lúc đầu đâu, Vương Dương chỉ là muốn làm ấm, đốt nấu nước mà thôi, về sau phát hiện ấm mô bản rất khó khăn làm, lui mà cầu lần, làm ra một cái nồi. Về sau hắn mới phát hiện, nồi so ấm dùng tốt nhiều, lại có thể nấu nước, lại có thể nấu đồ ăn. Không thể không nói, có kim loại liền là tốt. Duy nhất khuyết điểm là, không thể để cho tích nồi tại trên lửa đốt quá lâu, không phải rất dễ dàng hòa táng. Hắn cầm cái tấm ván gỗ, trực tiếp múc một lớn bầu, không kịp chờ đợi thổi hai cái, trực tiếp liền uống. Phúc hắn bị nóng một cái, đầu lưỡi có chút run lên, rất buồn bực, đành phải lại thổi mấy ngụm, lại uống. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy xương hương cùng mùi thịt, lại nhai lấy tràn đầy thịt mặn, lại tươi lại đẹp. Những người khác đương nhiên không cần phải nói, gặp Vương Dương dùng kỳ quái như thế phương pháp nấu thịt ăn, lại ăn đến đẹp như vậy, sớm chảy đầy đất nước bọn, một cái tiếp một cái múc đến uống, chép miệng một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, cùng thịt nướng mỗi người mỗi vẻ. Một nồi nước rất nhanh không có, rất nhiều người còn không có nếm đến đâu, đành phải ngửa không ngừng vó tiếp tục nấu canh, đốt đi một trận, không đợi nước mở muốn liền uống. Vương Dương không thể không tranh thủ thời gian ngăn lại, làm sao như vậy khỉ gấp à, còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian uống. Vì thế, hắn không thể không lại hướng đám người giải thích một lần tại sao muốn các loại nước mở. Về sau trong vòng vài ngày, nấu đồ ăn vang bóng một thời, mọi người sớm nấu cơm, trứng mắt to lớn con mắt ở nơi đó các loại ăn, nửa nồi nước, nửa nồi thịt, còn có mấy khối lớn xương cốt. Bọn hắn ngay từ đầu muốn đem xương cốt cho mất đi, lại nhiều thả một chút thịt đi vào, Vương Dương kiên quyết không chịu, xương cốt thế nào? Xương cốt liền không có dinh dưỡng a. Trước kia không ăn xương cốt là không có cách nào ăn, hiện tại có biện pháp, tự nhiên muốn đem dinh dưỡng toàn bộ ép khô. Vương Dương rất chú trọng các loại nguyên liệu nấu ăn bên trong dinh dưỡng, tuy nói không đạt được nhanh chóng tiến hóa hiệu quả, nhưng ăn nhiều một chút mà luôn có chỗ tốt, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, thân thể không có, trong đầu lại nhiều ý tưởng hay đều là đành rắm. Điểm ấy hoàn toàn có thể tham khảo mình như thế nào một cái đem bên kia ba cái đánh ngã ví dụ, có thân thể, ngay cả vũ khí đều dùng không đến. Đám người nếm cái mới mẻ, nhất trí yêu cầu tái tạo mấy ngụm nồi, một cái nồi chờ đến quá chậm, đạt được mấy nhóm người ăn. Vương Dương không có tiếp tục tốn thời gian tạo nồi, nồi là dùng tích tạo, mùa đông nhiệt độ một thấp, liền thành một phấn, tạo cũng là trắng tạo. Mà lại đám người cũng chính là hình cái mới mẻ, dù sao thịt nướng cho dù tốt ăn, ăn 10 năm xuống tới, đã sớm không có gì tư vị, qua một trận bọn hắn đem nấu thịt chán ăn, liền không có lớn như vậy kính đầu. Thời gian lần nữa di chuyển mấy ngày, một ngày này, bộ lạc bên trong một người trẻ tuổi, đột nhiên lòng tràn đầy vui vẻ chạy về sân động, đối đám người là to. Hắn phát hiện một cái hồ, cái kia hồ cách không tính quá xa, cũng liền một hai cái giờ lộ trình, Vương Dương mang theo đám người lập tức chạy tới nhìn. Quả nhiên, nơi này có một cái hồ, không, không nên nói là hồ, phải nói là lớn một chút mà đầm nước đi. Đầm nước thanh tịnh như lam, sâu không thấy đáy, mặt hồ phản chiếu lấy bóng xanh, cùng đám người thân ảnh. Đám người chỉ vào trong mặt nước những người khác, cười ha ha, nhìn ngươi răng rấp, nhiều khó khăn nhìn. Vương Dương cũng rất vui vẻ, trong đầm sinh vật hẳn là rất nhiều, cái gì cá à, con cua à, đồ vật loạn thất bát tao à, lấy ra nấu một chút hương vị khẳng định ngon. Mỉm cười, gió hào hào thổi tới, mấy điểm hạt tròn đánh vào trên mặt của hắn. Hắn lau một cái mặt, không hiểu thấu nói thầm lấy, từ đâu tới hạt cát. Đứng người lên, hắn hướng phía trước phương đi đến, xuyên qua mấy cây phía sau cây, hiện ra ở trước mắt hắn là một mảnh bát ngát đại hoang mạc. Chương 218, thu hoạch lớn màu vàng thổ địa bên trên, khắp nơi tán lạc kết thành khối đá sỏi, có chút đá sỏi đã bị phong hóa thành một bụi cát vàng, hạt cát rất thô, có đầu ngón tay lớn, có chỉ là bụi. Khô giáo thổ địa bên trên, thưa thất sinh trưởng một ít cây cối, tương hỗ cách rất mở, thường thường hai cây ở giữa sẽ có một mảng lớn bị nhiễm màu sắc cảm đạm khó bụi gai, trần phong thổi lên, vòng quanh cát sỏi treo ở ngọn cây cùng bụi gai bên trên, tựa như qua lại như vậy, đối bọn chúng tiến hành cao cấp, ý đồ đưa chúng nó đồng hóa. Vương Dương tay nhấc đến lông mày chỗ, xa xa nhìn ra xa, xa nhất chỗ kia có mấy tòa nô ra núi hoang, vạn năm như một ngày đứng vững ở đó, cùng màu lam mây trắng đụng vào nhau, chỉ là nhìn xem, liền tâm thần thanh thản. Đây chính là sau đó phải đi qua đường. Con đường này vắt ngang tại phương nam, cây rừng tiến tới rất hòa hoãn, có thể nhìn thấy địa phương y nguyên có lục sắc cây cối, cùng bụi gai các loại thảm thực vật, phủ kín đại địa, nhìn qua không tính quá hoang vu. Đám người gặp Vương Dương đứng ngẩn người ở chỗ đó, không biết bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao chạy tới. Sau đó bị cảnh sát trước mắt làm chấn kinh. Cảnh sát không thể nói trước đẹp, nhưng nhìn lên một cái, lại có kiểu khác bao la hùng vĩ, tựa như cả người lòng dạ đều mở rộng không ít. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, là tại nhìn thấy liên miên núi tuyết thời điểm, bất quá lại cùng cái loại cảm giác này khác biệt, khi đó nhìn thấy liên miên cao ngất núi tuyết, là cảm thấy hùng vĩ. Lúc này lại là cảm thấy khoáng đạt vô cùng, phản phất cả người đều sáng sủa không ít. Bọn hắn rất hưng phấn, đồng thời cũng rất chờ mong, cái kia phiến trong hoang mạc, có cái gì tốt ăn động vật, có cái gì tốt ăn trái cây, có phải hay không chơi rất vui đây. Điểm này, tựa như bọn hắn lần đầu nhìn thấy cánh đồng tuyết cùng núi tuyết lúc, chỉ muốn có cái gì ăn ngon, hương vị kiểu gì, mà không có suy nghĩ gặp được khó khăn gì. Cái này cũng có trách, bình thường động vật cơ bản không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể biến thành món ăn trong mâm. Vương Dương không có biểu thị cái gì, yên lặng trở về, hắn không biết mảnh này hoang mạc lớn bao nhiêu, nhưng hắn biết, muốn xuyên qua nơi đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này không thể so với xuyên qua cánh đồng tuyết lại thế nào cằn cỗi, tối thiểu khát không đến, mà hoang mạc lại là lại có thể để cho người ta đói, lại có thể để cho người ta khát. Thật nghĩ xuyên qua, cần hạ điểm mà công phu. Việc này tạm thời làm không ra mặt tự, Vương Dương mang theo đám người về tới trong sân động. Nhìn thấy lũ lụt đầm cùng hoang mạc các đại nhân rất hưng phấn, hướng những người khác hưng phấn hội họa lấy mình chứng kiến hết thảy, một bên vẽ, một bên chảy nước miếng. Đoán chừng cũng đang lo lắng bắt được con mồi sau muốn làm sao ăn. Là nướng, vẫn là nấu. Kỳ thật bất kể thế nào làm, hương vị cũng sẽ không quá tốt, dù sao không có nhiều như vậy gia vị, nhưng đối với trước kia ăn thịt sống bọn hắn tới nói, đã rất thỏa mãn. Thời gian vội vàng chạy qua, mùa đông bất ngờ tới đến. Lần này mùa đông giáng lâm, cùng theo dự liệu thời gian đã chậm hơn nửa tháng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ trước thời gian hơn nửa tháng kết thúc. Đến một lần vừa đi, rút ngắn hơn một tháng dài dằng dặc mùa đông. Xem ra đám người lâu dài gì chuyện không có uổng phí, nếu như Vương Dương đoán không sai, nơi này hẳn là băng kỳ có khả năng ảnh hưởng đến biên giới. Băng kỳ loại này tình huống đặc biệt, cũng sẽ không làm cho cả địa cầu biến thành khối băng. Ảnh hưởng đến khu vực, chủ yếu tập trung ở Nam bán cầu hoặc là Bắc bán cầu, cùng địa cầu từ trường có nhất định liên hệ. Địa cầu từ trường cũng là rất có ý tứ đồ vật, khi nó cải biến lúc, la bàn liền sẽ biến thành chỉ bắt châm. Ngươi chỉ có thể dùng sức gõ la bàn, chửi lầm lên, mua la bàn đều có thể mua phải hàng giả. Lần này băng kỳ tập trung ở Bắc bán cầu, Vương Dương không có phí cái kia tâm tư phán đoán, chỉ cần chạy theo vật nhóm di chuyển phương hướng liền có thể nhìn ra, ở phương diện này, bọn chúng tương đối có ưu thế. Về phần từ trường đồ vật, cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, bọn hắn đến băng kỳ có thể ảnh hưởng đến biên giới, lại hướng nam di chuyển, liền có thể thoát khỏi băng kỳ chủ yếu ảnh hưởng, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể cắm rễ xuống tới. Đây là điểm trọng yếu nhất, cũng là đám người di chuyển mục tiêu, tìm cối tốt, sau đó phát triển. Cho nên nơi đây vĩnh viễn không phải là đám người dừng lại địa phương, có lẽ có thể coi như tương lai mỏ thiết khai thác, chỉ cần nhớ một cái. Bọn hắn hiện tại đưa ánh mắt đặt ở thu thập tích trên thân. Kéo lấy thật nhiều cây chổi, Vương Dương đi ra sơn động, duỗi lưng một cái, hô mấy ngụm mạch khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái đến không thể lại thư thản. Mùa đông so mong muốn trì hoãn, cho bộ lạc rất nhiều thời gian, trong lúc đó ăn no rồi không có chuyện làm liền đi vớt tôm cá tươi nấu canh, món ngon nhất phải kể tới cua canh, nơi này cua lại lớn lại mập, thịt cua nấu hóa về sau, mang theo một tia nhàn nhạt thơm ngon bị, một ngụm vào trong bụng, đừng để cập thật đẹp. Về phần cá đâu, cũng không tệ lắm. Vương Dương còn nhịn chút động vật dầu, lấy ra xào rau, dầu nóng vào nồi, lại bỏ vào nước quả, đợi mùi trái cây bốn phía, gia nhập đập nát thịt, một đạo thơm ngào ngạt thịt nước miếng quả liền ra lò. Đây là hắn số lượng không nhiều mình xào rau, cái gì gia vị đều không có, bắt đầu ăn lại là không tầm thường ăn ngon, đám người cũng cảm thấy tương đương ngon miệng. Lúc đầu nha, thì không có gì hương vị, thế nhưng là hoa quả có hương vị à, hương vị rót vào thịt trong bọt nước, liền thành một món ăn. Đám người thật sự là bị Vương Dương ý nghĩ chết phục, cái này đều có thể nghĩ ra. Đứng tại dốc núi trên đỉnh, Vương Dương vô cứng rắn tầng nham thạch, nơi đó còn không có bưng lỏng, nhiệt độ còn chưa đủ thấp. Nhắc tới cũng kỳ, năm nay thế mà không có vừa vào đông liền xuống tuyết, ngay cả trà sát vài ngày gió, tầng mây một mực tại trên bầu trời ngưng tụ ấp ủ, liền là không hạ, cũng không sợ biến xuất bệnh tới. Hắn ngồi vào khoáng thạch tầng bên trên, xem chừng nhiệt độ còn chưa đủ thấp, mỏ thiết sẽ không mình sa hóa. Hắn dự định ở chỗ này trông coi, một mực trông coi, miễn cho bỏ lỡ. Như thế một thủ, liền thủ đến muộn một bên, nhìn lên bầu trời dần tối, Vương Dương thở dài, lại đợi uổng công một ngày. Tại đáy lòng của hắn bên trong, xuống không được tuyết cũng không đáng kể, tốt nhất là đường tuyết rơi nhiệt độ liền có thể rất thấp, tích phấn liền sẽ không trộn lẫn tiến trong tuyết. Nghĩ như vậy, hai tay của hắn nhấn một cái nào đó khối nham thạch, làm bộ liền muốn đứng lên. Nhưng hắn vừa mới dùng sức, khối kia nham thạch liền ầm vang băng liệt, bình một tiếng, mới ngã xuống đất. Vương Dương rất là im lặng, bò dậy tử, bàn tay vừa nhấc, phát hiện bên trên mà dính đầy màu bạc bột phấn, không phải tích phấn vẫn là cái gì. Lại nhìn cái kia nham thạch đứt gãy chỗ, quả nhiên tất cả đều là màu bạc tích phấn, hết sức sạch sẽ. Có ai không? Người tới đây mau. Vương Dương lập tức chào hỏi đám người, phân phát lấy dùng lá kim làm đơn sơ cây chổi, lập tức bắt đầu quét sạch. Những cái kia tích phấn thật rất nhỏ, tại cực đoan nhiệt độ thấp hạ nhào bột mì phấn, căn bản là không có cách bảo trì một chút xíu lực ngưng tụ, nhẹ nhàng quét qua liền dâng lên. Vương Dương không thể không giảm xuống vung quét cường độ, chậm rãi thanh lý. Vương Doanh Doanh một đám tiểu đồng bọn cầm bó đuốc từ trong sơn động chạy ra, ban chúng người chiếu sáng. Những cái kia tích phấn tại lúc này trở nên nhiều vô số, cuồn cuộn không hết, rất nhanh liền giả thành tê giật đuối. Lại nhìn những cái kia khoáng thạch, bởi vì tích rời đi, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tựa như tổ kiến. Vương Dương bọn người quét sạch một lần lại một lần, dần dần đem mặt ngoài tích phấn quét rớt. Nhưng những cái kia tích phấn lại giống như nước suối liên tục không ngừng xuất hiện, làm mặt ngoài tích tán đi lúc, bên trong tích liền hoàn toàn bại lộ đi ra, trong không khí nhanh chóng hạ nhiệt độ. Sau đó sang hóa. Vương Dương bọn người vùi đầu gian khổ làm ra. Mặc kệ nó xuất hiện bao nhiêu, toàn diện quét rớt. Đi qua một đêm kêu đèn đánh đêm, đám người lắp tam đại túi tích phấn, cái này mỏ ẩn tích số lượng so Vương Dương trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thật muốn cảm tạ một cái nơi này nguyên bản tầng đất, đem tích vùi lấp, để nó đã từng biến thành bột phấn về sau, cũng vô pháp rời đi, lúc này mới cho mình bọn người lưu lại một bút lớn tài phú. Đúng là tài phú, Vương Dương chính là cho là như vậy, chỉ cần là kim loại đều là bảo vật quý, không có chút nào buông tha. Hắn như cái tiểu tài giống như mê cười híp mắt nhìn xem đầy đất, đều là ta, một chút cũng không thể buông tha. Mệt mỏi rất lâu, đám người rốt cục buông xuống cây chổi, nhưng trên mặt của mọi người lại treo đầy hưng phấn. Trong khoảng thời gian này đến, tích đối bọn hắn tác dụng đã có một chút đổi mới, cứ việc còn không có dùng đến ý tưởng bên trên, nhưng cũng đủ làm cho tâm tình mọi người vui sướng, thể hội một thanh chỗ tốt. Nếu không phải tầng ngoài đã triệt để quét sạch sạch sẽ, muốn lại thu hoạch được tích rất khó khăn, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục xuống dưới. Vương Dương bọn người về tới sân động, phát hiện đám tiểu đồng bạn đang lộng lấy bữa ăn khuya, không khỏi mỉm cười giơ ngón tay cái lên, trẻ nhỏ dễ dạy. Ăn nhiều một trận, bọn hắn ngủ thật say. Ngày thứ hai, bọn hắn không có cách nào nấu canh ăn, tích nồi tại lúc nửa đêm toàn bộ hóa thành một phấn, Vương Dương đành phải quét dọn, cất vào cái túi. Sau đó hắn đi vào trên sườn núi, nhìn xem những cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi khoáng thạch tầng ngoài, trong lòng tính toán muốn thế nào mới có thể đào móc đến bên trong mà tích. Hắn chính suy nghĩ thời khắc, đám tiểu đồng bạn lại nhao nhao từ trong sơn động kinh hoàng chạy đến. Vương Dương tranh thủ thời gian xuống dưới xem, tiến vào sơn động về sau, mới phát hiện, sơn động đỉnh xuất hiện một vết nứt, một chút tích phấn chính lọt xuống tới. Cái này tình cờ phát hiện, để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đám người chính ở tại bên trong, theo tích tán đi, sơn động liền không còn kiên cố, tùy thời có đổ sụp xuống nguy hiểm. Lập tức, hắn liền để đám người mang theo công cụ rời đi ra. Mà sự thật chứng minh, bọn hắn chuyển đến xác thực đủ sớm, bởi vì tại một tháng về sau, tòa này tích núi theo đám người khai thác mà đổ sụp. Mà nó một đổ sụp rơi, đám người nguyên bản nan để liền giải quyết dễ dàng, bọn hắn vốn không biết nên như thế nào tiếp tục khai thác, nhưng núi đè xuống. Vô số tích phấn từ đó phun ra, phun khắp nơi đều là, Vương Dương trơ mắt nhìn bọn chúng tán lạc đến khắp nơi đều là, khóe miệng co quắp một trận. Lại qua chừng một tháng thời gian, đám người khai thác tiến độ chậm lại. Nguyên nhân là không có cách nào tiếp tục khai thác. Có thể khai thác đến địa phương, bọn hắn toàn bộ triển khai hái, thậm chí khắp nơi nện khoáng thạch, muốn đào ra khả năng nuốt ở bên trong tích. Sự thật chứng minh, hiệu quả không tốt. Mà tích lũy cũng đến bao hòa trình độ, lắp tràn đầy 10 cái bao tải to, chịu nặng, rất nặng. Vương Dương nhìn xem những tài phú này, nhíu chặt lông mày, rất không hài lòng, tương đương không hài lòng, tòa kia mỏ khẳng định không có hái sạch sẽ. Quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia sạch sẽ, ngay cả khỏa hạt cắt đều không có mỏ, trong mắt tràn đầy u oán. Đang lúc hắn coi là cái gì vậy cũng bị mất, có thể nghỉ ngơi cho tốt thời điểm, đám người kia lại bắt đầu hoạt động, có mấy người đều nói mình bị theo dõi. Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, ra lại ngứa. Chương 219, Ô Long theo dõi Vương Dương thật sự là không hiểu rõ, đám người kia là đầu góc heo à. Lần trước mình đã dạy dỗ bọn hắn dừng lại, nhanh như vậy lại nết lên cái đuôi. Không nên ép mình làm ra cực đoan sự tình. Hắn bực bội lắc lắc đầu, cảm thấy phi thường đau đầu. Nếu như nói, đánh một trận đều không thể để bọn hắn biết khó mà lui, đừng trách mình dùng ra càng kịch liệt thủ đoạn, tỉ như, thấy chút máu. Hắn hỏi mấy người đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối phương có hay không đả thương người hoặc là cướp đoạt ý đồ. Bọn hắn lắc đầu biểu thị không phải, đám người kia không phải đi ra tới, đều là một hai cái xuất hiện, đi theo phía sau mà lén lén lút lút, không biết đang tính toán cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đi trên đường, luôn cảm thấy chỗ tối có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cảm giác phi thường không tốt. Vương Dương nhíu mày, sửa sang suy nghĩ, nghĩ nửa ngày, vẫn là cái gì đều không có nghĩ ra được, thế là hắn đối đám người vung tay lên, mang tới vũ khí, chuẩn bị đi qua biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thuận tiện nghiêm khắc cảnh cáo. Chuyện này nguyên nhân gây ra kỳ thật không có gì đặc biệt, thủ lĩnh Ô Long bọn người sở dĩ sẽ theo dõi đám người, không phải muốn mưu đồ làm loạn, mà là muốn biết bọn hắn là thế nào bắt con mồi, đồng thời xem bọn hắn công cụ làm sao chế tác, muốn trùng học. Ý nghĩ này đã sớm vẩn quanh tại Ô Long trong lòng, hắn làm bộ lạc thủ lĩnh, lại không có thể dẫn đầu bộ lạc giống một đám người khác khoái hoạt sinh hoạt, hắn cảm thấy phi thường thất bại, tại bộ lạc bên trong địa vị tràn ngập nguy hiểm. Không có cách, ai kêu mình bắt được không đến đồ ăn đâu. Nhìn xem người ta, ăn cái gì đều ăn bày trò, phía bên mình mà còn đói bụng. Cũng là quái này xui xẻo thời tiết, lúc đầu cây ăn quả thật nhiều, hai năm này chết hơn phân nửa, đồ ăn cũng không tìm tới. Hắn rất đỏ mắt Vương Dương bọn người, mỗi lần mình cùng các đồng bạn tay không mà về thời điểm, bọn hắn đều là thắng lợi trở về. Ăn đồ vật có được một đồng lớn, hắn nhìn xem cũng muốn cướp một chút đến ăn. Mà lại công cụ của bọn hắn quá thần kỳ, làm sao lại dễ dàng đạt được như vậy con mồi đâu. Đặc biệt nhất là, bọn hắn chơi với lửa. Chân chính của lửa. Muốn làm sao khống chế, đều là làm sao làm được. Hắn rất kinh ngạc. Đến mức chậm rãi hóa thành sợ hãi. Đoạt là không thể nào, hắn cũng không dám tiếp cận bọn hắn, sợ bị đánh chết, đành phải lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, xem xét cẩn thận. Ý nghĩ này bị bộ lạc rất nhiều người phản đối, bọn hắn còn phải đi săn đâu, cái nào được chia ra nhân thủ. Mà lại đám người kia quá hung mãnh, vạn nhất bị phát hiện không được bị đánh chết. Không ai dám đi. Thủ lĩnh Ô Long đành phải mình độc thân đi, nhìn một hồi, phát hiện bọn hắn đi săn thời điểm phối hợp rất an ý, rất có quy luật tính, thậm chí có thể nói là một cái quân đúc đi ra, hắn vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn tại sao có thể phối hợp đến tốt như vậy. Mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ thấy đám người sử dụng công cụ. Biết những công cụ đó như thế nào sử dụng, thế nhưng là hắn sẽ không chế tác ra cái gì dây thường lưới à, những này cũng không biết là cái gì, mà bọn hắn một mâu lại là gọt đến như vậy thẳng, mùi thường sẽ có chút hắc. Cũng không biết có phải hay không lao tầm bùn. Nhất là ném đá tắc cùng ném mâu khí, hắn thấy hai mắt đăm đăm, hắn không thể đi đoạt tới. Sau đó cẩn thận suy nghĩ, thật đáng tiếc, hắn không sao biết được đạo những vật này đều là thế nào chế tác, thử mấy lần, liền một lần tới gần bọn hắn ở lại sơn động, vừa qua khỏi đến liền ngửi được thịt nướng cùng canh thịt mùi thơm, thèm ăn đều muốn đem đầu lưỡi của mình mướt. Kết quả chẳng được bao lâu, liền bị người phát hiện, nếu không phải chạy nhanh, đoán chừng phải quy thiên. Hiện tại hắn buồn, vô cùng sầu, căn bản không hiểu phải làm thế nào chế tạo những công cụ đó. Trở lại đám người bên người, phát hiện bọn hắn bộ hoạch một con tiểu động vật. Đây chính là công việc tốt à, mọi người tốt lâu cũng chưa ăn thịt, mà lại băng thiên tuyết địa, rất khó tìm đến đồ ăn. Đám người một chào trở về, liền định lấy thạch khí cắt chém chia ăn. Hắn hai mắt mà nhất chuyển, một tay lấy tiểu động vật bật tới, sau đó chỉ Vương Dương bọn người ở lại cái hướng kia, biểu đạt muốn đem cái này con mồi đưa cho bọn họ, chắp đối. Đám người ô ô kêu, 10 vạn cái không vui, chính mình cũng còn bị đói đâu, loạn đưa cái gì đồ ăn, huống hồ lúc đầu quan hệ rất tốt, không đều bị ngươi làm hỏng sao. Hắn cũng biết mình phạm vào rất lớn sai, phi thường hổ thẹn, thế là đem thuộc về mình cái kia phần trái cây đem ra, phân cho mọi người, để mọi người ăn. Nhưng cái này động vật, nhất định phải đưa cho Vương Dương bọn người. Đám người không lay chuyển được hắn, dù sao hắn là thủ lĩnh, đành phải buồn buồn ăn trái cây. Ăn một hồi, mọi người gặp hắn không ăn, liền kỳ quái đối với hắn kêu hai câu. Hắn cười hắc hắc cười, ô ô hai tiếng, biểu đạt mình không đói bụng, sau đó trừng mắt nhìn phát ra bụng sôi lột rột. Đám người ăn xong, hắn hướng đám người biểu đạt mình muốn đi Vương Dương đám người địa bàn, để bọn hắn chờ ở tại đây. Đám người giật nảy mình, thật đúng là dự định đi a. Có thể bị nguy hiểm hay không a, chính hắn trong lòng cũng nói thầm có hay không nguy hiểm, mình hẳn là đem bọn hắn làm phát bực, dạng này đi qua, khả năng còn không có biểu đạt ra thiện ý liền bị đánh ngã. Cũng không đi lại không được, bộ lạc hiện tại chính diện lâm thức ăn nguy cơ, bằng vào nhóm người mình thủ đoạn, rất khó bộ hoạch đáo con mồi, lại không có một chút hành động, liền phải người ăn người rồi. Hắn muốn tu phục mình cùng Vương Dương đám người quan hệ, nếu như có thể học được làm sao chế tác liền có thể vượt qua chàng nguy cơ này, tốt nhất là có thể đầu nhập vào bọn hắn, có tòa kia đại sơn dựa vào, tự nhiên không lo tìm không thấy đồ ăn ăn. Nghĩ đến, hắn đôi đám người kêu hai tiếng, liền muốn tiến đến. Nhưng đám người kéo lại hắn, ánh mắt của bọn hắn rất kiên quyết, muốn đi cùng đi. Hắn cũng không muốn nhiều như vậy, liền đem cái này nhỏ con mồi treo ở trên bờ bay, rời đi sơn động. Không có tiến lên bao xa, lại đụng phải Vương Dương mang theo mười mấy người gáo thét mà tới. Hắn gặp mười mấy người sắc mặt rất khó coi, trong lòng lộn bột một tiếng, cảm thấy tương đương không ổn, nhưng vẫn là nhanh lên đem con mồi nâng ở trong ngực, nghĩ đến nhanh lên hiến cho Vương Dương. Ô ô xua đuổi người, bọn người lập tức rôi ra trường mâu, ngăn cản chỗ rửa của hắn gần. Vương Dương lần này chỉ dẫn theo mười mấy người, bao quát xua đuổi người còn có cái khác mấy cái bị theo dõi qua đại nhân. Hắn đến nơi này, không nói hai lời, chỉ vào mấy cái kia bị Ô Long theo dõi qua người kêu vài câu, bọn hắn đứng ở phía trước, chỉ vào Ô Long, liền là hắn. Ô Long ngay từ đầu còn có một chút mơ hồ, nghĩ một hồi rốt cục suy nghĩ minh bạch, biết là chuyện gì xảy ra, mười phần chuẩn dạng, đành phải nâng lên đồ ăn, cúi đầu. Vương Dương nhìn thoáng qua cái kia nhỏ con mồi, trong mắt lóe lên kinh ngạc, trong lòng một suy nghĩ, vui vẻ. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, lúc ấy ta còn muốn cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan, hiện tại náo ra chuyện lớn như vậy, trái lại muốn lấy lòng mình. Không có cửa đâu. Vương Dương sắc mặt tâm trầm, đi lên trước, đem con mồi đẩy trở về, sau đó cầm sắc bén cốt thứ chống đỡ hắn cổ. Ô làm bọn người một tràng tốt lên, lo âu thủ lĩnh tính mệnh. Chương 220, ân cần không ngừng sắc bén cốt thứ gắt gao chống đỡ Ô Long cổ, rơi vào đi thịt trở nên trắng bệnh, một đầu gân xanh từ nơi này vòng xoáy trung tâm xuyên qua, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể lập tức sơ phá. Trong sân trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, Ô làm bọn người nắm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám một cái, không biết Vương Dương sẽ như thế nào xử trí thủ lĩnh, sẽ giết hay không hắn. Vương Dương bên này 10 cái đại nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt không nghe thấy. Bọn hắn thường thấy gió tanh mưa máu, giết cái gì cũng sẽ không có cảm giác. Húng chi cái niên đại này cũng không có hậu thế giết người quan niệm, cùng cái này bộ lạc lại không quen, coi như giết, bọn hắn cũng chỉ sẽ làm là giết con nào đó động vật, về phần có ăn hay không, này một ít khó mà nói, đoan chừng không thể ăn. Ô Long trên cổ truyền đến cốt thứ rất lạnh, nhưng Vương Dương chống đỡ lấy, không dám có nửa phần động tác. Tại Vương Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng dưới, chỉ cảm thấy mình sống sót tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, con ngươi nhanh chóng phóng đại. Nhưng hắn vẫn cố gắng đem con mồi phóng tới Vương Dương trước mắt. Mục đích của hắn không có thay đổi, vẫn là muốn rút ngắn cùng Vương Dương đám người quan hệ, hắn cũng dự liệu được mình có thể sẽ bị đánh tàn, hoặc là bị đánh chết. Vương Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn có thể cảm nhận được Ô Long bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể, có thể nhìn thấy hắn co vào con ngươi, càng có thể cảm nhận được hắn thở hào hẹn. Hắn rất sợ, Vương Dương biết hắn rất sợ, thế nhưng là hắn vẫn là đem con mồi cầm tới, ánh mắt không có tăng dã. Lần tiếp theo, ngươi lại loạn theo dõi chúng ta bộ lạc bất luận kẻ nào, có cái gì làm loạn nhu đồ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Vương Dương ngẩng đầu, ánh mắt từng cái rơi vào đám người kia trên thân. Ngươi, còn có ngươi. Đám người kia không biết Vương Dương đang nói cái gì, nhưng có thể đánh giá ra hắn đang cảnh cáo nhóm người mình. Sau đó gặp Vương Dương chỉ mấy cái kia bị người theo dõi, đoán ra Vương Dương đang nói gì. Một câu, cách chúng ta xa một chút. Vương Dương thu hồi cốt thứ, thoát khỏi tử vong nguy hiểm, Ô Long mồ hôi nhễ nhại, tranh thủ thời gian lại đem con mồi nâng đi lên. Vương Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền dẫn đám người rời đi. Hắn không thiếu con mồi, cầm một con nhỏ con mồi đổi lấy bộ lạc công cụ chế tác năng lực. Hắn không có như vậy ngây thơ. Có câu chuyện cũ kể rất khá, cán thương bên trong gia vương đạo. Có lực lượng vũ trang liền lời nói có trọng lượng. Vương Dương có công cụ, liền là vương đạo, dùng cái này bảo hộ bộ lạc, bảo hộ đám người, nếu như đem những vật này chia sẻ cho đối phương thế lực lớn, bắt đầu làm loạn làm sao bây giờ? Cho nên tại không hiểu rõ đối phương trước đó, Vương Dương tuyệt sẽ không ngốc đến đem mình hết thảy tất cả đều dạy cho đối phương. Trở lại sơn động, Vương Dương vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, thế là hắn gọi ba người thay phiên giám thị đối phương nhất cử nhất động, có cái gì tình huống hướng hắn báo cáo. Mấy ngày trôi qua, Vương Dương đối cái kia bộ lạc sinh tồn tình huống có càng nhiều hiểu rõ, hai chữ, rất thảm. Bọn hắn chữ đã sớm ăn sạch, thời giờ bất lợi để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cứ việc tại thạch khí chế tạo bên trên có trình độ nhất định tạo nghệ, nhưng vẫn là rất khó ở chỗ này sinh tồn. Không thể cùng dã thu đánh giáp lá cả, thạch khí liền đã mất đi ý nghĩa, không có khả năng khắp nơi ném loạn tảng đá, trong rừng rậm cây cối sẽ ngăn trở, mà cùng lũ dã thú khoảng cách gần chiến đấu, nhưng lại không cách nào cam đoan các đồng bạn thương vong, chết một cái người hoặc là hai người đổi lấy một con mồi, còn không bằng không bắt đầu. Đây chính là làm phức tạp bọn hắn địa phương, mà lại bọn hắn một mâu phi thường về, trên cơ bản chỉ có thể làm cây gậy đến dùng, thật muốn làm mâu làm, có thể đem tay của mình làm tàn phế. Thông qua quan sát cũng chứng minh, bọn hắn đều là như thế dùng, trừ phi gặp được phi thường đặc thù thời điểm, tỉ như nói tao ngộ dã thú công kích, cũng hoặc là con mồi sắp trốn. Bình thường thời điểm, bọn hắn căn bản không dám làm như vậy. Nhưng có trước mấy ngày thủ lĩnh Ô Long nhìn trộm, bọn hắn phát huy ra mình làm người thiên phú. Suy nghĩ, rất nhiều động vật bình thường sẽ không đối sự vật suy nghĩ, mà người sở dĩ quật khởi chính là bởi vì suy nghĩ. Tỉ như lưới đao răng hổ cái này dã thú nhìn thấy lửa, nó sẽ không đi chú ý lửa là thế nào đản sinh, như thế nào sinh ra, có thể hay không lợi dụng. Coi như ngươi tại trước mặt nó phát lên lửa đến, nó cũng sẽ không nhìn lên một cái, thẳng đến lửa xuất hiện, nó liền bắt đầu phiền muộn. Nhưng đối với người mà nói, nhất là so Vương Dương bọn người ở tại trên lý luận trình độ tiến hóa cao hơn đứng thẳng người mà nói, nhất định sẽ đi suy nghĩ. Hắn sẽ nghĩ, vì cái gì đối diện đám người kia dùng một mâu sẽ không đả thương đến mình? Là bởi vì gia cấp của bọn hắn quá dày. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Thế là ý hắn nhận ra dùng một mâu đâm con mồi lực sát thương, chỉ cần mũi thương đủ bén nhọn, lực lượng đủ lớn, liền có thể tạo thành rất lớn phá hư. Hắn bắt đầu như cái hải tử gõ chán nghiên cứu, nghĩ đến muốn làm sao bắt trước. Hắn bắt trước được tới, hắn lợi dụng sắc bén tảng đá đem thân mâu cào đến bóng loáng vô cùng, sau đó lại khoa tay, ngạc nhiên phát hiện quả thật không đâm tay. Thế là hắn triệu tập những người khác, bắt đầu ra công một mâu. Vài ngày sau, bọn hắn bộ hoạch đáo một con lợn rừng, bình sinh số lượng không nhiều bộ hoạch đáo lợn rừng, nhưng nếu luận nhẹ nhõm trình độ, lại là lần thứ nhất. Bọn hắn còn sẽ không Vương Dương đám người đi săn phương thức, đành phải triển khai cường công vây giết, Ô làm trong chiến đấu không để ý, một mâu thuật tay rơi trên mặt đất, hắn đi nhặt lên. Một người khác cũng tại lúc này nhặt lên, hai người mới nâng lên mấy centimet, cái tia lợn rừng liền quay đầu phóng tới bọn hắn. Bọn hắn rất muốn chạy, thế nhưng là quá khẩn trương, đều nắm lấy một mâu, kết quả xuất hiện hai người kéo co cục diện. Mắt thấy hai người liền bị lợn rừng một cái đội lên tây thiên, cái tia lợn rừng chợt phạm vào ngốc, không có chú ý tới dưới chân hai người nâng lên một mâu, trượt chân trên mặt đất, lập tức ép đến Ô làm trên thân. Ô làm mặt đều tái rồi, hai mắt trợn tròn lên, như thế cái tiểu thân bản làm sao chịu nổi lợn rừng cuồng loạn thể trọng a, mà lại cái kia móng làm sao còn loạn đạt á, lợn rừng cũng rất kinh ngạc, cái này một phát rơi thế mà không nặng, ngay cả đau cũng không đau, mắt nhỏ nhất chuyển, nguyên lai ngã ở trên thân thể người, lập tức lửa giận phun tới, làm bộ liền muốn cho Ô làm ra lạnh tấu tim. Ô Long lúc này đổ tới, cho lợn rừng nặng nghề một mâu, những người khác đồng dạng nhào lên, công kích lợn rừng. Nhưng bọn hắn sửng sốt bởi vì lực lượng không đủ lớn, không có thể đem lợn rừng trọng thương được mất đi năng lực hành động, kết quả lợn rừng cả người làm mâu, như là con nhím lại nhảy nhót mười mấy phút, lúc này mới đổ máu quá nhiều mà chết. Dù vậy, đám người y nguyên tương đương vui vẻ cùng hưng phấn, đây mới thực là thu hoạch, không chỉ có là thân lý bên trên, càng là trên tâm lý. Bọn hắn ôm nhau cùng một chỗ reo hò, ô ô kêu to. Ô làm giống như ngày thường, chuẩn bị đem con mồi mang về chia ăn, nhưng thủ lĩnh Ô Long lập tức bắt lấy hắn tay, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ gặp hắn tự mình giơ lên lợn rừng, cật lực hướng Vương Dương đám người vị trí đi đến. Đám người kinh hãi, còn đi a? Lúc này đi rất có thể mất mạng. Ô Long căn bản không để ý tới, hắn so tất cả mọi người thanh tỉnh, biết mình đám người thế yếu, cũng biết Vương Dương đám người cường thế. Vẹn vẹn quan sát một cái đối phương, liền thu được lợi ích cực kỳ lớn, nếu như gia nhập đối phương đâu. Hai mắt của hắn trở nên nóng rực, dưới chân bộ pháp càng thêm kiên định, hắn khát vọng càng nhiều công cụ, hướng tới cái kia thần kỳ bộ lạc. Giám thị bọn hắn đại nhân rất nhanh liền tìm được Vương Dương, nhanh chóng trên mặt đất vẽ lên chủ yếu kinh lịch, sau đó cáo chi Ô Long đã chống đỡ lợn rừng tới gần. Vương Dương đã hiểu rõ đến đối phương học xong mảnh gia công một mâu, không có bao nhiêu kinh ngạc, rất bình thường, nếu như đối phương ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến, liền không thể không hảo hảo kiểm tra một chút trí thông minh. Ô Long là một người đến đây, Vương Dương vẫn không có cho hắn nửa điểm rộng rãi, xa xa liền đối mặt hắn. Thấy một lần Vương Dương, hắn lập tức gương mặt nụ cười nên tiếp, nguyên bản cổng kềnh tốc độ cũng nhanh lên mấy phần. Hắn dâng lên lợn rừng. Vương Dương nhíu mày, nhàn nhạt phất tay, "Đừng." Ô Long gặp Vương Dương không tiếp, đành phải hiến cho cái khác hộ tống đại nhân. Những người khác gặp Vương Dương không tiếp, càng không khả năng đi đón. Ô Long đứng đấy sửng sốt nửa ngày, đột nhiên một thanh để vào Vương Dương trong lực, Vương Dương đành phải tiếp được, chỉ gặp Ô Long cũng không tiếp, gặp Vương Dương rốt cuộc tiếp, tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô. Vương Dương thở dài một tiếng, lại trở về. Hắn tự nhiên biết Ô Long muốn gia nhập bộ lạc của mình, cho nên không để lại dư lực định đoạt, hoặc là nói, đền bù đã từng ngạo mạn tạo thành sai lầm. Nhưng hắn tựa hồ có chút cử chỉ điên rồ, cũng chính là để tâm vào chuyện vụ vặt, một lòng nghĩ quan hệ đánh tốt liền có thể học được đồ tốt, lại quên đây là bọn hắn mấy ngày qua duy nhất lấy được đồ ăn. Mình nếu không phải giám thị bọn hắn, biết tình huống này, vạn nhất cầm, bọn hắn còn không phải đói bụng. Ô Long tiếp nhận về sau, đột nhiên hoan thiên hỉ địa nở nụ cười, chống đỡ lợn rừng trở về một trận phi nước đại, dạng như vậy, thật giống như đã gia nhập Vương Dương bộ lạc. Vương Dương nheo mắt lại, rất trịnh trọng tự hỏi cử động của hắn, một mặt nghiêm túc. Nổi lên nửa ngày, hắn biệt xuất một mặt nội thương nhìn về phía bên cạnh đại nhân. Phát sinh cái gì rồi? Các đại nhân. Về sau trong một khoảng thời gian, đám người kia chỉ cần thu được đồ ăn, mặc kệ là trái cây vẫn là con mồi, tất cả đều muốn tới Vương Dương nơi này đi cái đi ngang qua sân khấu, phảng phất qua Vương Dương tay, lại từ hắn trả lại đồ ăn, tương đương với đạt được tán thành. Vương Dương nghĩ thầm lộn xộn cái gì, biểu thị mười phần nhức cả trứng. Càng về sau phát triển đến không chỉ có là Ô Long, những người khác cũng cùng đi theo, gặp Vương Dương trả về đồ ăn, tựa như chúng sổ số. Vương Dương khiến người khác lại giám thị tốt một đoạn thời gian, phát hiện bọn hắn có cái quy củ, phát thức ăn thời điểm đều muốn đi qua thủ lĩnh cho phép, tựa như mình tại bộ lạc bên trong trước hết ăn cái thứ nhất đồ ăn, người khác mới dám ăn. Nhưng mình phiền muộn à, mình chỉ là trả lại đồ ăn, không tiếp thụ, không phải tiếp nạp các ngươi nhà. Lại qua một đoạn thời gian, Ô Long mấy người cũng cảm giác được khác biệt, đối phương vẫn là không để cho mình bọn người tiến vào lãnh địa của bọn hắn, xem ra tựa hồ là không có nhận thụ. Hắn quyết định đem mình bộ lạc bên trong thứ trọng yếu nhất đưa ra đến, thạch khí. Một kiện thạch khí lớn bao nhiêu trọng yếu? Vương Dương cảm thấy một chút đều không trọng yếu, thạch khí lấy ra làm gì? Chính mình cũng tiến nhanh nhập kim loại thời đại. Nhưng làm hắn đem khối kia hình thoi thạch khí cầm trong tay thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi, tranh thủ thời gian chạy đến bộ lạc của bọn hắn. Chỗ nào phát hiện? Chương 221, đã lựa Vương Dương làm việc từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, đối với việc này càng là vô cùng lo lắng, không cùng những người khác giải thích cái gì, trực tiếp liền chạy tới Ô Long đám người sơn động trước mặt, cầm trong tay thạch khí hỏi, từ đâu tới? Thoáng một cái, thật là đem Ô Long bọn người kinh động đến. Trước kia nói hết lời, làm sao đưa đồ ăn đối phương cũng không nhìn một chút, hiện tại đem mình bộ lạc bên trong cường đại nhất vũ khí đưa ra ngoài, rốt cục đưa tới chú ý của hắn. Vũ khí là một cái bộ lạc sinh tồn mệnh mạch, Ô Long ngay cả mình mệnh mạch đều đưa ra tới, đủ để chứng minh hắn chân thành, vẻ mặt tươi cười đi ra sân động. Ô làm mấy người cũng là phi thường kích động, thủ lĩnh liền là thủ lĩnh, làm quyết định vẫn là vô cùng hữu dụng. Bọn hắn đi ra sân động, nhìn xem lo lắng Vương Dương, tựa như thấy được mặt trời mọc lúc kia nắng ban mai, phi thường vui vẻ. Vương Dương cũng không có thời gian cùng bọn hắn kéo con bê, không ngừng chỉ vào trong tay thạch khí, muốn biểu đạt nghi ngờ của mình. Đám người cùng hắn ngôn ngữ không thông, lại xem không hiểu tranh, bắt đầu giao lưu mười phần khó khăn, chỉ cho là mình rốt cục bị tiếp nạn, không ngừng cười ngây ngô. Được, ta phục ngươi nhóm, chính ta tìm. Vương Dương biểu đạt phi thường bất đắc dĩ, bọn hắn từng cái ngây ngốc lấy cười, Ô Long còn muốn đi cầm đồ ăn chúc mừng một phen, căn bản không rõ chính mình ý tứ. Lúc này, mấy vị bộ lạc đại nhân rốt cục đuổi tới. Bọn hắn đuổi một hồi lâu, mới đuổi tới nơi này, đối Vương Dương một mình đến đây cử động thập phần lo lắng, tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi đàn sói, vạn nhất xung đột, Vương Dương lợi hại hơn nữa cũng không có cách. Lại tới đây, gặp Vương Dương trực tiếp tiến vào bọn hắn sân động, sắc mặt sát na tuyết trắng. Đây là làm cái gì đồ chơi? Bọn hắn chạy đến Vương Dương bên người, che chở hắn, cảnh giác những người khác. Những người khác không muốn nhiều như vậy, trong đầu còn tại tưởng tượng lấy gia nhập đối phương bộ lạc sau mỹ hảo ước mơ. Vương Dương mắt nhìn hang núi này, không có gì đặc biệt, tiện tay lại cầm lấy một khối thạch khí, hai mắt có chút sáng lên. Mấy cái đại nhân gặp Ô Long bọn người cảm xúc bình thản, không có công kích hoặc là phòng vệ ý tứ, lúc này mới trầm tĩnh lại, hỏi Vương Dương chuyện gì xảy ra. Vương Dương đem thạch khí cầm tới trước mắt của bọn hắn, chỉ vào phía trên từng đầu gợn sóng trạng đường vân, vừa chỉ thạch khí bén nhọn phong miệng, sau đó trên mặt đất vẽ lên cái lửa. Đám người nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn biết cái này thạch khí rất sắc bén, thế nhưng là đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn ám mà lại cùng lửa có quan hệ gì. Bọn hắn không rõ, Vương Dương lại là rõ ràng vô cùng, Ô Long bọn người sử dụng thạch khí là điển hình đá lửa. Thông tục một chút, liền là đá đánh lửa. Tại nhân loại tiến hóa quá trình bên trong, đánh lửa là tương đối dễ phát hiện, sớm nhất sử dụng, nhưng thật ra là lợi dụng đá lửa nhóm lửa. Lại về sau dùng đá đánh lửa lấy lửa. Nhưng đá lửa dù sao cũng là tảng đá, không có khả năng tạo ra tốt như vậy công cụ, mới dần dần trích dẫn đến đánh lửa bên trên. Đương nhiên, cũng có thể là thời điểm đó nhân loại không hiểu rõ, coi là cái gì tảng đá đều có thể lấy lửa, kết quả đá lửa sử dụng hết liền ném đến địa phương khác sau. Tìm không thấy đá lửa, liền phát triển đến đánh lửa. Vương Dương không tâm tư phỏng đoán nhân loại tiến trình, hắn chỉ biết là bộ lạc lấy lửa công trình có thể phát triển thêm một bước. Đá lửa rất cứng rắn, phân bố cũng khá rộng hiện, nhưng mỗi một chỗ số lượng cũng sẽ không quá lớn, khai thác không tính quá phiền phức. Hắn hướng một tên đại nhân muốn một chút nhóm lửa có khô để dưới đất, trong lòng suy tư đá lửa lợi dụng chi pháp. Lợi dụng tương đối nhiều lấy lửa pháp là cầm đồ sắt, tỉ như nói đao hoặc là có một khối sắt cũng được, tại đá lửa bên trên vạch một cái có thể vạch ra hỏa tinh, mà không có đồ sắt tình huống dưới, liền dùng đá lửa đập nện những tảng đá khác, cũng có thể đánh ra hỏa tinh. Hắn bây giờ có được hai khối đá lửa, lại đều có bén nhọn lưỡi dao, đem hai cái lưỡi dao dùng sức ma sát, trên lý luận hẳn là đi đến thông. Ầm. Vương Dương đột nhiên đẩy, hai khối đá lửa lưỡi dao phát ra kịch liệt ma sát, một chút xíu hỏa tinh theo khối kia đá lửa thôi động, mà hướng phía trước vẩy tới, rơi xuống cỏ khô bên trên. Cỏ khô toát ra một điểm khói xanh. Vương Dương hai mắt nhắm lại, lần nữa ma sát, lần này, hắn ngựa không dừng vó, ngay cả xoa ba lần, hỏa tinh như là nước mưa dày đặc rải vào trong cỏ khô. Hai giây không đến, trong cỏ khô xuất hiện một đám lửa, đồng thời nhanh chóng tiêu đốt. Vương Dương cười, cùng hắn tới mấy cái đại nhân cũng cười, nguyên lai tảng đá cũng có thể nhóm lửa à, cái này đến so đánh lửa nhanh chóng đơn giản nhiều, nhóm lửa cực nhanh. Ô ô ô. Ô làm đám người nhất thời phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhìn qua đoàn kia hỏa diễm liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn còn không có sử dụng tới lửa, cùng rất nhiều động vật, cho rằng đây là loại đáng sợ mà chí mạng đồ vật, một khi bị nhiễm lên, chí ít tụ thương. Hơi bình tĩnh một chút, liền là số đen rồi, hắn đã gặp đám người dùng lửa, đồng thời dùng nó ra công đồ ăn, đối loại vật này lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì đáng sợ như vậy sinh vật sẽ bị Vương Dương bọn người tùy tiện khống chế, muốn triệu hắn đi ra liền triệu hắn đi ra. Chỉ có một hợp lý giải thích, cái kia chính là đám người kia so lửa càng thêm cường đại. Hắn ngăn chặn trong lòng sợ hãi, đối vô luận như thế nào đều muốn gia nhập Vương Dương bọn người bộ lạc ý nghĩ càng thêm kiên định. Vương Dương cười cười, một cước giẫm diệt, sau đó đem đá lửa giao cho một bên các đại nhân. Bọn hắn đã kìm nén không được hiếu kỳ tâm tư, đối với sự vật phi thường tò mò, lấy ra càng nhiều cỏ khô nếm thử, hỏa diễm nhanh chóng dâng lên, hiệu quả cực kỳ tốt. Đùa nghịch một trận, mọi người đã yêu thích không buông tay, Vương Dương đem đá lửa tiếp nhận, cầm tới Ô Long trước mặt, hướng hắn khoa tay múa chân biểu thị đá lửa từ nơi nào có được. Ô Long bọn người không hiểu rõ ý gì, cười hắc hắc nhìn xem Vương Dương, nghĩ thầm có phải hay không có thể gia nhập, muốn hay không cùng bọn hắn trở về. Thở dài, Vương Dương lấy đi bọn hắn phần lớn thạch khí, sau đó cầm vài đầu con mồi, đưa cho bọn họ. Lần này nhưng làm Ô Long bọn người vui như điên, phí hết lớn như vậy công phu, không phải liền là trông mong một ngày này sao? Trở lại bộ lạc, Vương Dương triệu tập đến đám người, hắn muốn để Ô Long những người kia cũng học được hội họa, tiến hành chuẩn xác hơn cùng hữu hiệu giao lưu. Nhiệm vụ này giao ai tới làm? Biểu đạt vừa xong, lập tức có vô số tiểu đồng bọn giơ tay lên, bọn hắn cho rằng đây là phi thường có ý tứ sự tình. Về sau, bọn hắn liền thật làm như vậy, chất thành cái người tuyết, lắp đặt lông tóc, sau đó trốn đến một bên xa xa quan sát. Ô Long lại tới, hắn muốn mình nên tính là gia nhập bọn hắn đi, như vậy mình có thể hay không tiến vào địa bàn của bọn hắn. Đi tới đi tới, hắn gặp được một cái người bóng lưng, lập tức mỉm cười chạy lên đi chào hỏi. Nhưng người kia chỉ là đưa lưng về phía hắn, tựa như không nghe thấy, cũng không quay đầu, hắn đành phải thận trọng phỏng đoán tâm tư của đối phương, không dám chọc giận cái kia người, không ngừng cười làm lành định nói. Cuối cùng thật sự là không nói, tiến lên nhẹ nhàng vỗ người kia bả vai, lạch cạch cánh tay rơi mất. Hắn lập tức trừng lớn hai mắt, quái khiếu một tiếng, không quan tâm trở về phi nước đại, sắc mặt tương đến cùng quả cả. Song song, lại phạm sai lầm, lúc này chờ chết. Trốn ở một bên tiểu đồng bọn cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười ha ha. Tê chương 222, thần thú rất nhanh, đám người bắt đầu cùng Ô Long bọn người triển khai tiếp xúc. Từ đám tiểu đồng bạn xem như trò đùa quái đảng người, cho Ô Long bọn người rất lớn xúc động, cái loại cảm giác này, tựa như là tu hành mấy vạn năm, tại ta nhất thời khắc phát sinh đốn ngộ, thấy được rộng lớn hơn thế giới. Cái này giống một vị trung niên, tại một kiện lại một kiện kinh lịch bên trong, đột nhiên tại một ngày xem mình lúc còn trẻ, loại kia hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn tỉnh, vào thời khắc ấy, trong đầu của bọn họ nhấc lên ngập trời sóng lớn, đánh thẳng vào qua lại bờ tường. Lần thứ nhất nhận thức đến, nguyên lai rất nhiều thứ đều có thể dùng không giống phương thức hiện ra. Bọn hắn cố gắng học tập, đối hội họa sinh ra hứng thú, đồng thời dùng này phương thức cùng Vương Dương bọn người câu thông, muốn dung nhập. Không thể không nói, bọn hắn học tập tiến triển rất nhanh, đối bức họa tiếp nhận phương thức cũng vượt xa khỏi năm đó những người khác, nếu như nói sắp xếp chỗ ngồi, đem Lý Tứ xếp số 1, xua đổi người Tiểu Hồng Trương Tam sắp xếp thứ 2, những người khác xếp thứ 3. Như vậy bọn hắn liền có thể cùng Lý Tứ tương xứng. Loại này năng lực phân tích là bọn hắn làm tân tiến hơn nhân chủng hiện ra. Đương nhiên, Vương Dương bọn người đồng dạng không kém, bọn hắn trong lúc nhất thời không có khả năng đạt tới Vương Dương đám người năng lực, chớ nói chi là Lý Tứ, tên kia đơn giản xuất thần nhập hóa, nhẹ nhõm liền có thể hoàn mỹ biểu đạt ý nghĩ của mình, quả thực là hạ bút thành văn. Gần nhất hắn đối hình ảnh lĩnh ngộ, tựa hồ đến một cái mạnh hơn cảnh giới, Vương Dương đem mấy vị đại nhân xem không hiểu đá lửa lấy lửa vẽ ra đến, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có hắn thấy rõ, biết là tại lấy lửa. Hắn chưa thấy qua đá lửa lấy lửa, nhưng là hắn đã có thể tưởng tượng cái kia hình tượng, kết quả này tương đương để cho người ta phân chấn, nói rõ đầu óc của hắn trình độ vận dụng, lại bước vào một cái lĩnh vực mới. Mà tại cùng Ô Long đám người tiếp xúc ở giữa, đám người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì Vương Dương đối Ô Long đám người thái độ chuyển biến, không kháng cự, nhưng cũng không chủ động dung nhập. Qua 2 tháng, bọn hắn rốt cục có thể tiến hành không quá phức tạp trao đổi, nhưng còn chưa tới suy một ra ba tình trạng, sẽ không thuận bức họa tưởng tượng càng nhiều con đường, cùng năm đó đám người. Quá trình này tự nhiên không thể một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng nhất thời. Thế là đám người liền thường xuyên nghe ngóng quá khứ của bọn hắn, càng nhiều hiểu rõ bọn hắn. Đám người phát hiện, bọn hắn kỳ thật rất tự ti, cái này khiến mọi người thấy mình đi qua cái bóng, về sau có người hỏi Ô Long. Vì sao lúc trước loại thái độ đó đối Vương Dương? Hắn ngượng ngùng vẽ lấy chính mình lúc trước ý nghĩ. Coi là Vương Dương là ngốc hàng, là quả hờ mềm. Ý tưởng này nói rõ chuyện, kém chút bị đám người cùng đánh. Hắn vẻ mặt cầu xin trong rừng rậm phi nước đại, tránh né đám người lửa giận, trong lòng oán trách không ngừng. Không phải là các ngươi hỏi ta sao? Có giao lưu, Vương Dương bắt đầu hướng bọn hắn hỏi thăm đá lửa nơi phát ra. Bọn hắn mang theo Vương Dương tìm được bọn hắn nhặt đá lửa địa phương, nơi đó cách Ô Long đám người sơn động không xa, là một cái vách núi, hạ vách núi liền sẽ phát hiện rất nhiều đá lửa. Vương Dương tự nhiên không nói thêm gì, lập tức cùng mọi người triển khai khai thác. Mà đối với Ô Long đám người dung nhập, Vương Dương tạm thời chỉ dạy bọn họ nhóm lửa cùng gia công một mâu, dây thường phương pháp luyện chế không có cách nào truyền thụ. Bộ lạc của mình bên trong đều không có người học được, đồng thời còn cần chế tác vật liệu. Dù sao bọn hắn ăn một miếng không thành mập mạp. Đám người bắt đầu mang theo bọn hắn đi đi săn, giảng giải các loại công cụ phương pháp sử dụng, nhưng chỉ để bọn hắn sử dụng, nắm quyền vẫn còn đang trong tay mình. Điểm này không thể không phòng. Cũng chính là Vương Dương cái gọi là không kháng cự, nhưng tuyệt không chủ động dung nhập, đối với bọn hắn tới nói, mấy tháng tiếp xúc thời gian vẫn là quá ngắn, cán thương vẫn là kháng tại mình trên vai tương đối tốt. Bọn hắn cũng đầy đủ giải những công cụ này cường đại, điên cuồng mê luyến lấy, mà phương pháp luyện chế, ngoại trừ dây thường bên ngoài, bọn hắn đã trên cơ bản đều học xong, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần chế tác được, liền từ Vương Dương bọn người đảm bảo. Ra ngoài thời điểm mới phân phát ra ngoài. Điểm này Ô Long bọn người một chút đều không phản đối, bọn hắn nghĩ đến, mình đã là bộ lạc một thành viên, tự nhiên muốn tuân theo trong bộ lạc quy củ. Đồng dạng, tại tập tục bên trên, có càng nhiều dung nhập, tỉ như tại phân phát đồ ăn cùng ăn cái thứ nhất thịt hai cái phong tục bên trên, phân phát thức ăn quen thuộc bị tiêu diệt rơi mất. Cái này nhất định phải tiêu diệt hết, bởi vì quá không hợp sửa lại, ngươi nhớ, bộ lạc của mình tăng thêm đối phương mười mấy người, số lượng thẳng bức 80, mình từng cái phát đồ ăn đi qua, còn không phải chết đói, vẫn là ăn trước cái thứ nhất đồ ăn tương đối tốt. Nói thật, Vương Dương cũng không thèm để ý những này ẩn tàng tôn ti quy củ, hắn trùng sinh đến đây ban sơ suy nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Chỉ là về sau trong bất chi bất giác, đẩy lên lãnh tụ vị trí bên trên, không muốn làm thật đúng là không được, ngươi nói ngươi nếu là muốn từ trước, chết đều không ăn cái thứ nhất đồ ăn, người khác cũng không ăn, ngươi bị đói, người khác cũng bị đói, cuối cùng so mọi người ai trước chết đói. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, đã bị đám người cho trách nhiệm, liền không thể cô phụ tín nhiệm của người khác, khỏi cần phải nói, liền vì chính mình cũng phải hảo hảo phát triển. Hai cái bộ lạc dung hợp so trong tưởng tượng phải nhanh, dù sao lúc này tất cả mọi người không muốn nhiều như vậy, không có khả năng có văn minh và chạm cùng xung đột, tiếp nhận thật nhanh. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người đang thu thập đá lửa, có khối đá này, làm bằng gỗ lấy lửa công cụ liền có thể tiết kiệm, dù sao muốn làm một cái tinh lương lấy lửa công cụ phải tốn rất nhiều công phu, chứ ta một người thường xuyên bận không qua nổi. Mà tới được mùa đông thời kỳ cuối, lại có một nhóm động sư cùng động gấu loại hình động vật di chuyển đến đây. Mà lại, voi lông dài cũng xuất hiện. Vương Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, bọn chúng làm sao di chuyển tới đây? Chẳng lẽ nói không dùng qua cánh đồng tuyết, không dùng qua núi tuyết sao? Chẳng lẽ nói, lúc ấy nếu như trước hướng phía đông đi, liền có thể vòng qua núi tuyết cùng cánh đồng tuyết. Đám kia động vật tựa hồ rất ưa thích mảnh này rộng lớn rừng rậm, phi thường thích hợp nó nhóm ở lại, lưu tại nơi đây, kết quả là, đám người đồ ăn lại ăn không hết. Mảnh này rừng sắc thực màu mỡ, có dòng suối, có lũ lụt đầm, còn có phong phú động vật, nếu không phải Vương Dương muốn tốt hơn phát triển hoàn cảnh, có lẽ sẽ ở đây định cư. Nói đến định cư, mùa xuân lặng yên tiến đến, đám người minh bạch, di chuyển thời điểm sắp đến, cho nên bọn họ bắt đầu bổ sung đồ ăn nguyên, cùng với khác đồ vật. Nguồn nước điểm ấy bọn hắn không lo lắng, đầu kia dòng suối chính là đi về phía nam chảy tới, nhưng là lần này bọn hắn muốn dẫn vật phẩm bên trên nhiều tích, thế tất sẽ chiếm dùng rất nhiều không gian, Vương Dương không muốn lãng phí, thế là suy nghĩ có phải hay không có thể tìm chút có thể tải trọng sức lao động. Một ngày này, là mùa xuân bên trong một ngày nào đó, Vương Dương đám người đã bắt đầu ở thu thập bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị rời đi. Ô Long đám người đã biết Vương Dương ý nghĩ, biết được Vương Dương muốn rời đi. Vương Dương cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, đi theo đại đội đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây. Bọn hắn rất do dự, rất dây dưa, một phương diện cảm thấy mình thật vất vả dung nhập đại tập thể, cứ như vậy tách ra rất đáng tiếc. Một phương diện khác, bọn hắn đã học được tất cả sinh tồn kỹ năng, bao quát chế tác công cụ, mà lưới loại vật phẩm này cũng bị Vương Dương nghiên cứu ra mới vật liệu. Hắn đem cỡ lớn động vật gân phân ra đến, trong nước nóng vượt qua một đạo, sau đó lại đập nát, những cái kia gân lại biến thành tinh tế gân kia, làm về sau thắt nút, có thể chế thành dây thừng, đồng thời so phổ thông sợi dây thừng càng có tính bền dẻo. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, lấy tài liệu phiền phức, số lượng ít, đồng thời dễ dàng bị khinh bị ấm quá nhiều. Nhưng tốt xấu là sợi dây thừng a, có thể chế tác lưới. Học xong chế tác công cụ, đi sang kỹ xảo, cùng hội họa chính xác câu thông, bọn hắn có ở chỗ này sinh tồn năng lực, Dương không triển khai di chuyển cũng không đáng kể. Cuối cùng, bọn hắn quyết định không di chuyển. Vương Dương hỏi bọn hắn vì sao, bọn hắn biểu thị tại bọn hắn bậc cha chú, liền là từ bên kia di chuyển tới, bởi vì khi còn bé đối với cắt vàng đại mạc sợ hãi, bọn hắn không muốn lại mạo hiểm. Vương Dương bọn người không có biểu thị phản đối, lưu lại rất nhiều có sẵn công cụ, trợ giúp bọn hắn mau chóng có được sức chiến đấu. Điểm này Vương Dương suy tính thật lâu, nhưng cuối cùng ngẫm lại liền bình thường trở lại, bọn hắn đã không di chuyển, liền đối với mình bộ lạc không tạo thành uy hiếp, huống hồ mấy tháng xuống tới, đối bọn hắn không có thành kiến, tốt xấu đều là nhân chủng, lại ở chung được lâu như vậy, liền cho bọn hắn vũ khí. Sau đó Vương Dương dẫn đầu bọn hắn đi vào mỏ thiết vị trí, hướng bọn hắn nói rõ vô luận như thế nào đều muốn giữ vững nơi này, trừ phi đến trình độ sơn cùng thủy tận, kiên quyết không nên rời đi, bởi vì chính mình về sau khẳng định sẽ còn trở về. Đồng thời để bọn hắn lưu ý dòng suối, xương lúc nào lăn lộn ngoài đời không nổi, liền thuận dòng suối tìm kiếm mình. Ô Long trọng trọng gật đầu, sau đó kéo tới mấy cái bộ lạc bên trong nữ tử xinh đẹp nhất, muốn Vương Dương cùng các nàng tiến hành cái kia, lưu lại hẳn giống. Vương Dương. Từ nay mặt trời mọc, Vương Dương cũng không tiếp tục để ý tới Ô Long, vừa thấy mặt liền xanh mặt tránh đi. Ô Long cảm thấy hảo hảo vô tội cùng bất đắc dĩ, âm thầm cân nhắc lấy Vương Dương là thế nào cái ý tứ, vì sao lại không để ý tới mình rồi. Mấy cái kia nữ tử càng là ưu oán không thôi, cuối cùng Ô Long đem mấy cái kia nữ tử khiển trách một phen, đại ý là trách cứ các nàng ngày thường không đủ xinh đẹp, hắn phi thường khẳng định cho rằng là trên người các nàng lông không đủ nhiều, cho nên Vương Dương đã cảm thấy không dễ nhìn, không nhìn chúng. Không thể lưu lại cường đại nhất người hương hỏa, thật sự là thật là đáng tiếc, hắn như vậy mạnh, hậu đại khẳng định cũng rất mạnh. Ngay tại Vương Dương bọn người chuẩn bị lên đường, vì tải trọng sức lao động phát sầu thời điểm, một đám thảo nê mã bất ngờ tới. Thảo nê mã tự nhiên là đời trước trên mạng trạch nam nhóm trêu chọc, được tôn xưng là thần thú. Bọn chúng mọc ra một thân cùng loại dê tóc ăn, thường xuyên bị người chăn dê lấy ra dẫn đầu bầy dê, hiệu quả không tệ. Nhưng kỳ thật bọn chúng tại sinh vật học bên trên là lạc đà khoa, cùng lạc đà càng thêm tiếp cận, bọn chúng tên khoa học cũng là như thế, dê quổng. Về phần vì sao được xưng là thảo nê mã, Vương Dương cảm thấy nguyên nhân như sau, đến một lần bọn chúng tướng mạo rất buồn cười. Thứ hai đâu, bọn chúng nhìn qua rất đần, là thật nhìn qua rất đần cảm giác, toàn thân lông xù, bộ dáng ngốc ngốc hàm hàm, tựa như trong cửa hàng hùng hóa em bé. Cái này cùng hiệu bảo ngốc thật đúng là khác biệt, hiệu bảo mặc dù cũng ngốc, nhưng từ người ta tướng mạo phán đoán không giáng ngốc. Có câu nói rất hay, trí thông minh quá thấp không phải là sai, sai liền sai ở trên trời thiên tú trí thông minh. Hiệu bảo hiển nhiên lĩnh ngộ rất khá, đem ngốc cờ giấu ở trong lòng, nhưng dê còn giá hỏa này dáng dấp đơn giản ngốc không đành lòng thấy. Chẳng lẽ nói bọn chúng là giả heo ăn thịt hổ? Bất kể như thế nào, Vương Dương quyết định thử một lần, nhìn xem có thể hay không đưa chúng nó thuần hóa, trở thành tài trọng sức lao động. Quyền mặt đơn chương từ nhập về đến nay đã 2 tháng có thừa. sinh tồn quyền rốt cục phải kết thúc, đấu với trời thời gian cách xa, tiếp xuống tương nên đến thiên về phát triển cùng sản xuất quyền thứ hai, đấu với đất bên trên một đấu. Ta xem chừng hẳn là sẽ nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp. Kéo điểm nhàn thoại, ta một mực không có mở qua đơn trường, nguyên nhân chủ yếu là lên khung tháng thứ nhất làm việc nặng nghề, đổi mới không ổn định, không có có ý tốt cầu. Hiện tại là lên khung tháng thứ hai, ta ổn định, vô cùng ổn định, cho nên chư vị mời yên tâm, đổi mới mỗi ngày cũng sẽ có. Vi biểu thành ý, ngày mai 6-1 tăng thêm, tiết đoan ngọ lại thêm càng, chỉ cần ta có thời gian, liền tăng thêm. Đương nhiên, ta cũng hy vọng mọi người nhiều ném bỏ phiếu, ủng hộ một chút chính bản đặt mua thành tích nhưng so sánh nguyện phiếu trọng yếu nhiều, một trường cũng mới mấy phần tiền. Đúng, nói đến đặt mua, trước đó gặp qua một kiện rất lòng chua xót sự tình. Nói là có một vị thư hữu phát VM cho ta, tác giả ngươi biết cái nào đổ lậu trang áp sao? Ta nghĩ thầm có phải hay không vị này thư hữu cảm thấy sách khó coi, không muốn đặt mua, liền hỏi hắn, sách này không dễ nhìn sao? Hắn, nhìn rất đẹp. Ta, cái kia vì sao không ủng hộ một cái đặt mua đâu? Hắn, có miễn phí nhìn, ta vì cái gì còn dùng tiền nhìn? Ta, thế nhưng là không có độc giả đặt mua, nào có tác giả viết sách à, một trường cũng mới mấy phần tiền, một tháng cũng mới một bình rưỡi sữa bỏ tiền. Hắn, không có chuyện, ta không đặt mua còn có người khác đây này. Ta lúc ấy rất buồn bực, xác thực rất lòng chua xót. Ta không phải khóc than, bởi vì ta không phải toàn chức, nhưng vẫn là trong lòng đổ đắc hoảng, ngẫm lại mình sau khi làm việc liền thừa viết sách, mỗi ngày chừng 8 giờ làm việc, có đôi khi còn phải tăng ca. Về đến nhà lại là liên tục 5 tiếng gõ chữ, bỏ bó lớn giải trí thời gian, kết quả viết ra tâm huyết còn bị đáng chết đổ lậu trang ép cho trộn. Ở đây thành khẩn hô hào một cái đặt mua, hy vọng có năng lực thư hữu vẫn là duy trì dưới chính bản đi. Chương 223, cưới thần thú đi hoang mạc hắn quay đầu, đối sau lưng đám người đè ép ép tay, ra hiệu bọn hắn không nên công kích, cũng không cần tới gần, miễn cho sợ quá chạy mất bọn chúng. Đám kia thảo nê mã cũng không biết từ đâu tới đây đến nơi này, tùy ý nhìn chung quanh, liền quyết định ăn hết dưới cây thấp cỏ. Bọn chúng ăn dáng vẻ coi là thật giống ngựa lại như đuôi, phun bờ môi lộ ra mấy quả so le răng trắng, đầu một thấp, trên trán thật dày tóc cắt ngang trán liền rũ xuống, che khuất nửa cái con mắt. Lông của bọn nó phát đại bộ phận là màu nâu, lông tơ mọc đầy toàn thân, tại tứ chi hạ mới có chỗ thu liễm, nhìn qua tựa như là bắp chân đi lên, đều bị người đánh cồng kềnh. Nơi này hiển nhiên không phải bọn chúng ưa thích ở lại châu Nam Mỹ cao nguyên đồng cỏ, khả năng cỏ không đúng lắm khẩu vị, ăn vài miếng liền ngẩng đầu lên, phát ra như trẻ con ưu bố cú gọi. Vương Dương lần đầu tiên nghe được thần thú tiếng kêu, cảm thấy rất là thần kỳ, cũng không giống dê, cũng không giống lạc đà, càng sẽ không ngờ gọi, tiểu hài nhi thanh âm. Hắn còn tưởng rằng dê còn sẽ dê gọi đâu, không phải làm gì tại danh tự bên trong thêm cái dê chữ. Nói trở lại, cũng không có gì có thể kinh ngạc, dù sao người ta là không phong lạc đà. Nhìn ra ngoài một hồi, Vương Dương quay đầu, lần nữa nói rõ với mọi người, vô luận như thế nào đều không cần công kích. Sau đó liếm môi một cái, rón rén hướng bên kia đi đến. Đi vào gần 20 mét chỗ, dừng thân, giấu ở một cây đại thụ phía sau, chậm rãi thò đầu ra đi. Nhưng hắn vừa mới thò đầu ra, liền thấy một con thảo nê mã đang yên lặng nhìn chăm chú mình, tấm kia màu nâu bên trong, chỗ cổ có một chút màu trắng dê còn cũng sửng sốt. Bị phát hiện, làm sao bây giờ, nó có thể hay không chạy trốn? Có thể hay không công kích? Vương Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải định trụ thân thể, sững sờ cùng nó đối mặt. Cái kia dê còn có lẽ là lần thứ nhất trông thấy người vượng. Cảm thấy hết sức tò mò, cũng liền đứng ở nơi đó không rời mắt. Cái này thâm tình nhìn một cái, kém chút nhìn tới sông cạn đá mòn. Vương Dương bất động, cái kia dê còn liền bất động, tựa hồ cùng Vương Dương mắt đối mắt, chơi 123 người gỗ đâu. Vương Dương không chịu nổi, tiếp tục như vậy không đợi sông cạn đá mòn cổ của mình liền phải nhìn ra bệnh tới. Hắn động, lộ ra một cái tiếu dung, chỉ gặp cái kia dê còn đống nhiên úp kêu một tiếng. Trong chốc lát, Vương Dương cảm giác được vô số đôi mắt nhìn phía mình, tất cả thảo nê mã đều tại sững sờ nhìn xem mình. Vương Dương tiếu dung lập tức cứng ngắc. Lần này nên làm cái gì mới tốt? Hoàn toàn bại lộ a. Cuối cùng từng cái dê còn phát ra tiếng kêu, sau đó chậm rãi hướng Vương Dương đi tới. Chuyện ra sao? Không chạy. Hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thật sự là không hiểu rõ thảo nê mã tâm tư, mắt thấy thảo nê mã đại quân liền muốn bao phủ mình, hắn linh cơ khẽ động, học thảo nê mã thanh âm kêu một câu, lúc vừa kêu đi ra, Vương Dương ruột liền hối hận thanh, mình cũng không phải dê còn, hoặc bọn chúng cứ gọi có chứng dùng ai chẳng lẽ lại còn có thể cùng bọn chúng liên lạc tình cảm. Nhưng đội hồ dê còn nhóm cũng không nghĩ như vậy, phản phất không đem bọn chúng xuẩn manh vô hại tính cách biểu hiện ra ngoài, liền có lỗi với nhân dân cả nước, chỉ thấy chúng nó nghe được Vương Dương tiếng kêu sau, nhao nhao triển khai đáp lại, ước úc đem Vương Dương vây quanh, đem đầu ngả vào Vương Dương trước mặt. Đánh giá cẩn thận. Vương Dương bị đoàn đoàn bao vây, từng cái thảo nê mã đầu không ngừng rối tới. Ước úc đều. Vương Dương gặp tình thế tựa hồ có chút vi diệu, kết quả là bị ma quỷ ám ảnh lại bắt trước một câu, ước chúng dê còn lại gọi, ước Vương Dương đành phải lại để, ước dê còn, ước Vương Dương, ước dê còn, ước Vương Dương đầy đầu hấp tiến, ước úc 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 úc. Phía sau đám người đã bị lúc này tràng cảnh chấn kinh đến hoàn toàn động. Chuyện gì xảy ra? Tại dê còn nhóm vừa vây quanh Vương Dương thời điểm, bọn hắn một lần khống chế không nổi đối Vương Dương lo lắng, muốn triển khai công kích. Nhưng ai biết Vương Dương lại tại cùng dê còn nhóm đối úc. Đám người nghi hoặc không hiểu, Trương Tam đứng dậy, vẽ lên phúc đồ, đối đám người biểu thị, Vương Dương tại cùng dê còn giao lưu. Đám người rất tán thành, khẳng định là như vậy, không khỏi đối Vương Dương ném đi sùng bái ánh mắt, Vương Dương liền là Vương Dương a, ngay cả thú ngữ đều biết. Coi ngươi bị thảo nê mã đại quân vây quanh thời điểm, ngươi sẽ làm cái gì? A, bị thảo nê mã săn bằng. B, săn bằng thảo nê mã. C, hô to thảo nê mã. Hữu Nghị nhắc nhở, B vì sai lầm đáp án. Rất hiển nhiên, Vương Dương đang đào móc loại thứ tư đáp án. Đời trước nghe người ta nói dê còn loại động vật này đối với người có hảo cảm, Vương Dương không biết cái gì gọi là đối với người có hảo cảm, hắn nhìn trước mắt bọn này hiếu kỳ bảo, đoán chừng bọn chúng đối động vật gì đều có hảo cảm. Chỉ cần không phải công kích bọn chúng động vật, khả năng đều có thể gây nên hứng thú của bọn nó. Vương Dương thật sự là không hiểu rõ ý nghĩ của bọn nó, hắn thấy, loại này lòng hiếu kỳ là phi thường ngu xuẩn biểu hiện, cũng không biết đời trước những cái kia dê còn là thế nào sống sót. Ước bọn dê kia còn gặp hắn làm cho so với chính mình còn hoan, cao hứng phi thường, phát hiện sớm nhất hắn cái kia còn thân hơn nóng tiến lên trước, tại hắn hai mắt không đến mấy centimet khoảng cách lúc một tiếng. Vương Dương chỉ cảm thấy một cỗ bùn đất cùng cỏ thanh bị đập vào mặt, mắt thấy cái kia ngu xuẩn khoang miệng hiện ra ở trước mắt, buồn bực lui về sau hai bước, sau đó thăm dò tính sở tại trên đầu của nó. Cái kia ngu xuẩn biểu hiện được không phải bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, vậy mà cũng không phản kháng. Giữa ngón tay chưa đi đến tế nhuyễn lông tơ bên trong, mang theo hơi ướt nóng bỏng khí thể đánh vào trên lòng bàn tay, thuận thế liền từ cổ một đường sờ đến trên lưng, hai mắt thả ra tinh quang, thiên nhiên cái lông a. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vương Dương mang theo cái này đến cái khác đồng bạn xuất hiện tại dê còn nhóm trước mặt, mỗi người đều phải úp cúp kêu lên bài câu. Không có cảm giác được nguy hiểm, dê còn nhóm rất tình nguyện cùng bọn này người rất có ý tứ loại sinh hoạt chung một chỗ. Vương Dương cuối cùng tại một ngày nào đó đối dê còn nhóm hạ hát thủ, hắn đem hai cái túi da thú dùng dây thừng tương liên, một thanh ném đến trên người của bọn nó. Lần này bọn chúng có chút không thích ứng, lay động thân thể muốn đem cái túi lấy xuống, đáng tiếc là bọn chúng là không thể nào lấy được. Lại qua hơn 10 ngày, dê còn nhóm rốt cục thích ứng trên lưng có nặng nghề cái túi, Vương Dương không chút nghĩ ngợi, xoay người bên trên ngựa, hai chân kẹp lấy, mang theo bọn chúng xuôi theo dòng suối tiến lên. Thường nói, tướng quân muốn uy vũ bá khí, cần phối một thất phong cách tọa kỵ. Rất hiển nhiên, Vương Dương có được toàn vũ trụ nhất phong cách thần thú, Thảo Nê Mã. Cũng không biết có phải hay không thần thú mở ra chúc phúc quang hoàn, Vương Dương đoạn đường này mười phần thông thuận, dòng suối hai bên bờ luôn có cảnh lá dần dần bốc lên vàng cỏ cùng lùm cây, trong khe nước cũng không thiếu đồ ăn, cá rất phong phú, nguyên bản 2-3 tháng đồ ăn để dành, tăng thêm mỗi ngày bắt được cá, sửng sốt ăn 4-5 tháng. Mà tại đồ ăn sắp hao hết thời điểm, luôn có thể bộ hoạch đáo một chút cỡ lớn động vật, để Vương Dương bọn người không có bị động như vậy. Lần này di chuyển kéo dài hơn 6 tháng. Trước mọi người tiến tốc độ cực nhanh, sớm đã vượt qua băng kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng khu vực. Không phải sao, đã hơn 6 tháng, mùa đông vẫn không có tiến đến. Mà tại một ngày này, bọn hắn có phát hiện mới. Chương 224, đất sét mỏ bọn hắn phát hiện phía trước không còn là hoang vu hoang mạc, mà là mảng lớn màu vàng lớn cần mang cỏ thảo nguyên. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, lộ ra rất là vui vẻ. Có thực vật địa phương, liền có đại lượng con mồi, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, cũng là bọn hắn đi qua nhiều lần di chuyển mà hiểu được đạo lý. Khoa học một chút nói, thực vật đông đảo địa phương, chuỗi sinh vật dính đến sinh vật quần thể to lớn hơn. Vương Dương cũng rất vui vẻ, tối thiểu tiếp xuống trong khoảng thời gian này có thể ăn chút tươi mới động vật. Không chỉ có như thế, nơi này là hai đầu dòng suối nhỏ tương giao chỗ, róc rách nước chảy cọ rửa bên bờ bùn đất, hình thành hơn 8 mét rộng tiểu hà. Tiểu hà tràn đầy 1 mét, có địa phương có thể đạt tới 3 mét, đáy sông là mềm cát, nhìn qua có chút đục ngầu. Vương Dương ngẩng đầu quan sát mờ nhạt bầu trời, hạ Thảo Nê Mã, mang theo bọn hắn đi vào thảo nguyên biên giới. Dê còn nhóm vui sướng ăn tươi mới cỏ khô, rất là khoái hoạt. Vương Dương mỉm cười, những này ngu xuẩn thật đúng là không tim cũng phổi, cái gì cũng không sợ. Những cái kia lớn cần mang thảo trường rất tràn đầy, có đạt tới 1m2 tả hữu độ cao, liền liên đại nhân nhóm cũng chỉ bất quá cao hơn một cái đầu, có thể tưởng tượng năm đó phương nam của vượng bị mảnh này rậm rạp thảo nguyên làm cho không thể không đứng thẳng người gian nan. Hắn đi vào dòng sông bên cạnh, nâng lên lạnh buốt nước sông rửa mặt, lại uống vào mấy ngụm, sau đó đem bên cạnh một trường có chút hư thối túi da thú vứt bỏ. Dùng túi da thú đựng nước là một cái mười phần không sáng suốt cử động, nước phi thường dễ dàng sinh sôi vi khuẩn ăn mòn da thú. Mình trên đường liền phạm qua như thế một sai lầm, khi đó mắt thấy dòng suối càng ngày càng nhỏ, lo lắng dòng suối sẽ gây mất, thế là lắp mười mấy túi nước, kết quả qua hơn 10 ngày, túi da thú sinh ra hư thối, cái tia nước cũng không dám uống. Cũng may dòng suối không gãy. Không phải Vương Dương không thể nói trước muốn đem tích phấn luyện chế lại một lần thành tích ấm loại hình đựng nước công cụ. Tiểu Hồng đi vào Vương Dương bên người, đối với hắn chỉ sau lưng một đám phụ nữ có thai, hỏi hắn phải chăng cần dừng lại. Vương Dương quay đầu. Những cái kia phụ nữ có thai cũng kém không nhiều đến sắp sinh kỳ, từng cái bụng vệ. Đuổi lên đường tới rất là vất vả. Trước dừng lại đi. Gặp được Thảo Nguyên, Vương Dương tâm lý đã nắm chắc, không còn đội vàng, nhất định phải cam đoan tốt con mới sinh giáng sinh, để tránh xuất hiện không cần thiết tử vong. Các đại nhân bắt đầu bận rộn bắt cá, rất nhiều đại nhân chuẩn bị xâm nhập Thảo Nguyên, bắt con mồi. Thảo Nguyên rộng lớn, cho ném mâu khí ném đá tắc các loại một hệ liệt viễn chỉnh công cụ rất lớn phát huy không gian, có thể cử đi rất lớn công dụng. Vương Dương thì dẫn đầu một đám tiểu đồng bọn thu hoạch cần mang cỏ, làm nhóm lửa chi dụng. Đến ban đêm, đám người liền cách Thảo Nguyên xa xa, phát lên đống lửa. Đây là Vương Dương cố ý nói rõ, đừng đem lửa mang vào Thảo Nguyên, hắn không muốn làm giã hỏa liệu nguyên. Mà lại trong Thảo Nguyên có cái gì cổ lão giã thú còn không rõ ràng lắm, tới gần quá phi thường mạo hiểm. Tiếp xuống trong một tháng, con mới sinh nhóm lục tục ra đời. Lần này giáng sinh số lượng rất nhiều, 20 mấy cái, lập tức đem 50, 60 người nhân số đột phá đến 80 người, tất cả mọi người rất vui vẻ. Mà tại một ngày này, đột nhiên rơi ra một trận mưa lớn. Vương Dương im lặng bị mưa to đánh thành ướt sũng. Ngay cả tránh né đại thụ cũng không tìm tới một gốc, còn tốt khí trời nóng bức, nước mưa đánh vào người rất nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại cũng không sợ cảm mạo. Sau đó, Vương Dương đem trên người da lông cởi, vắt khô, lại phóng tới bên cạnh đống lửa hong khô, cam đoan da lông không ở trong môi trường này nhanh chóng hư thối. Sau cơn mưa trời lại sáng. Con mới sinh đã toàn bộ giáng sinh, mưa to cũng đi qua mấy ngày, trên mặt đất một lần nữa trở nên khô ráo, Vương Dương liền chuẩn bị một lần nữa lên đường, tiếp tục đi tới. Hắn đối đám người phất phất tay, lớn tiếng la lên, muốn bọn hắn toàn bộ tới. Nơi xa, đám người nhao nhao chạy tới. Vương Dương bắt đầu kiểm kê nhân số, 1, 2, 3. Hắn số a số, chẳng được bao lâu liền nhíu mày, làm sao thiếu đi mấy người? Hắn hướng đám người hỏi thăm những người khác đâu? Đều ở đâu? Có đại nhân biểu thị, bọn hắn phía trước bên cạnh một cái hố to bên trong chơi đùa. Thuận hắn chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên, mấy chục mét bên ngoài trên đường chân trời, bay ra một đoàn bùn. Đám người bắt đầu đối bọn hắn dùng sức kêu gọi. Nghe được thanh âm, mấy cái tiểu đồng bọn tranh thủ thời gian leo ra hố, cả người là bùn hướng nơi này chạy tới. Trên mặt của bọn hắn, trên thân, toàn bộ là bùn, có thể thấy được cái này bùn chơi đến có bao nhiêu vui vẻ. Đến phụ cận, Vương Dương đi lên trước, dự định răn dạy bọn hắn dừng lại, tiếp xuống nhưng là muốn tiến thảo nguyên, mấy chục mét đầy đủ bọn hắn bị mất. Nhưng làm ánh mắt của hắn vừa dứt đến mấy người trên thân lúc, lại hoàn toàn bị trên người bọn họ bùn đất hấp dẫn. Cái kia thổ là màu vàng nhạt, bôi ở trên thân, gắt gao dính chặt da của bọn hắn cùng lông tóc, rỗi ra ngón tay lau một điểm xuống tới, hai ngón tay một túm, rất nhỏ, rất mềm mại, rất có dính tính. Vương Dương trong mắt lóe lên kỳ dị, tiện tay giật điểm cỏ khô, đưa nó điểm, chậm rãi tới gần dính lấy bùn nhau ngón tay. Các loại ngón tay cảm thấy rất nóng liền lấy đến làm lạnh một cái, sau đó lại ngang nhiên xông qua. Long vòng như vậy mấy lần, bùn đất mặt ngoài bắt đầu cứng lại, sờ lên rất bóng loáng, rất cứng. Có ý tứ nhất chính là, bùn đất cũng không từ trên đầu ngón tay chốc ra, tựa như gắt gao cắn ngón tay, không chịu rời đi. Đất sét. Quả nhiên là đất sét. Vương Dương hai mắt sáng rõ, cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Mọi người đều biết, đất sét là chế tác gốm sứ, gạch ngói, xi măng chủ yếu vật liệu, có nó, liền có thể lập nhà, chế tác chén dĩa các loại công cụ, đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu. Vương Dương kinh lịch nói cho hắn biết, không cần phòng ở cùng chén dĩa bình các loại công cụ đều có thể sống sót, cùng lắm thì thụ một chút dầm mưa dãi nắng. Mà hắn sở dĩ hưng phấn như thế, là bởi vì có thể lợi dụng đất sét dựng một cái hầm lò, dùng để luyện chế điểm nóng chảy rất cao kim loại, tỉ như nói sắt cùng đồng. Không có hầm lò, dựa vào đống lửa trại căn bản là không có cách đạt tới cao như vậy nhiệt độ. Đống lửa trại cũng liền dùng để luyện tích loại này điểm nóng chảy thấp kim loại, muốn đại lượng phát triển kim loại khí, còn phải là hầm lò. Vương Dương sờ lên cái cằm, nhìn chung quanh một tuần, nhìn ra đám người nghi hoặc, cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp chạy hướng về phía cái danh to kia. Đứng tại bờ hố nhìn xuống, có thể phát hiện, đây là một cái 10 phần điển hình đất sét hố. Đất sét có mấy loại hình thức tồn tại, trong núi tầng nham thạch, cát vàng gạch ngói vụ bên trong, cùng mặt khác mấy loại hình thức, trước mắt hố hình cũng là một trong số đó. Điểm này không phổ biến, không nghĩ tới bị mình gặp. Hố có một trận bóng rổ lớn như vậy, xem như cái cỡ nhỏ bùn địa, nước mưa tích lũy bên trong hố thấp bộ, cùng đất sét, nhìn qua tựa như uống đến ngọn nguồn đặc biệt nồng cà phê, có lẽ, dùng tan chảy chocolate càng hình tượng. Đám người cũng nhao nhao chạy đến, không hiểu hướng Vương Dương hỏi thăm. Vương Dương trước hướng bọn hắn dùng hình miêu tả đất sét tác dụng, vẽ lấy cái chén, chén dĩa, phòng ở loại hình đồ vật. Bọn hắn phí hết lớn khí lực mới nhìn kiến thức được đời, biết thứ này có được cực mạnh tính dẻo, có thể tạo ra rất nhiều hình dạng, nhưng vẫn là không thế nào minh bạch. Triệt để minh bạch, trước mắt chỉ có Lý Tứ, nhưng Lý Tứ lại có một nỗi nghi hoặc. Đã đất sét đụng một cái đến nước liền sẽ thành bùn não, cái kia chế tạo ra những vật kia có cái gì dùng? Một cái vũ không cũng bị mất. Chương 225, ta có một gốc tốt vấn đề. Vương Dương đối Lý Tứ giơ ngón tay cái lên, sẽ suy nghĩ liền là tốt, suy nghĩ đến càng nhiều càng tốt, đầu liền là đến mỗi ngày suy nghĩ, phải dùng, không suy nghĩ liền ổn. Phải biết nhân sinh huy hoàng nhất một đoạn thời gian là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 6 tháng. Lúc này ngươi bên trên biết thiên thể vận hành nguyên lý, hạ biết hữu cơ vô cơ phản ứng, trước có hình bầu dục hỉ hệ bọn, sau có tạp giao vòng sinh vật. Bên ngoài có thể nói anh ngữ, bên trong nhưng tu cổ văn, cầu được dãy số, nói được rồi mà. Tố nguyên Trung Hoa trên dưới 5000 năm, diễn đẩy xích châu lục hải trăm vạn ngàn, đã biết âm nhạc mỹ thuật máy tính, kiêm tu võ thuật dân tộc kìm nổ đinh. Thi đại học thoáng qua một cái, trích hiểu được suốt đêm chơi game. Vương Dương đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tựa như hiện tại đi qua vài chục năm, chỉ biết là mổ heo mổ trâu đánh lao hổ, vậy cũng là hưởng ứng Mao chủ tịch, thanh niên có văn hóa lên núi đi. Muốn hắn hiện tại giải thích đất sét bên trong biến hóa thật đúng là phiền phức. Hắn cũng không có ý định giải thích, trực tiếp nâng đem đất sét ngay tại cái kia một trận của bót. Thật đúng là đừng nói, cái này đất sét một tập ước, tựa như khi còn bé đất dẻo cao su, cũng có mấy phần đồng thú, hắn làm cái bát, phóng tới một bên hong khô, sau đó để đám người dừng lại nghỉ ngơi. Hai ngày qua đi, đất sét mặt ngoài cơ bản đều làm, có ít như vậy bộ dáng, sau đó hắn bắt đầu hiện lên một tầng tầng cỏ khô, đem bát phóng tới trong cỏ khô ở giữa, đốt lên. Khói xanh nổi lên bốn phía, liệt hỏa gào thét, chỉ có tiến bát tại hỏa diễm bên trong lấp lóe sáng tắt, màu xám khói cùng nhàn nhạt hơi nước cùng một chỗ bay lên bầu trời. Cỏ khô thiêu đến rất nhanh, Vương Dương thỉnh thoảng nạp liệu, một đốt liền là cả ngày. Bát mặt ngoài nhiều chút đen xám, trừ cái đó ra không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Đến ban đêm, những này cỏ khô cũng thiêu đến không sai biệt lắm, Vương Dương liền không đốt. Đám người cùng hắn làm nhìn mấy ngày, sửng sốt cái gì đều không có thấy rõ, nghĩ thầm đây là muốn làm cái gì. Lại qua một ngày, Vương Dương nhặt lên chén kia. Mặt ngoài còn có chút ấm áp, nhưng đã trở nên rất cứng. Đây là bởi vì tại nhiệt độ cao dưới, đất sét sẽ phát sinh mãi mãi cải biến. Lúc này nó cũng không phải là thổ. Vương giơ tay bên trên cái này bát, không tính là gốm, cũng không phải sứ, càng không phải là gạch, chỉ là một cái có một ít biến hóa bán thành phẩm, nguyên nhân rất rõ ràng, nhiệt độ còn chưa đủ cao. Đốt đất đốt sứ nhiệt độ cần hơn vài đủ, so tích cao hơn mấy lần, đến lúc đó mới là hoàn toàn biến hóa. mà trong tay hắn cái này bát, khó mà nói nghe một chút liền là tứ bất tượng. Vương Dương cầm cái này tứ bất tượng, phóng tới trong nước thanh tẩy, đem bề ngoài đen xám lau đi. Sau đó từ trong nước đem ra. Nó mặt ngoài có chút thô ráp, cái này cũng không có cách nào, nhưng nó nhưng không có bởi vì nước thanh tẩy mà tan chảy rơi, y nguyên cứng rắn. Đám người tiếp nhận về sau, lúc này mới ý thức được những cái kia đất sét đi qua đùng khô sau, xuất hiện lật trời che biến hóa. Mà vì để bọn hắn minh bạch loại giá này giá trị, Vương Dương dùng chén nhỏ lắp thanh thủy, đốt nước lên, chuẩn bị nấu nồi đất ăn. Nước chậm rãi sôi trào lên, thịt nát ném vào trong chén. Cũng không lâu lắm, liền truyền ra mùi thịt, đám người lau lau cái mũi, hai mắt tỏa sáng, ý thức được nguyên lai nó cũng có thể nấu đồ vật. Nói như vậy, chẳng phải là so tích nồi càng dùng tốt hơn. Đương nhiên so tích nồi dùng tốt, tích điểm nóng chảy quá thấp, đặt ở trên lửa nấu đồ vật đến xem chừng nhiệt độ, vạn nhất nếu là cao, cả thanh nồi liền không có. Đất sét làm gốm sứ tự nhiên có thể nấu đồ ăn, nhưng là truyền nhiệt thực sự quá chậm, ngoại trừ đặc biệt nồi đất, không ai ưa thích làm như vậy. Đúng lúc này, mọi người kinh hô lên, kinh động đến Vương Dương. Chỉ gặp chén kia nguyên bản rõ ràng nước sôi bên trong, đột nhiên nhiều một vòng màu da cam nhanh chóng mở rộng mở, đem nước hỗn độn. Đây cũng là chuyện ra sao? Đám người nhìn về phía Vương Dương. Vương Dương đối với cái này cũng không kinh ngạc, lúc đầu nha, đây chính là một cái tứ bất tượng, còn chưa đủ hỏa hầu, nước thuận nhỏ bé tinh mịn địa phương xông vào bát nội bộ, không đốt chế đến địa phương liền lại biến thành đất sét. Nếu như nhiệt độ đủ cao, đất sét bên trong một chút tạp chất sẽ hòa tan, đem đất sét bên trong khe hẹp toàn bộ ngăn chặn, mà lại biến hóa cũng toàn bộ hoàn thành, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cái này tại Vương Dương trong dự liệu, hắn không kinh ngạc, làm cái này bắt chỉ là để đám người minh bạch đất sét tác dụng, về sau rất nhiều nơi đều sẽ dùng đến nó. Tiếp đó, Vương Dương cưỡi lên dê quổng, mang theo đám người rời đi. Nơi này mặc dù nhìn qua không sai, nhưng Vương Dương chắc chắn sẽ không ở chỗ này dừng lại, hắn cần đất sét không sai, nhưng càng cần hơn tuổi khô, không phải chỉ có đất sét, không có đồ vật nhưng đốt có cái gì dùng. Những cái kia có khô lại không thể cho hết đốt đi. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi vào lớn cần mang thảo nguyên. Dưới ánh mặt trời, trên lưng ngựa, khô ráo không khí, Vương Dương miệng bên trong ngậm một cây cỏ khô, nhẹ nhàng kẹp lấy lưng quổng, hài lòng xem lấy cảnh sát xung quanh. Về bại bất tỉnh Hoàng Dương dưới ánh sáng, phơi người rất dễ chịu đến có chút say mê đến hơi choáng. Nghe thảo nguyên đặc hữu cỏ vị, Vương Dương hạ dê quổng, quyết định ở đây dừng lại tìm kiếm thức ăn. Từ khi bước vào thảo nguyên vào cái ngày đó tính lên, hôm nay đã là một tháng sau đó. Một tháng đến nay, bọn hắn nửa ngày đi đường, nửa ngày đi săn, tiến lên tốc độ tính không được nhanh. Bởi vì bọn hắn không có sung túc đồ ăn nguyên, mảnh này thảo nguyên nhìn rất giàu tha, động vật vẫn là không nhiều, chủ yếu đồ ăn đều là dựa vào đầu kia sông. Trong sông cá tóm lại thì rất nhiều, nhưng một đường ăn đến, số lượng cũng nhanh chóng giảm bớt, Vương Dương không có gì biện pháp, chỉ có thể dừng lại. Đám người phối hợp không cần nhiều lời, xương học ra bọn người tự động tiến đến bắt cá, mà Vương Dương bọn người thì 4-5 người một đội, hướng 4 phương 8 hướng phương hướng tản ra, tìm kiếm thức ăn. Sau cùng 20 mấy cái đám tiểu đồng bạn, thì tại 10 cái đại nhân bảo vệ dưới, thu hoạch phụ cận cần mang cỏ, chuẩn bị ban đêm nhóm lửa vật liệu. Vương Dương bọn người đi tại trong thảo nguyên, cỏ quá tươi tốt, dáng dấp cao một thước chỗ nào cũng có, chỉ có đầu cùng cổ lộ ở bên ngoài, loại độ cao này, căn bản không thể nào thấy được nơi xa dậy thấp động vật. Tiểu động vật cũng đừng có suy nghĩ, coi như đến quả báo, cũng cơ bản không cách nào phát hiện. Nếu không phải như thế, đám người căn bản không có khả năng bắt được không đến con mồi. Nếu như đem mảnh này lớn cần mang cỏ đổi thành nhỏ cần mang cỏ, tình huống kia liền sẽ phát sinh thiên đại chuyển biến. Vương Dương lúc này đã không còn chấp nhất tại tìm kiếm động vật, mà là chuyên chú tại có cái gì có thể ăn thực vật bên trên. Hắn túi đầu, duy trì cực cao cảnh giác cùng lực chú ý, hai ngay bắt phương, bình thường động vật không cách nào nhích lại gần mình, tiểu gia hỏa sẽ đưa ra cảnh cáo. Vương Dương thấy nó cái mũi dễ dùng, muốn cho hắn hỗ trợ tìm con mồi, hiệu quả càng thêm không lý tưởng, bởi vì tiểu gia hỏa cũng không minh bạch ý nghĩ của mình. Hắn một bên tìm được, nhìn thấy không quen biết thực vật liền đi đào dễ, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì kinh hỉ, đáng tiếc cái gì không có. Nhưng đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc thấy một gốc quen thuộc thực vật, khi còn bé rất thích chơi cỏ đuôi chó. Hắn đi qua, chợt phát hiện, đó cũng không phải cỏ đuôi chó, mà là một gốc. Hắn đại ra lúa mì. Chương 226, Phồn Vinh, bắt đầu từ nơi này trước mắt cái này gốc cỏ đuôi chó. Lúa mì, sinh trưởng tại cần mang cỏ vùng quê bên trong, ngược lại thật sự là chính là kỳ hoa. Vương Dương thật chưa thấy qua lúa mì, hắn chỉ là càng nhớ kỹ nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh hẳn là rất giống Bắc Phi cùng Tây Á. Lúa mì ở chỗ này bị đại lượng trồng trọt. Chỉ gặp cái này gốc cao tới 70 cm, đọt không lông, xanh mơn mởn, phiến lá bằng phẳng rộng rãi, điều trạng hình kim to bản đầu nhọn, dài 17 cm, rộng 8 cm, hoa hình tua hình trụ tròn, đứng thẳng, dài 8 cm, bề rộng chừng 1 cm, mà bao lấy cốc sắc hạt hiện đầy vệ sống lưng, cùng đọt đứng nghiêm đứng thẳng, nhất trụ kinh thiên, căn bản không bị gió chố không lưng, nhìn qua 10 phần kiên cường. Nhưng nó ngoại hình thật rất giống một gốc cỏ đuôi chó, nếu như không phải nó trái cây đã sung mãn, Vương Dương thật sẽ hoàn toàn nhận lầm. Nháy ánh mắt kỳ dị, Vương Dương bắt lấy mạch tuệ, nhẹ nhàng túm túm, từng hạt đông rất xuống, có lẽ không nên cứ gọi nó đông hoặc là hạt kê, chuyên nghiệp một chút gọi, phải gọi quả một hạt. Hắn đem mấy chục hạt quả một hạt nâng ở trong tay, lại túm túm, lại xem xét, những cái kia sát nhau nhau vỡ ra, chốc ra, một chút đều không dính quả một hạt, cùng lúa mạch lúa nước các loại cây nông nghiệp rất không giống. Nhìn xem trong tay vàng vàng quả một hạt thịt, Vương Dương rất hưng phấn, quả một hạt thịt có dáng dấp tròn trịa, có lớn lên giống cự hình tròn, trong bụng có đầu câu, từ bên trên sâu đến dưới. Cùng cái khác gạo lúa nước so ra, tựa như là một cái béo nục béo nịch mập mạp, hình tượng một chút nói, liền là một viên rút nhỏ rất nhiều lần hạt rẻ. Vương Dương ném đi một hạt đến miệng bên trong, nhẹ nhàng một ngai, một cỗ đặc hữu bột mì trải rộng đầu lưỡi, trong đó còn kèm theo có chút chát chát cảm giác. Trực tiếp ăn, hương vị xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng hắn biết, lúa mì không giống với lúa mạch lúa nước, những cái kia là gạo, có thể làm thành cơm, mà những thứ này thì là lấy ra làm thành bột mì, chế tác màn đầu a, bánh bao a, bánh mì a cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Dương hưng phấn dị thường. Câu nói kia thế nào nói? Bánh mì sẽ có, phòng ở sẽ có. Hắn phát hiện lúa mì, liền phát hiện bánh mì. Hắn không kịp chờ đợi kéo tới đại nhân, muốn bọn hắn khuyết tán ra tìm kiếm lúa mì, toàn bộ thu thập tới. Đám người minh bạch, Vương Dương phát hiện mới đồ ăn, thế là cao hứng bừng bừng phân tán ra ngoài. Một ngày này, liên mảnh này nho nhỏ khu vực, bọn hắn liền phát hiện không hạ mấy trăm gốc lúa mì, nhìn bọn chúng tại loại này khô hạn khí hậu nóng bức hạ phi thường thích ứng. Về sau hơn 10 ngày, bọn hắn một mực điên cuồng tìm kiếm, thu thập lúa mì quả một hạt, lắp trọn vẹn tê dần túi. Vương Dương mỗi ngày chuyện sau này, liền là không ngừng tại cao một thước lớn cần mang đống cỏ bên trong lăn qua lộn lại tìm kiếm lúa mì. Một gốc, lại một gốc, lại là một gốc. Hắn càng tìm càng vui vẻ, càng tìm càng hưng phấn, đơn giản có loại dập đầu thuốc không dừng được xu thế. Đây là phi thường lớn thu hoạch. Đúng nghĩa thu hoạch. Phát hiện lúa mì, liền có thể mở ra nông nghiệp phần mới, đem không ổn định du lịch săn sinh hoạt đưa vào ổn định làm nông xã hội. Ý vị này, bọn hắn sẽ dừng lại, đồng thời không đến một tháng cước trình liền là đất sẽ mỏ. Phi thường có lợi cho bọn hắn kiến tạo. Không hề nghi ngờ, đây là phi thường tốt manh mối. Vương Dương nhìn xem mảnh này thảo nguyên, nắm chặt lại nắm đấm, hắn muốn ở chỗ này định cư, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp lúa mì sinh trưởng, bên cạnh lại có dòng sông cùng đất sét mỏ, phi thường thích hợp nhân loại ở lại. Hắn suy nghĩ cái này túi lúa mì nên xử lý như thế nào, có phải hay không hiện tại liền làm mấy đầu bánh mì đếm thử tươi. Những người khác nhìn chằm chằm cái này túi lúa mì rất là nóng mắt, nghĩ đến là mùi vị gì, muốn làm sao ăn mới tốt ăn. Xương học gia đám người đã kiềm chế không được, tranh thủ thời gian đến hỏi Vương Dương, xử lý như thế nào. Vương Dương trầm ngâm một hồi, lắc đầu, biểu thị không ăn. Hắn cũng rất muốn ăn, phi thường muốn ăn. Có thể nói là trong mọi người muốn ăn nhất, bởi vì cái gọi là không biết vị, không ăn thủy, đời trước nếm qua không ít bột mì làm mỹ thực, hiện tại nhớ tới, nước bọt ào ào. Thế nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc về sau, những này quả một hạt đã là đồ ăn, lại là hạt giống, như thế một túi lớn, nói ít cũng là mấy ngàn gốc lúa mì, cứ như vậy ăn, chẳng phải là quá lãng phí. Hắn kéo tới đám người, chỉ mảnh này mênh mông vô biên thảo nguyên, kiên định biểu thị, mình muốn ở chỗ này định cư. Tiểu Hồng lúc này biểu thị phản đối, vẽ lấy bức họa cho thấy, nơi này không có hẻm núi, không có sơn động, không có cây cối, không thể ở nơi này. Vương Dương hỏi lại, vì sao? Tiểu Hồng cũng hỏi, vì sao? Vương Dương hỏi vì sao, là vì cái gì không có hạp cốc sơn động cùng cây cối liền không thể ở lại. Tiểu Hồng hỏi là vì cái gì muốn ở chỗ này ở lại. Quay đầu, nhìn ra những người khác cũng tương tự rất nghi hoặc, bọn hắn vẫn là có khuynh hướng vào ở rừng sâu núi thẳm bên trong, theo bản năng coi là nơi đó mới là nhà. Vương Dương lúc này cuốn lên tay áo, chấp lên nhanh cây, múa bút thành vẽ. Hắn vẽ lấy một bức rất đơn giản bức họa, một cái thôn xóm. Trong thôn lạc có thật nhiều gian phòng ốc, bốn vách tường là tường đất, nóc nhà là cỏ tranh, mọi người ở tại trong phòng. Xuất nhập phòng. Có người chính cơi tại dê còn bên trên chăn thả, có người đang lao động. Bọn hắn lao động, mọc ra chỉnh tề mà thuần một sắc lúa mì. Lúa mạch đã chín, toàn bộ kim hoàng, tại gió nhẹ quét bên trong, nhấc lên từng đợt sóng lúa, mọi người vui sướng thu gặt lấy, cơm no áo ấm. Còn có người thu thập dê còn trên người lông, vậy bộ đồ mới. Trang cảnh mỹ diệu đến làm cho người say mê. Nhìn đến đây, đám người kinh ngạc không nói gì, đều bị Vương Dương vẽ đưa vào mỹ diệu trang cảnh bên trong, phảng phất đã thân ở trong đó, vô cùng say mê. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này cảnh sắc, nhưng phong phú sức tưởng tượng đã để bọn hắn có thể hoàn toàn minh bạch. Nhìn ra được, vẽ bên trong cách sống cùng đi qua rất giống, chỉ bất quá trước kia trồng chính là cây ăn quả, hiện tại trồng chính là lúa mì. Trước kia nuôi là tiểu động vật, hiện tại nuôi là thảo nê mã. Trước kia phòng là cho những động vật ở lại, hiện tại là cho một mình ở trước kia bên cạnh thủy đạo gọi dòng suối, hiện tại bên cạnh thủy đạo gọi dòng sông. Xem ra không có thay đổi gì, không có biến hóa, bọn hắn liền hoàn toàn công nhận Vương Dương ý nghĩ, khoa trường không ngừng gật đầu. Nhưng bọn hắn không biết, kỳ thật bọn hắn đang ủng hộ Vương Dương quyết định này thời điểm, đã đem nhân loại lịch sử lật đến chương mới, từ du mục sinh hoạt chuyển thành thôn xóm hình thức. Bọn hắn không ý thức được trong đó ý nghĩa cùng chỗ tốt, nhưng Vương Dương lại là biết à, đời trước lịch sử là học cuồng công sao? Loại cuộc sống này phương thức nặng tại ổn định, bền bỉ, lợi cho xúc tiến dân sinh phát triển, Vương Dương cần cuộc sống như vậy phương thức, chỉ có như thế, hắn mới không cần mỗi ngày bó tay toàn tập suy nghĩ bữa sau ăn cái gì, mới có thời gian đem trong đầu của mình hết thảy toàn bộ dùng đến. Hắn nghĩ đến ngày sau bộ lạc vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng tràn đầy bành trướng kích động. Xua đuổi người gặp Vương Dương vui vẻ như vậy, do dự một hồi, quyết định vẫn là đem hắn kéo về hiện thực, yếu ớt hỏi một câu. Bữa sau ăn cái gì? Vương Dương lập tức lông mày nhíu lại. Chương 227, khai thác có câu nói rất hay, Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn, nhưng ở trước ngày mai, cũng đừng nghĩ tốt như vậy. Bữa sau ăn cái gì? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, một chút đều không dùng qua loa. Mười mấy ngày nay đến nay, mặc dù tâm tư đều tại lúa mì bên trên, nhưng thực tế tại thu hoạch đồ ăn phương diện này, tiêu tốn thời gian càng nhiều. Bọn hắn đã từ mỗi ngày buổi sáng đi săn, kéo dài đến xuống buổi trưa khoảng 3 giờ, mà lại cái này xu thế còn tại dần dần tăng trưởng. Theo đám người một mực ở tại nơi đây, không ngừng tiêu hao nơi đây động vật, tại khác động vật còn không có tràn vào trước đó, nơi này sẽ càng ăn bực không. Bọn hắn không thể không tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. đây chính là đáng chết du lịch săn sinh sống, mỗi ngày đều đến vì bữa sau suy nghĩ, ngươi còn không thể đứng lâu ở cùng một nơi, Vương Dương thật là quang án. Từ xuất sinh ngay tại qua tương tự sinh hoạt, chỉ bất quá khi đó là trong rừng rậm, không ngừng ra bên ngoài quyết trương tranh địa bàn, nhìn qua bọn hắn không núp đích, kỳ thật đi săn phạm vi vẫn còn đang mở rộng. Vì sao muốn mở rộng địa bàn? Nói nhảm, ăn hết sạch liền phải mở rộng địa bàn. Tựa như những cái kia đáng thương chim chóc, năm thứ nhất trứng chim cho rút thật nhiều, năm thứ hai không có. Không ổn định sinh hoạt tóm lại không phải cái biện pháp, người nhà, sớm muộn đến dàn xếp lại. Hiện tại tình huống của mình lại trở lại rừng rậm lúc trạng thái, hết thể ở vào nảy sinh giai đoạn. Chỉ bất quá khi đó thu hoạch chu kỳ rất dài, hắn trồng trọt chính là cây ăn quả, đến dài cái 2-3 năm, hiện tại trồng chính là lúa mì, một năm là được. Hắn yên lặng tự đủ, cố gắng nhịn một năm. A, cuối cùng một năm. Lần này, là thật quyết định lâu dài cư ngụ, băng kỳ không ảnh hưởng tới nơi này, không có thiên địch, không có bất kỳ cái gì lý do không ở nơi này tiếp tục ở lại. Hắn cần làm liền là tìm tới đáng chết đồ ăn, khai khẩn ruộng hoang, gieo xuống lúa mì. Hắn đem mọi người toàn bộ triệu tập tới, chuẩn bị phân công. Những công việc này là có thể đồng thời tiến hành, hắn trên mặt đất vẽ lên bức đám người đem lớn cần mang cỏ nhổ tận gốc, lộ ra mảng lớn thổ địa bức họa, sau đó chỉ xương học ra cùng đám kia tiểu gia hỏa. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn thu cắt cần mang cỏ chuẩn bị làm liệu. Vừa vận trực tiếp trừ tận gốc, nhất cử lương thiện. Về phần các đại nhân đâu, thì đem tất cả thời gian toàn bộ cầm lấy đi săn, trên đường đi nếu là gặp được lúa mì, đã thu. Làm đến hai điểm này đối với mọi người tới nói cũng không khó, bọn hắn cũng có thể hiểu rất dễ Vương Dương ý đồ. Vương Dương nheo mắt lại, nhìn xem mảnh này thảo nguyên. Trong đầu suy tư đời trước hữu hiệu hoàn cảnh khí hậu đặc thù. Cuối cùng rất không thể tưởng tượng nổi đem nơi này định nghĩa vì nhiệt đới thảo nguyên khí hậu. Nơi này không phân bốn mùa, chỉ phân mùa khô cùng mùa mưa đến lúc, nước mưa đặc biệt sung túc. Mà mùa khô không nhìn thấy nửa chút nước mưa. Vương Dương cũng không để ý bọn này, mặc kệ mùa khô vẫn là mùa mưa đều cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn kinh ngạc chính là, mình thế mà đến nhiệt đới rồi. Không có nửa điểm báo hiệu đến nhiệt đới. Hơn 2 năm di chuyển, trong đó một đoạn thời gian tại các nơi dừng lại, chân chính đi thời gian không đến 2 năm. Hắn không biết đây coi như là nhanh di chuyển, vẫn là chậm di chuyển, nhưng ở trên đường, vốn nên có ôn đới đặc thủ, nhưng không có bị mình trông thấy. Tại xuyên qua hoang mạc trước đó, hắn vốn cho là đó là lạnh hoang mạc. Xuyên qua về sau đã đến ôn đới, nhưng hắn phát hiện hắn sai. Bởi vì tiến vào băng kỳ, dẫn đến trên thế giới khí hậu đặc thù có phi thường rõ rệt cực đoan hóa, nóng địa phương ý nguyên nóng như vậy, ảnh hưởng không lớn. Lạnh địa phương lại là càng lạnh hơn, yếu nhân mệnh, ôn đới bị vô tình điên cuồng áp xúc. Có lẽ cái kia phiến hoang mạc liền ở vào ôn đới vị trí, chỉ bất quá mình vừa lúc là tại trong hoang mạc, mà không phải tại ôn đới rừng rậm nguyên thủy hoặc là cỏ xanh nguyên bên trong. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục có mấy phần thoải mái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, nơi này khí hậu không có làm loạn, nếu không mình học những cái kia hiểu biết địa lý đều vô dụng. Ngày thứ hai, đám người đó là nói làm liền làm, thừa ứng đến gọi là một cái cấp tốc, đám tiểu đồng bạn điên cùng nhổ cỏ, nơi này thổ địa hướng tới bùn đất, không tính là phi nhiều, nhưng 10 phần suốt, rút lên đến không quá tốn sức. Bọn hắn trước đem mình chỗ ở rút ra cái đất trống, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, bốn phương tám hướng rút ra đi. Vương Dương cũng tùy ý bọn hắn tự do phát huy, lúc này còn giảng cứu cái giám quy hoạch, trước cạn lại nói, mà chính hắn thì cùng đám người tiến hành điên cuồng đi săn hoạt động. Đồng cỏ phi nhiêu không có hấp dẫn đến càng nhiều cỡ lớn động vật đến, có lẽ là mảnh này đồng cỏ quá lớn, bọn chúng không cần thiết đến nơi đây, có lẽ là bởi vì nơi này tiểu động vật nhóm rất có thể né. Đúng vậy, nơi này tiểu động vật không phải bình thường có thể tránh, rất nhiều động vật đều phát triển ra ở hang thủ đoạn, có được tốt một tay đào hang công phu, giấu ở dưới mặt đất. Đây đều là sinh vật thích ứng hoàn cảnh siêu cường thủ đoạn, bọn chúng nếu không sinh hoạt dưới đất, rất dễ dàng bị có được siêu cường khíu giác loài săn mồi phát hiện, sau đó bị xử lý. Đây chính là vì cái gì Vương Dương đám người rất nhiều thủ đoạn không có cách nào thi triển. Trước kia đâu, còn có thùng gỗ bẫy dập đối phó tiểu động vật, bây giờ tốt chứ, thùng gỗ liền Trương Tam mang ra một cái, định không được đại dụng. Cho dù có rất nhiều cũng vô dụng, nơi này thổ địa suốt, những cái kia tiểu động vật đào hang tay nghề lại tốt, 2-3 lần liền có thể chạy đi. Ngay kế, Vương Dương đội ngũ này bắt được một con hắc linh dương. Gia hỏa này là thật có thể chạy à, khẽ động liền cùng thiểm điện, đây không phải khoa trường, thật tựa như tia chớp, trên đất bụi mù còn không có nó liền chạy ra khỏi xa mấy mét. Sở dĩ phải xuất hiện 10 phần không hài hòa một màn, chờ nó chạy sắp không còn bóng mà, ngươi mới có thể nhìn thấy trên đồng cỏ nhấp nhoáng nhàn nhạt khói vàng. Cái này giống xem phim, phu đề đều đi mấy đẩy, thanh âm mới ra ngoài, làm cho ngươi không thể không phát điên. Vương Dương bọn người dùng ném mâu khí cho nó bắn mấy mũi tên, sau đó lại dùng ném đá tác, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt, cho nó nện một cái đầu hoặc là nện một cái chân cấp đối. Kết quả sửng sốt để nó trượt không coi yên nhì, đuổi sát thật lâu, mới phát hiện đổ vào một bên, bản thân bị trọng thương nó. Có thể suy ra, nếu không có công kích từ xa, muốn bắt nó có bao nhiêu khó. Những người khác thu hoạch cũng không nhiều, có đào một chút không biết tên thực vật, có thì dứt khoát hai tay trống trơn. Chỉ dựa vào những thu hoạch này đồ ăn rõ ràng không đủ, cũng may còn có một con sông, chủ yếu đồ ăn đều bắt nguồn ở đây. Thời gian lần nữa nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, đám người mở ra địa bàn đạt đến 30 mẫu đất, ước chừng 2 vạn mét vuông. Rất khó tưởng tượng đây là một đám mấy tuổi hài tử cùng mấy cái đại nhân cùng một chỗ sáng tạo ra, bình quân một ngày một mẫu đất. Vốn đang có thể càng nhanh, chỉ bất quá có đôi khi nhổ không chỉ là lớn cần máng cỏ, còn có bụi gai. 30 mẫu, cơ hồ là ba cái sân bóng lớn như vậy, có sân bãi, liền nên khai khẩn vùng trồng. Vương Dương nheo mắt lại, mỉm cười. Một mẫu ruộng đồng hai đầu trâu, vợ con nhiệt kháng đầu, hiện tại bước đầu tiên vượt mức hoàn thành. Đợt, Canh ba ở buổi tối chương 228, có chút quy mô hiện ra ở Vương Dương trước mắt, là một mảnh rất lớn đất trống, mảnh đất trống này là bọn hắn trước mắt đủ khả năng kết quả. Nói cho cùng, vẫn là sức lao động không đủ, bộ lạc hiện tại cũng liền hơn 80 người, ngoại trừ vừa ra đời hải tử, cái khác có năng lực hỗ trợ cũng liền 10 cái, mà càng nhiều người thì gia nhập vào đi săn đại đội bên trong. Nếu có đầy đủ sức lao động, tiến triển tự nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có nhiều như vậy sức lao động, lại không đủ ăn ăn, càng là muốn mạng. Mọi người thường nói, muốn trồng tốt hoa màu, liền muốn cày tốt ruộng, trước mắt mảnh đất trống này có cần hay không cày? Vương Dương trả lời là, không cần. Đến một lần hắn không hiểu. Thứ hai mảnh đất trống này không phải ruộng. Thứ ba lúa mì đã có thể tại cùng cần mang thảo nguyên chiếm được một chỗ cắm rủi, nói do nó có được cực mạnh sinh tồn năng lực. Có này ba điểm, còn cày cái gì cày? Trực tiếp gieo hạt. Chuyện phiền phức sau này hay nói. Hắn bắt đem quả một hạt, cũng mặc kệ cái gì khoảng thời gian cùng khoảng cách, trực tiếp liền là bung ra. Quả một hạt tuôn rơi tản mát tại bùn đất mặt ngoài, sau đó hắn đi lên trước, vô cùng đơn giản thô bạo dẫm lên mấy cước, đem hạt giống hái tiến vào trong đất. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy công phu giảng cứu việc tinh tế, tốt và không tốt, trước gieo xuống lại nói. Không thể không nói biện pháp này nhanh vô cùng, đám tiểu đồng bạn học theo, một đường vẻ mặt tươi cười khắp nơi phủ xuống hạt giống, một bên lanh lợi đem hạt giống hái tiến thổ nhuộm bên trong. Vẹn vẹn một ngày, liền đem đất trống vun đầy. Đạo này tương đối thô, còn có một phần nhỏ hạt giống vẫn bại lộ ở bên ngoài, không kịp dẫm vào trong đất. Thế là tại ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, bọn hắn tiến hành lại hai đạo gia công, bảo đảm không có lãng phí. Sau đó lại bắt đầu làm việc. Thời gian rất nhanh liền vội vàng di chuyển, cái này nhoáng một cái, lại là 2 tháng, bọn hắn có đạt đến cực kỳ kinh người hơn 6 vạn mét vuông. Đây là phi thường đáng mừng tin tức, mà lại mảnh đất này cũng không cần đám người đặc biệt hộ lý, lúa mì hạt giống cũng không để ý tới, tại lần lượt thu thập bên trong trở nên càng ngày càng nhiều. Đem phiến khu vực này vun đầy. Nhất đáng mừng chính là, sớm nhất gieo xuống cái kia đợt lúa mì đã mọc ra tới, xanh mơn mận trình ngược lại tam giác lan tràn, cùng phụ cận tạo thành khác biệt đồng cỏ xanh lá cảnh sắc, 10 phần cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, không biết có phải hay không là bởi vì muốn ăn thực phẩm xanh nguyên nhân, đám kia thảo nê mã suốt ngày nhìn chằm chằm, nhìn xem mảnh này xanh mơn mận lúa mì trồi non liền muốn ăn hết. Có mấy lần thật đúng là một cái không chú ý cho chúng nó gặm bài quạng. Đối với bọn chúng tới nói, hương vị sát thực không tốt, cũng không tốt về không tốt, bọn chúng liền là nghị trà đạp. Trêu đến Vương Dơ thẳng lên trời thiên hòa bọn chúng dương mắt nhìn. Nhìn xem lúa mì sinh trưởng tình thế một mảnh tốt đẹp, Vương Dương cái tâm tình này kích động à, càng nghĩ thì càng có nhiệt tình, tay chân lanh lẹ đến không thể lại nhanh nhẹn, so dập đầu thuốc kích thích còn lợi hại hơn. Mà trong dự đoán mùa đông chậm chạp không có đến. Chính như hắn nói, nơi này đã thoát ly băng kỳ ảnh hưởng phạm vi, nên dạng gì mà vẫn là dạng gì. Để cho người ta vui vẻ sự tình, không chỉ có thể hiện tại nông nghiệp đồng bộ phát triển bên trong, đồ ăn phương diện cũng có rất lớn đổi mới. Gần nhất cũng không biết thế nào. Một sóng lớn động vật quần thể thường thường đi vào mảnh này thảo nguyên, không phải sao, hôm nay bọn hắn bắt mười mấy con linh dương, toàn bộ chữ, có thể ăn được thật lâu. Điểm này, Vương Dương suy đoán có thể là mùa mưa mới tới, bình thường loại này khí hậu, mùa mưa là tại 3 tháng đến cả tháng 7 đi vào. Lúc này hiển nhiên không phải 3 tháng, càng không phải là cả tháng 7. Dựa theo hắn tính toán, đại khái tại cuối tháng 12 đến trung tuần tháng riêng mấy ngày này. Sở dĩ không dám hoàn toàn xác định, là bởi vì hắn thật lâu không có tính toán tháng luận. Cái này không có quan hệ, dù sao khí hậu muốn nhìn vị trí địa lý, không phải mù quáng tin tưởng, luôn có chỗ đặc thù. Mà hắn nghĩ sự tình cũng nhiều, chờ có đủ nhiều đồ ăn, hắn chuẩn bị vận chút đất sét trở về, nói thế nào hiện tại cũng tại hướng nông thôn phương hướng phát triển, mỗi ngày bại lộ tại mặt trời cùng dưới mặt trăng, tóm lại rất sợ hãi, khó đảm bảo ngày nào có người đại biểu mặt trăng tiêu diệt mình. Nghĩ đến hắn liền chuẩn bị hôm nay lại đi săn một nhóm con mồi, sau đó bảo tồn lại, bắt đầu vận đến đất sét kế hoạch. Nhưng bọn hắn vừa rời đi lãnh địa không bao xa, liền thật xa nhìn thấy một con thật to chim đang hướng về mình phi nước lại. Cái kia chim có voi thân thể cao lớn, đại thụ tráng kiện chi dưới, cùng ngẩng lên thật cao đầu. Một đôi bỏ cánh cam phía trên, hai viên trung đồng lớn mắt ưng không giận tự uy, tràn đầy băng lãnh cùng thị sát. Nhưng lúc này, nó lại là vô cùng nổi giận, hướng phía Vương Dương bọn người vào tới. Vương Dương trong đầu hiện lên các loại cổ tư liệu, cuối cùng hai mắt có chút ngưng tụ, lập tức mắng to một câu, đây không phải New Zealand đã diệt tuyệt sợ chim sao? Vương Dương trong lòng thầm mắng không thôi, cái này thế giới song song thật sự là làm loạn, lộn xộn cái gì động vật đều đưa đến cùng một chỗ, cũng không sợ sai lầm. Lúc này gặp nó trên mặt đất nhún nhảy một cái chạy tới, bên cạnh đại nhân có chút không nói, hắn hỏi Vương Dương, cái kia chim vì sao giống như nổi điên xông về phía mình? Vương Dương chăm chú suy nghĩ qua đi, gắt, ngươi không phải nói nó điên rồi à? Nói đùa về nói đùa, nhưng đối mặt như thế một con cao 3 mét, thể trọng vượt qua 500 cân đại điểu, vẫn là đến coi trọng. Hắn để đám người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc kệ cái này chim phát cái gì thần kinh, cầm xuống chính là. Xoa xoa mâu tiễn, giơ lên cán, Vương Dương híp mắt lại. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Không sai, liền là bóng người. Vương Dương dừng thân, nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh mấy người, muốn hỏi bọn hắn cái phương hướng này đã có người thăm dò sao. Nhưng mấy người so với hắn còn nghi hoặc, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Hắn không nói, không phải người của mình, chẳng lẽ là bên ngoài tới người. Vương Dương cẩn thận hướng bọn họ nhìn lại, quả nhiên, đám người kia cởi chuồng, toàn thân dơ bẩn, đầy người phong trần, xem xét liền là dâm đãng phong tao, phá hư nông thôn diện mạo mới lưu manh. Nhất là chạy trước tiên cái cô nương kia, trong ngực ôm một cái đại điều trứng, nhìn nàng cái kia vội vàng hấp tấp, tặc mi thử nhãn bộ dáng, nói không phải trộm cũng không ai tin. Hả? Trộm? Ta? Vương Dương lập tức há mồm trợn mắt, bọn hắn không phải là gan lớn đến náo tàn đến đi trộm sợ trứng chim à. Chỉ gặp đám người kia nhìn thấy mình, lập tức mừng như điên hướng mình chạy tới. Tại phía sau bọn họ, có một người có thể là quá mức cao tuổi, bị cuồng bạo sợ chim đuổi kịp, lập tức mổ vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt, đầu của hắn như dưa hấu vỡ ra, cả người tê liệt trên mặt đất. Rát rát sợ chim giơ lên đầu, mở ra nhuộm đầy hốc cùng máu tươi bạch hồng miệng rộng, phẫn nộ lao đến. Ta. Vương Dương thấy hai hùng kiếp đĩa, cái này chim quá tàn bạo, ngay cả con vịt tiếng kêu đều như vậy bị vũ. Lúc này, dẫn đầu nữ tử kia đã đi tới Vương Dương trước người, lo lắng đôi Vương Dương cười cười, sau đó đối bọn hắn phất phất tay, muốn mình cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Vương Dương lúc này xúc động mà chửi thề đều có, ta cùng ngươi rất quen sao. Ngươi trộm người ta trứng, còn gọi mình cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Ngươi để cho người khác nhìn chúng ta như thế nào, để cái kia sợ chim nhìn chúng ta như thế nào. Vương Dương đối mấy cái đại nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thần sắc bình tĩnh xếp thành một hàng, nhấc lên trong tay chim âu. Bán tên. Chương 229, ta trứng nước phân ngươi một nửa khoan hãy đi, lưu tại nơi này nhìn ta làm thịt cái kia chim. Vương Dương đối nữ tử kia lẩm bẩm một câu, sau đó phát ra mâu tiễn. Chỉ gặp thấu 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 thấu, mấy chim âu tiễn lập tức như linh xà bay đi, phốc phốc đâm vào sợ chim mọc ra thật dày lông tơ bộ ngực, trong đó một chim âu tiễn còn bị sợ chim như sắt thép miệng mổ thành hai đoạn. Rắc, rắc. Sợ chim càng thêm nổi giận, hai đầu thô to chân điên cuồng đục lấy, hai cánh có chút mở ra, xem ra muốn bay. Nhưng nó cuối cùng chỉ là đà điểu tồn tại, không bay lên được. Vương Dương bọn người thấy nó càng chạy càng gần, không nói hai lời, lại tới một vòng mâu tiễn, nó lại bên trong mấy mũi tên, giận không thể nuốt. Vương Dương hắc hắc đắc ý cười, đối một bên nói ra, có trông thấy được không, ta có biện pháp đối phó hắn. Quay đầu, phát hiện không có mùa ai, lại sau này mặt nhìn lại, chỉ gặp nữ tử kia cùng mười mấy người đã sớm chạy xa xa. Lúc này một vị đại nhân lôi kéo Vương Dương, chỉ sợ chim, trong mắt lóe lên bối rối. Vương Dương xoay đầu lại, chỉ gặp mâu tiễn đối với nó không có tạo thành thương thế nghiêm trọng, ngược lại tăng thêm nó nổi giận, cách Vương Dương bọn người càng ngày càng gần. Có chạy hay không? Vậy đại nhân rất là khẩn trương, nhìn mâu tiễn đối sợ chim tác dụng không lớn. Vương Dương có chút nheo mắt lại, quay người, phát lực, hô to, chạy mau a. Đám người trong nháy mắt tan tác, đi theo Vương Dương bắt chân lên cổ phí nước đại. Rắc, rắc. Sợ chim giống to, đuổi sát Vương Dương bọn người, ở trong mắt nó, Vương Dương khẳng định cùng đám kia trộm trứng chính là một đám, nhất định phải rào sát. Nó rất muốn bay, nhưng là nó chi trên nghiêm trọng thoái hóa, đã không có khả năng bay, nhiều nhất dùng cánh bay ngày hai lần. Vương Dương dùng ra bú sữa mẹ khí lực phi nước đại, đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không muốn bị đuổi kịp, trước đó một màn kia đầu giống như dưa hấu vỡ ra tình cảnh quá kinh khủng. Uy, phía trước, mau dừng lại, đem trứng còn cho người ta. Vương Dương hô to. Đầy sau đầu hát tuyến, lúc đầu chuyện này mà cùng mình không có nửa điểm quan hệ, lại vô duyên vô cớ bị đám kia tiểu thầu cho liên lụy, thật sự là quá phiền muộn. Đầu lĩnh kia nữ tử nghe được tiếng la, quay đầu nhìn một chút, gặp Vương Dương bọn người bị đuổi đến gấp, không khỏi càng gia tăng hơn gấp trong lực trứng, chạy càng nhanh. Sợ thân chim hình to lớn, có thể đạt tới đến cao hơn 3 mét, đó là cái gì khái niệm? Vậy tương đương Vương Dương đứng tại nó bên người, không đến nó thân thể một nửa, một trào liền không có. Đây tuyệt đối là tên sát tinh. Nhất là gia hỏa này đang điên cuồng bên trong, đối mặt mâu tiễn đều không né tránh. Sợ chim dù sao thân hình to lớn, một bước xa mấy mét, mắt thấy cách Vương Dương bọn người càng ngày càng gần, liền phải đuổi tới. Phân tán, thách ra chạy trốn. Vương Dương tranh thủ thời gian đối mấy vị đại nhân phất tay, mấy vị đại nhân lập tức bốn phương tám hướng né ra. Cái kia sợ chim lập tức có chút do dự, nhưng rất nhanh liền khóa chặt ôm trứng nữ tử. Vương Dương tranh thủ thời gian né qua một bên, gặp cái kia sợ chim rốt cục không truy mình, hô hô lớn ít mấy hơi. Chỉ trước phía trước nữ tử kia nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cũng học muốn những người khác tách ra. Sợ chim chậm rãi đuổi kịp nàng, miệng rộng tựa như tia chớp hướng xuống mổ đi. Nàng đến lúc này còn không buông tay ném trứng, quẹo thật nhanh thân, quay đầu tránh thoát, hướng Vương Dương bên này chạy tới. Cái kia sợ chim tranh thủ thời gian phanh lại, cũng quay đầu theo đuổi. Vương Dương tranh thủ thời gian lại hướng một bên chạy, trong lòng vô cùng kiên quyết, tuyệt không tham dự việc này. Hướng bên cạnh chạy vài chục bước, quay đầu, thình lình phát hiện nữ tử kia vậy mà lại đi mình chạy tới. Vương Dương khỏe mắt giật một cái, lại đi một bên chạy vài chục bước, lại nhìn, nữ tử kia còn tới. Ta. Vương Dương chửi ầm lên, làm sao lại quyết định mình rồi? Vương Dương tranh thủ thời gian lại chạy, vừa chạy bên trong, trực tiếp rút ra một mâu. Lúc này mâu tiễn uy lực không đủ lớn, đành phải dùng một mâu làm tiễn sử. Hắn đối sợ chim trước chạy hai bước, tiêu thương giống như trực tiếp vung ra. Phúc. Sợ chim lúc này kêu đau một tiếng, biết lợi hại, mười phần phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Vương Dương cùng nữ tử kia. Vương Dương hướng nữ tử kia hô to, tách ra chạy. Hai ta đừng ở cùng một chỗ. Nữ tử kia đâu thèm cái khác, vẻ mặt tươi cười lao tới Vương Dương, đi vào Vương Dương trước người, chỉ vào cái kia sợ chim thì thầm hai tiếng, sau đó một tay lấy sợ trứng chim nhét vào Vương Dương trong ngực. Vương Dương trợn tròn mắt, sửng sốt một chút, ta. Hắn kéo lại nữ nhân kia tay, đem trứng nhét trở về, sau đó cũng không quay đầu lại phi nước đại. Đầu năm nay người thật không có phẩm, sẽ còn vu oan giá họa. Sợ chim to lớn thân hình tại trong thảo nguyên cực kỳ dễ thấy, cái khác săn thú người rất nhanh chú ý tới nơi này, nhanh chóng chạy đến. Kết quả nhìn thấy Vương Dương đang bị cái kia đại điểu truy, kinh ngạc không nói gì. Công kích cái kia chim. Đừng chỉ nhìn xem a. Vương Dương hô to, mồ hôi trên trán như thác nước vào xuống. Đám người không dám sử dụng ném đá tát, đành phải dùng mâu tiễn công kích. Thấu thấu hơn 10 đạo mâu tiễn bắn trúng sợ chim. Cũng không lâu lắm, sợ chim lại bên trong mười mấy tiễn, triệt để bị xạ thành cái sàng. Nhưng nó vậy mà không có chết, ý nguyên hung hãn đuổi theo Vương Dương. Nữ tử kia tựa như một khối kẹo mạch nha, gắt gao đuổi theo hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vương Dương đều sắp bị bức khóc. Cuối cùng, cái kia sợ chim tốc độ chậm lại, nhận công kích càng ngày càng nhiều, cuối cùng một đầu đưa tại trên mặt đất, thoi thoát. Đám người vẫn không dám lên trước, xa xa công kích, thẳng đến cái kia sợ chim triệt để tử vong, lúc này mới tiến lên thu mâu. Sợ mất mật truy đuổi hơn nửa ngày, Vương Dương mệt mỏi vịn hai đầu gối thở, nữ tử kia ngay tại bên cạnh hắn, một bên thở, vừa hướng Vương Dương cười cười. Cười đại gia ngươi a cười. Vương Dương đối nàng mắng một câu, nàng cười đến càng vui vẻ hơn, chỉ Vương Dương trên người ra hổ, rất ngạc nhiên tiến lên trước. Vương Dương một thanh kéo tay của nàng, không muốn để ý đến nàng. Hắn đứng lên, đi dò xét một cái sợ chim, sờ lên thi thể của nó, mượn mà lông vũ bên trong còn có cực nóng nhiệt độ cơ thể. Những người khác cũng lục tục ngoe chạy đến, cái này sợ chim xác thực rất lớn, là đà điểu mấy lần, đáng tiếc nó quá bi kịch, truy chứng không thành bị giết. Đám người cất kỹ mâu tiễn cùng một mâu, liền đem ánh mắt nhắm ngay cái kia mười mấy người. Cái kia mười mấy người nhanh chóng chạy đến chết đi đồng bạn bên người, lôi kéo thi thể, phát hiện thi thể không có phản ứng, liền nhanh chóng chạy hướng Vương Dương bọn người. Bọn hắn cảm thấy rất thần kỳ, đám người kia cùng mình rất không giống, mặc cổ quái kỳ lạ trang phục, sử dụng lợi hại công cụ. Đi tới Vương Dương trước mặt, bọn hắn cũng không sợ sinh, nữ tử kia ôm trứng phải nhờ vào gần, bị những người khác dùng trường mâu bức lui hai bước. Mọi người đã không phải lúc trước như vậy tâm trí đơn giản. Đối với kẻ ngoại lai, bất kể có phải hay không là người, đều duy trì nhất định cảnh giác. Vương Dương lạnh lùng đứng tại phía trước nhất, khép mắt đánh giá bọn hắn. Bọn hắn không có mặc một chút quần áo, toàn thân trần trụi, gầy yếu khung xương bên trên, tròn một tầng màu đồng cổ làn da, tóc rối bời không biết bao nhiêu năm không có tẩy qua, sớm liền tóc dài tới eo, phân nhánh quấn ở cùng một chỗ. Một ít cỏ dại cùng bùn đất trộn lẫn tiến trong đầu tóc, trên thân rất bẩn, lông tóc vô cùng ít ỏi. Đoán chừng bọn hắn một mực sống ở nhiệt đới khí hậu dưới. Bọn hắn thạch khí phi thường là hậu, so ra kém Ô Long bộ lạc, ngược lại là bọn hắn cũng có trang bị một mâu, đáng tiếc khối lượng cũng là kém đến không đành lòng nhìn thẳng. Ngay cả cái da dáng mà mũi thương đều không có. Vương Dương hoài nghi, dùng bọn hắn một mâu, có thể hay không xuyên phá lợn rừng ra. Nhìn một hồi, Vương Dương liền xác định bọn hắn là đứng thẳng người, cùng Ô Long bộ lạc. Cùng Vương Dương xem bọn hắn lúc xem kỹ ánh mắt khác biệt. Bọn hắn nhìn Vương Dương đám người ánh mắt, là kỳ dị, là rung động, là nồng đậm đến không thể lại nồng đậm hứng thú. Bọn hắn rất kinh ngạc, vì cái gì đám người kia trên thân nhiều như vậy lông? Nhìn xem rất giống hầu tử cùng tinh tinh, nhưng nhìn nhiều hai mắt, vẫn là có người hình dáng, những cái kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo có phải là bọn hắn hay không ra lông? Vẫn là khác động vật lông. Bọn hắn không có cái gì cảm xúc chuyển biến, đồng bạn tử vong sự thật để bọn hắn rất không hiểu, chỉ biết là hắn không thể động, qua một thời gian ngắn sẽ còn hư thối, cho nên bọn hắn lúc này hiếu kỳ biểu lộ nhìn rất tàn nhẫn. Nữ tử kia thật nghĩ nhìn xem Vương Dương trên người vàng lông đen da là của hắn, có còn hay không là hắn, không khỏi lần nữa tiến lên, kết quả lại bị bức ép trở về. Nàng cũng không giận, hắc hắc kêu hai câu, những người khác cũng cười hắc hắc. Vương Dương gặp bọn họ tính tình thuộc về như quen thuộc loại kia, liền để đám người đừng lại bước, trong lòng suy nghĩ muốn không để bọn hắn dung nhập vào bộ lạc bên trong tới. Trải qua Ô Long bộ lạc sự kiện, hắn khác sâu nhận thức đến, không phải tất cả nhân loại tại nhìn thấy cái khác đồng loại thời điểm, ưa thích biểu hiện ra thân mật, cũng có khả năng biểu hiện ra tham lam. Mình phạm qua sai lầm như vậy, không thể tái phạm lần thứ hai, muốn cho bọn hắn dung nhập bộ lạc, đầu tiên đến làm cho bọn hắn nghe lời, tối thiểu phải e ngại nhóm người mình. Dù sao cái này sợ chim bọn hắn là không được chia một điểm thịt, mình cũng không chủ động đưa đồ ăn, xem bọn hắn biểu hiện như thế nào, mạnh hơn đoạn, trực tiếp đánh chạy cũng không quan hệ. Trầm tư ở giữa, nữ tử kia nhặt được tảng đá, nhìn xem trong ngực trứng, dùng sức một đập cái lỗ hổng đi ra, sau đó hắc hắc tiến lên, đẩy lên Vương Dương trong ngực, kêu hai câu, muốn hắn nếm thử. Vương Dương ngẩn người, hầu nghi cúi đầu xem xét, chỉ gặp vỡ tan lỗ hổng ở giữa, bảo lưu lấy hoàn hảo lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, đặc dính nhiều, xông ra một cỗ mùi tanh. Hảo tâm như vậy. Vương Dương quay đầu, cùng hắn cùng nhau những người khác cũng rất nghi hoặc, không dám có nửa phần thư giãn, gấp chằm chằm đối diện, tùy thời chuẩn bị công kích. Vương Dương đem trứng cầm tới bên miệng, có chút dừng lại, ta uống a. Nữ tử kia kêu hai câu, chỉ là mỉm cười. Dâm một ngụm vào trong bụng, Vương Dương lau miệng, quả nhiên rất canh, đem trứng cho nàng, nàng cũng không nói chuyện, uống mấy miệng. Sau đó cho các đồng bạn uống, chờ bọn hắn uống xong, trứng nước thừa đến không nhiều lắm, hắn ôm cái này trứng, đưa cho Vương Dương bên cạnh những người khác, muốn bọn hắn cũng nếm thử. Bọn hắn nhận lấy, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nhìn xem Vương Dương đối bọn hắn gật gật đầu, thế là uống. Ân. Chậc chậc, cùng năm đó móc chim nhỏ trứng còn có trứng gà không sai biệt lắm. Đám người kia cười ha ha lấy, cảm thấy rất cao hứng, nữ tử kia đi vào Vương Dương trước người, nhẹ nhàng gãi gãi da cọp, cảm giác vô cùng mềm mại, ở phát ra sợ hai tháng phục, sau đó một thanh nắm Vương Dương lẳng ra, nhẹ nhàng giật xuống một điểm lông tóc. Ta. Vương Dương giơ chân, trứng mắt nàng, ngươi làm gì đồ chơi? Đừng loạn nắm chặt ta. Nữ tử kia lập tức minh bạch mình sai lầm, cười hắc hắc vài tiếng, sau đó lại đang Vương Dương trên thân sờ loạn da cọp, hiển nhiên rất kinh ngạc. Vương Dương nghệ tình nàng phân chứng biểu hiện không tệ, cũng liền để nàng sờ lấy. Đột nhiên cảm giác dưới hông mát lạnh, chỉ gặp nữ nhân kia nhấc lên da của mình ấy, chính xem xét chương 230, tân sinh sức lao động ta. Vương Dương là thật phục nữ nhân này, làm sao lại tò gan như vậy đâu? Lúc này mới vừa mới đối mặt, cần phải như thế à? Hắn mặt đen lên, tranh thủ thời gian trải bằng da của mình ấy, không cho nàng nhìn. Nữ tử kia cười hắc hắc, đối sau lưng tộc nhân của mình hưng phấn thì thầm. Vương Dương lau mặt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, làm sao cái ý tứ? Đối với mình thân thể làm bình luận, đã làm ra bình luận, vậy rốt cuộc là tốt hay xấu? Lắc lắc đầu, nhanh lên đem việc này bãi ra, lúc này không thể muốn cái này. Hắn mắt nhìn 10 vị trí đầu mấy người, vừa cẩn thận tính toán một phen, quyết định đem bọn hắn mang về. Hiện tại bộ lạc nhu cầu cấp bách nhân khẩu phát triển, cái này 10 cái tươi mới sức lao động không thể lãng phí, khai khẩn đất hoang thế nhưng là hảo thủ a đánh phần tâm tư này, Vương Dương khỏe mắt lộ ra ý cười, cái kia nhắm lại hai mắt, tựa như thấy được mười mấy đại sẽ không chờ thời máy móc. Kết quả là, hắn trắng trợn đối bên cạnh các đại nhân nói rõ chính mình ý tứ. Bọn hắn nhìn xem bức họa, quả nhiên, từng cái cười ha ha, cảm thấy ý tưởng này quá tốt rồi, bộ lạc đang lo không nhân thủ sử dụng đây. Đạt được đám người đồng ý, Vương Dương liền cũng cười hắc hắc, càng cười, liền càng nghĩ cười. Ha ha. Đám người kia căn bản không có phát giác được Vương Dương không có hảo ý, cũng cười ha ha. Đi, trở về. Vương Dương vung tay lên, mang theo bọn hắn trở về. Trên đường đi, bọn hắn lần lượt gặp những người khác, Vương Dương nhao nhao đối bọn hắn miêu tả ý nghĩ của mình, bọn hắn lập tức cười mười phần hiền lành, nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Đám người kia lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, mà lại những người này quá thân mật, đối với mình vẻ mặt tươi cười, bọn hắn như một xuân phong, trong lòng mong mỏi tương lai cuộc sống tốt đẹp. Xuyên qua cần mang đống cỏ, bọn hắn đi tới sơ hiện quy mô ruộng lúa mì. Nơi này một mảnh lục sắc, lúa mì nhóm tạp mà bất loạn toát ra lục mầm, từ chỗ này nhìn lại, ngay ngắn trật tự từ thấp đến cao lan tràn hướng phương xa. Đám người kia bị trước mắt cảnh sắc mỹ lệ rung động, ngơ ngác không kềm chế được, phát ra sợ hãi than thanh âm. Vương Dương đám người trên mặt, không chút nào keo kiệt sự kiêu ngạo của chính mình. Một ngày này, đám người sớm trở về, mặc kệ là đang săn thú hay là tại khai khẩn đất hoang, từng cái vây quanh đám người kia, xem bọn hắn có hay không kỳ lạ địa phương. Nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện bọn hắn cũng không kỳ lạ a, cùng Ô Long bọn người dáng dấp không sai biệt lắm. Không ít người đến đây hỏi Vương Dương, đám người này có phải hay không Ô Long bên kia tới. Vương Dương lắc đầu, bọn hắn là đi về phía nam bên cạnh tới. Bọn hắn một chút còn không sợ sinh, nhất là nữ tử kia. Nàng quá hiếu kỳ, luôn cảm thấy những cái kia váy ra là sinh trưởng ở trong thịt bên cạnh, mặc kệ là nam đồng bào vẫn là nữ đồng bào, luôn bị nàng bên váy trêu đến một ít nam đồng bào hắc hắc cười ngây ngô. Nàng còn chạy tới vây xem Thảo Nê Mã. Thân mật đi lên liền là cắn một miệng lớn, Thảo Nê Mã nhóm lập tức chấn kinh, muốn chạy trốn. Vương Dương đành phải đem nàng cái này tên dở hơi kéo trở về, chăm chú giải thích với nàng, bọn dê kia còn không phải lấy ra ăn. Nàng say sưa ngon lành nhìn chằm chằm Vương Dương, cũng không biết có nghe được hay không. Vương Dương có chút sợ, hoài nghi nàng mưu đồ làm loạn, lui về sau mấy bước. Ở bên kia truyền đến kinh hô, quay đầu nhìn lại, nguyên lai bọn hắn thấy được hỏa diễm, bản năng sợ hãi kinh hoàng. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã cùng nhau tụ tại đống lửa trại bên cạnh, chờ lấy cái kia thơm ngào ngạt thịt nướng. Miệng vừa hạ xuống, rất thơm, nhưng hương vị không tốt, thiếu đi cố mùi tanh, không có mùi tanh, bắt đầu ăn đều không giống thịt. Đây là tất cả ăn đã quen sinh ăn nhân loại, ăn đồ chín phản ứng đầu tiên, như dao răng hổ bực này sinh vật, thậm chí ngay cả thịt chín đều không ăn. Cũng may nhân loại lúc này ở vào chuỗi thức ăn phần dưới, sẽ không kén ăn, có cái gì liền ăn cái gì, ăn đồ chín chỗ tốt về sau chậm rãi sẽ hiện hiện. Một đêm trôi qua, một đêm này đối bọn hắn tới nói, là phi thường thần kỳ mà mỹ diệu ban đêm, có đầy đủ thịt cùng rau dại, còn có thanh tịnh nước sông, nhiều người như vậy cùng một chỗ, không có giá thu tập kích, càng sẽ không rét lạnh. Đồng thời, bọn hắn tiếp nhận cực kỳ phong phú chuyện mới mẹ vật, rất nhiều đều là bọn hắn chưa thấy qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này nhân loại thật sự là để bọn hắn cảm thấy quá thần kỳ, quá lợi hại. Bọn hắn rất hưng phấn, đã khuya mới ngủ, đến sáng ngày thứ hai lớn mặt trời phơi cái mông, đều còn tại ngon miệng ngậm cảnh ở trong. Vương Dương bọn người bò dậy, tập hợp một chỗ hiếp ý cười con mắt nhìn qua bọn hắn. Ngủ được không tệ a. Vương Dương cười hắc hắc, những người khác cũng cười hắc hắc, bọn hắn là nghĩ giống không ra lấy nữ nhân kia cầm đầu mười mấy người, có được như thế nào cảm giác an toàn. Muốn ăn ngủ ngon tốt, liền phải lao động. Lao động đinh quan nhất. Vương Dương từng cái đem bọn hắn đánh tỉnh, bọn hắn mắt buồn ngủ lờ mờ mở mắt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, muốn ăn điểm tâm. Mang theo bọn hắn đi vào lúa mì biên giới, những người khác bắt đầu lao động, nhanh chóng nổ cần mang cỏ. Đám người một bên nổ, vừa hướng bọn hắn bên cạnh vất tay bên cạnh gọi, muốn bọn hắn cùng một chỗ nổ. Bọn hắn làm không rõ ràng mọi người tại làm gì, nhưng bây giờ tất cả mọi người tại nổ, bọn hắn thế là cũng gia nhập nổ cỏ đại đội. Nhìn rất tốt sao? Vương Dương híp mắt mỉm cười. Hắn tạm thời không có ý định để nhóm người này học tập công cụ của mình cùng chế tác công cụ phương pháp, đây là một kiện chuyện nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được bọn hắn đến cùng cái gì tính tình, vạn nhất bọn hắn sẽ về sau náo chút ít mâu thuẫn, vậy cũng không tốt. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, cổ nhân nói lời nói là sẽ không sai, chờ mình cùng bọn hắn nhiều ở chung một đoạn thời gian, đem tính tình cái gì đều thăm dò rõ ràng, lại để cho bọn hắn hoàn toàn hòa tan vào tới. Về phần hiện tại nha, liền để bọn hắn hỗ trợ khai khẩn đất hoang, dù sao thảo nguyên như thế lớn, muốn làm ra một mảnh tịnh thổ thật không đơn giản. Một tháng trôi qua, thời gian tại mọi người bận rộn bên trong, đi được so cân đầu vân còn nhanh hơn, cơ hồ là một cái chớp mắt mà công phu, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mười mấy người biểu hiện rất không tệ, mỗi ngày cẩn trọng đi theo mọi người làm việc, mọi người làm cái gì, bọn hắn liền theo làm. Có lẽ tại thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ cần mỗi ngày có thịt ăn, có nước uống, có thể an ổn ngủ một giấc liền thỏa mãn. Đây cũng là sinh tồn ở thế giới này tất cả nhân loại đều hy vọng sự tình, bao quát Vương Dương mình, hắn cũng còn đang vì này phấn đấu. Mà cái này phấn đấu thời gian càng lúc càng ngắn, bọn hắn lúa mì đạt đến 9 vạn mét vuông, mắt chỗ cùng, một mảnh lục sắc, không ngoài một năm, liền có thể thu hoạch được chưa từng có thu hoạch khổng lồ. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện phi thường làm cho người mong đợi sự tình. Mà bọn hắn đã không có năng lực gieo hạt càng nhiều lúa mì, nguyên nhân rất đơn giản, không có mầm mống. Phu cận phi thường bắt ngát địa vực bị bọn hắn thu hết sạch sẽ, rất khó lại tìm đến hoang dại lúa mì, mà đám người đồ ăn cũng chứa vô cùng nhiều, có thể chịu bên trên 2-3 tháng, mùa mưa vừa đến, đợi động vật bay vào nhập, hoàn toàn không cần lo lắng năm nay không có đồ ăn. Nghĩ đến, một giọt mưa nước đánh vào trên trán, rầm rầm, bầu trời hạ xuống đầy trời mưa to, đem mảnh này đồng cỏ xanh lá bao phủ tại màn mưa bên trong, thanh lương gió nhẹ thổi vào người. Mùa mưa đến. Chương 231, không thể nói trước muốn làm bình bình lọ lọ thanh phong vòng quanh mưa phùn, ép cong từng mảnh nhỏ màu vàng cần mang cỏ, thuận lá thân, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, rất nhiều kiểu mảnh như lá liễu diệp tử không chịu nổi mưa to tập ép, rủ xuống tiến trên đất bùn đất bên trong. Thanh phong sẽ không ôn nhu, nhỏ bé nó, để trận này cũng không lớn vũ, cũng lộ ra như thế như chút nước, ý đồ lan tràn, để mới sinh lúa mì cuối đầu. Lúa mì nhóm cũng không e ngại, hấp thu nước mưa thoải mái, chuẩn bị mạch sinh trận đầu tẩy lễ, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Gió còn không cam tâm, mang theo lượn vòng giọt mưa, đánh út về phía xa xa đám người. Ai ngờ người kia cũng chuẩn bị kỹ càng, đem mấy cây một mâu cắm trên mặt đất, dùng chói tốt một quyển quyển cỏ khô xem như nóc nhà, che lại nó ăn mòn. Những này đơn sơ cỏ khô nhỏ đồng lít nha lít nhít có 20-30 tòa, trong đó chất đống vô số thịt khô cùng dư thừa cỏ khô. Về phần người nhà, tuổi già người yếu người ưu tiên tránh mưa. Mà Vương Dương bực này kính già yêu trẻ thanh niên tốt, tự nhiên là đứng bên ngoài bên cạnh, tiếp nhận mưa phùn tẩy lễ. Tại cái kia thanh lương trong gió nhẹ, tại cái kia thuận cơ thể chậm rãi trượt xuống giọt mưa bên trong, Vương Dương nhắm mắt lại, giang hai tay ra, phun ra 7 chữ tuyệt cú: ta năm ngoái mua cái biểu. Đúng vậy, hắn thua lỗ mà thất lễ ngôn ngữ phá hủy cái này cảnh đẹp. Vương Dương nói thầm, bản thân cũng không muốn gặp mưa, trời nước một màu ý thơ cũng không phải đem mình xối thành ướt xuống thời điểm ấp ủ. Có lẽ tại 10 năm trước, hắn sẽ phát ra văn thanh bệnh, đến bên trên một câu: vu sơn mây mưa lạnh năm lạnh, ngộng cảnh lờ mờ làm cho người sầu. Nhưng bây giờ cái gì cảnh sát chưa thấy qua, gặp được bị tội sự tình, không nói hai lời, một mực chửi mẹ. Hắn nhìn trước mắt xanh tươi lúa mì, rốt cục thiếu đi 2 điểm phần nàn, lộ ra mỉm cười. Lúa mì tại mùa mưa thẩm thấu vào, tình thế hẳn là sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng trưởng thành. Hắn quay đầu, vừa nhìn về phía chữ lấy hong khô thịt cỏ khô đồng, chật chật lưỡi, có chút bất mãn. Cỏ khô đồng bên trong không có khả năng thật giọt nước không lọt, chắc chắn sẽ có một chút giọt mưa rơi xuống, rơi vào thịt khô bên trong. Đây cũng không phải là cái gì mỹ hảo tín hiệu, tại bực này chiều niết viêm trời nóng khí bên trong, rất dễ dàng biến chất, bản thân tuyệt đối không muốn ăn tối thịt, trừ phi gần thành chết đói xương. Trong lúc đang suy tư, nữ nhân kia lôi kéo Vương Dương, chỉ vào trên đất vẽ, đánh gây hắn suy nghĩ. Trên mặt đất vẽ là một con dê quổng. Nhìn ra được, nàng vẫn là đối các thần thú bọn họ nhớ mãi không quên, chưa ăn qua nhiều ít dã thú thịt bọn hắn rất muốn nếm thử. Mọi người thấy ý nghĩ của nàng, cười ha ha. Bọn hắn là ăn thịt ăn đến nhiều lắm. Thịt nha, không phải liền là như thế, còn có thể ăn ra bông hoa đến. Thật đúng là có thể ăn ra bông hoa đến, chỉ tiếc điều kiện còn không cho phép Vương Dương đi nghiên cứu ẩm thực. Hắn mỉm cười, lắc đầu. Bọn hắn đám người này đã đang từ từ dung nhập bộ lạc. Mặc dù không đụng tới công cụ các thứ, cũng học tập không đến, nhưng tối thiểu đến sẽ giao lưu. Thế là tại bị một đống người bù nhìn sợ choáng váng về sau, bọn hắn bắt đầu nếm thử nhìn hình. Nhìn cực kỳ lâu, mới nhìn hiểu ý tứ trong đó. Đây cũng không phải nói bọn hắn trí lực không được, mà là cơ bản nhất hình, đều là trước vẽ ký ức, Vương Dương bọn người cùng hắn không có gì ký ức, cũng không có giống nhau tương tự sinh hoạt tràng cảnh cùng quen thuộc. Điểm này lại cùng Ô Long bọn người khác biệt, Ô Long đám người hoàn cảnh sinh hoạt cùng Vương Dương bọn người không sai biệt lắm, vẽ lấy qua lại nhỏ yếu sinh hoạt, liền là Ô Long đám người ký ức. Nhưng nói hết lời, đám người này cũng không đần, trải qua thời gian dài lặp đi lặp lại nhìn hình, rốt cục thấy rõ, mà tại gần nhất, cũng bắt đầu học tập dùng bức họa để diễn tả mình ý nghĩ. Điểm này nhưng khổ Lý Tứ, hắn lần nữa lâm vào hiếu kỳ bảo bảo vây xem bên trong, mỗi ngày vẽ lấy khổ không thể tả, vẽ lên mấy vạn lần hình ảnh, còn phải cân nhắc bọn hắn có nhìn hay không hiểu. Lý Tứ rất buồn bực nhìn chằm chằm Vương Dương, muốn gọi bọn hắn đi tìm Vương Dương vẽ, lại không dám. Mỗi khi lúc này, Vương Dương dù sao cũng phải kìm nén một mặt cười xấu xa, vô đầu vai của hắn, gánh nặng đường xa a Lý Tứ dẫn động tới khoe miệng, ủy khuất đến độ nhanh khóc. Xua đuổi người lúc này tới, hỏi Vương Dương đám kia thịt khô làm sao bây giờ. Hắn nhưng là nghe Vương Dương nói, mùa mưa sẽ kéo dài mấy tháng, so trước kia mưa xuân liên miên còn liên miên, loại này khí hậu thật không dễ dàng bảo tồn đồ ăn. Vương Dương túi đầu trầm âm, hắn cũng đang tự hỏi. Ngắn hạn tới nói, điểm này cũng là không cần lo lắng, theo mùa mưa bao trùm, động thực vật càng ngày càng nhiều, hư thối rơi một chút vẫn có thể thu hoạch được tươi mới đồ ăn. Nhưng lâu dài đến xem, như thế nào đối thu thập lại đồ ăn tiến hành hữu hiệu chữ, chính là một cái sớm muộn cũng phải giải quyết nan đề. Hắn tại trong mưa đi tới đi lui, tiểu gia hỏa cũng đi theo gặp mưa, dùng sức hất lên, dầm dầm nước mưa tung tóe đến Vương Dương trên mặt. Vương Dương lấp khối tiểu mục đầu cho nó, có chút trầm ngâm. Gỗ là không tìm được, chế tác hòm gỗ cũng không dễ dàng, chống nước tính cũng giảm bớt đi nhiều, thành lập đất sét cái dương càng là không có khả năng. Hiện tại mình còn có cái gì có thể lấy lợi dụng đây này? Một người đầu dù sao cũng là một người, có đôi khi dễ dàng lầm vào ngõ cụt, hắn quyết định để đám người cùng một chỗ tham khảo. Xua đuổi người đề nghị, đánh cái địa động. 3. Vương Dương một cước giẫm rơi bức tranh này vẽ, phong kín đề nghị này, đồ đần mới làm như vậy, nước mưa khẳng định hướng địa động bên trong sông vào đi. Tiểu Hồng đề nghị, thành lập siêu dày cỏ khô phòng. 3. Lộn xộn cái gì, không thể phát huy một chút sức tưởng tượng sao? Sức tưởng tượng a. Lúc này, Trương Tam đứng dậy, hắn không có vẽ tranh, trình độ cũng không tốt, trực tiếp chỉ hướng cái kia mười mấy cái túi tích phấn, động tác gọn gàng. Vương Dương lập tức hai mắt sáng rõ, vỗ Trương Tam bả vai, không ngừng khen, nhân tài. Nhân tài a. Quốc gia cần người như ngươi mới. Quay đầu, đối những người khác nói ra, các ngươi cố gắng cùng Trương Tam học một ít, nhìn xem người ta, cái này đầu óc xoay chuyển bao nhanh. Đám người sờ lấy đầu còn không có nghĩ rõ ràng, Vương Dương đã chạy tới chứa tích túi da thú bên cạnh, hai mắt tỏa sáng. Mình lúc này thế mà quên, bởi vì tích đặc tính, ở trên đời bị rộng khắp sử dụng tại đồ hộp sản nghiệp, bởi vì nó không độc, tính chất hóa học ổn định, tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới sẽ tự động tạo ra hai ổ xì hóa tích màng bảo hộ, khiến cho nó vô luận có phải hay không ngâm nước, vẫn là làm gì, cũng sẽ không tùy tiện gì xét. Chớ nói chi là Vương Dương là lợi dụng nhiệt độ siêu thấp lấy ra tích, loại này tích độ tinh khiết so với bình thường cao, càng không dễ dàng xuất hiện biến chất. Nếu dùng nó chế tác một cái dương, nào chỉ là sẽ không xảy ra gỉ, đơn giản liền là tự động giữ tươi a. Nghĩ tới đây, Vương Dương cái tâm tình này kích động a, xem ra cái thứ nhất phong bế thức đồ hộp muốn ra đời. Nhưng ở này trước đó, còn có sự kiện mà được làm, cái kia chính là tích mô bản, đây là trọng yếu nhất. Không có gỗ mô bản, vậy liền sử dụng thiên nhiên bùn đất mô bản. Hắn gọi tới đám người, hỗ trợ tìm chút hơi có chút dính tính bùn đất, tốt nhất là mảnh, thực sự không được, trộn lẫn một chút cát sỏi cũng chịu được. Chẳng được bao lâu, bùn đất lấy được chương 232, nan để tầng tầng lớp lớp hắn đang cỏ khô đồng dưới, đem bùn từng cái trải bằng, làm ra một cái hình vuông bộ dáng chậu nhỏ, dài cùng rộng đại khái đều cam đoan tại chừng 2 mét. Dựa theo ý nghĩ, hắn là dự định làm càng lớn mô bản, đáng tiếc cỏ khô đồng diện tích không đủ lớn, không thể tại trong mưa làm mô bản. Một cái mô bản rất nhanh làm tốt, hắn dùng hết lượng đem mô bản bên trong bùn tiệm mì vương bước, sau đó đi đến cái khác cỏ khô đồng bên trong, tiếp tục kế tiếp. Đám tiểu đồng bạn rất ngoan tự động nhường ra cỏ khô đồng để hắn làm việc. Hết thảy 4 cái mô bản, mỗi cái đều là 4 mét vuông hình bông, bùn đất mặt 10 phần công chính, có lồi lõm địa phương đều bị Vương Dương tu bình. Về sau, hắn liền bắt đầu chờ đợi, chờ trận mưa này hạ xong, các loại bùn đất khô ráo thành hình. Nhiệt đới trong thảo nguyên mùa mưa luôn luôn không hiểu đấu, có đôi khi tới cũng nhanh, đi được nhanh, có đôi khi một cái liền là mấy ngày, để nước sông tăng gọn. Vương Dương bọn người không có chờ đợi quá lâu, đến ngày thứ hai, mưa đã tạnh rồi, nhiệt độ lần nữa lên cao, mặt trời cực nóng mà gắt, trong thảo nguyên dâng lên màu trắng sương mù, 10 phần hiếm thấy. Đứng tại màu trắng sương mù bên trong, bị thanh lương lạnh sương mù đập vào mặt, nghe nơi xa những động vật kêu to, ánh nắng chết xạ tại trong hơi nước, thất thải lộng lẫy, tựa như thân ở thiên đường. Mỹ diệu cảnh sắc nhìn thoáng qua, bầu trời bỗng nhiên tinh không và lý, kim sắc mặt trời đem thế giới chiếu lên một mảnh mờ nhạt, cỏ khô đồng bị mở ra, lộ ra bên trên còn có chút vũng bùn mô bản. Một ngày ánh nắng bắn ra bốn phía, mô bản đã cố định, bên trong mà chỉnh độ bốc hơi, vài chỗ có chút sa hóa. Vương Dương để đám người trồng chất cỏ khô nhóm lửa, sau đó đem tích phấn mang tới, nhưng vừa lấy ra, hắn liền trợn tròn mắt. Hắn phát hiện, mình không có chịu nhiệt vật chứa, thì như nổi. Không có chịu nhiệt vật chứa, vậy làm sao mới có thể tích phấn luyện hóa thành nước? Coi như luyện hóa thành nước, còn không phải làm cho đầy đất đều là, làm sao mang tới sử dụng đây? Lúc này hắn phiền muộn, trước kia tại mỏ thiết bên cạnh, những cái này nham thạch đều có lớn nhỏ không đều lỗ khảm. Tích hóa thành chất lỏng về sau, sẽ lưu tại lỗ khảm bên trong, có thể rót vào mô bản trung thành hình. Hiện tại khắp nơi đều là đất vàng, ra dáng mà tảng đá đều không có, phải dùng làm sao? Cũng không thể trực tiếp tại mô bản bên trong mà đốt, biện pháp này cũng không phải không được, đem tích phấn đổ vào trong đó, tại Lý Biên Nhi dâng lên đống lửa, theo nóng chảy sẽ giống chất lỏng đúc kim loại bình mô bản. Sau đó lại đem tuổi khô cùng than tuổi từ đó kẹp đi ra. Dạng này luyện được tích nước sẽ có lượng nhỏ cho tàn, không đủ thuần. Đây coi là không là cái gì, có một chút không quan hệ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại không có tuổi khô, phù cận lại không có cây, nếu như dùng cỏ khô đến đốt, cái kia cho tàn cũng không phải là bình thường nhiều hơn, đoán chừng 7 phần cho tàn 3 phân tích. Chỉ cần không đốc, liền biết biện pháp này không được. Gãi gãi đầu, Vương Dương sầu mượn, suy tư đời trước chứng kiến hết thảy, vắt hết óc suy tư biện pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Thế là hắn không nói hai lời, đem tích phấn rót vào một cái mô bản bên trong, đem trải bằng. Sau đó tại mô bản bên cạnh hiện lên hỏa diễm. Cầm tảng đá đến. Hắn đối Tiểu Hồng hô một tiếng. Bọn hắn có hay không tảng đá? Có. Bất quá là lấy hình tròn làm chủ đá cuội, lúc trước bọn hắn dùng ném đá tác làm thủ đoạn công kích thời điểm, liền bị Vương Dương đại lực tôn sủng, bởi vì hình tròn tảng đá nhận gió ngăn nhỏ bé, có thể ném đến càng xa, tạo thành càng nặng nội thương. Điểm này ở phía sau đến vô số lần đi săn trong hoạt động được chứng thực, cho nên bọn họ liền mang theo rất nhiều đá cuội, xem như đạn dược. Tiểu Hồng đem tảng đá lấy ra, hắn lại để cho hắn trang bị ném đá tác các đại nhân cầm tảng đá đến, sau đó một mạch ném vào trong đống lửa, chờ đợi làm nóng. Hắn dự định làm gì? Khả năng người bình thường sẽ cảm thấy hắn muốn đem tảng đá làm nóng, sau đó tạc ra lỗ khảm. Nhưng trên thực tế, cũng không phải dạng này, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua tảng đá làm nóng liền dễ dàng tạc ra lỗ khảm sự tình. Hắn dự định làm, là bắt nguồn từ một cái nghe nói sự tình. Chuyên môn còn tại hạ triều thời điểm, một chút thôn xóm nhỏ rất nghèo, không có kim loại khí nấu nước, thế nhưng là bọn hắn khê câu bên trong luôn có chút giống dây kém tiểu trùng, không đốt tan uống hết sẽ đau bụng, có người còn vứt bỏ mạng nhỏ. Bọn hắn liền bắt đầu dùng ống trúc nấu nước, phát hiện không đợi nước mở, ống trúc liền vỡ rủi, bọn hắn phạm vào khó. Lúc này có lao giả đề nghị, đem tảng đá đốt nóng, lại ném vào ống trúc bên trong làm nóng suối nước. Bọn hắn hồ nghi nếm thử, phát hiện quả thật có thể đem nước đốt lên, thế là cái thôn kia rơi rốt cuộc không cần lo lắng tiểu trùng ảnh hưởng. Cố sự này nghe như cái ngụ ngôn, Vương Dương liền muốn thử một chút ngụ ngôn bên trong biện pháp, đem tích xem như nước, nếm thử dùng tảng đá luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Dương không ngừng hướng trong đống lửa thêm cỏ khô, để đống lửa bảo trì tràn đầy. Nửa giờ sau, hắn xem chừng nhiệt độ phải rất cao, thế là kẹp ra một khối, ném vào tích phấn bên trong, nheo mắt lại chăm chú nhìn tích biến hóa. Tảng đá ném vào tích phấn về sau, toát ra điểm điểm khói xanh, tích phấn rất nhanh dính vào tảng đá, lau một tầng. Hắn lặng lặng chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 giây về sau, tích phấn không có biến hóa, 1 phút đồng hồ sau, tích phấn không có biến hóa, sau 10 phút, tích phấn vẫn là không có thay đổi, ngay cả 160 độ sau này trắng tích đều không có xuất hiện. Vương Dương yên lặng, có chút không cam tâm, ngay cả ném đi một đống tảng đá đi vào, lặng lặng chờ đợi, thế nhưng là những cái kia bước lên khói xanh, tựa như ngưng tụ thành há miệng sừng hơi vậy mặt quỷ, chế rêu hắn si tâm vọng tưởng. Hắn không nói, tự lẩm bẩm, quả nhiên à, tảng đá dẫn nhiệt quá kém, cho dù có nhiệt độ, cũng không thể đạt tới cao như vậy. Thế nhưng là, cái kia ngụ ngôn chẳng lẽ là đùa ta chơi sao? Hắn cầm cái chén gỗ, đi bên dòng suối múc gáo nước, đem một khối nóng đến nóng lên tảng đá ném đi đi vào. Từ từ, tảng đá phát ra không hiểu thấu tiếng vang, sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm, rầm, một cái bọt khí mọc lên. Có bọt khí đi ra, không phải nước sôi rồi, mà là tảng đá rách ra. Nước đến chia 5 x 7, nếu như không phải trong nước, khẳng định là cái tiểu bạo nổ. Lau mặt, chật vật phun ra 4 chữ, nóng nở ra lạnh co lại. Đưa tay luồn vào trong nước, phát hiện xác thực nhiều chút nhiệt độ, nhưng Vương Dương rõ ràng, dùng loại biện pháp này muốn đem nước đốt lên, không biết cần tiêu hao nhiều ít tảng đá cùng cỏ khô. Chớ nói chi là luyện hóa nhiệt độ cao hơn tích. Quả quyết, hắn đem phương pháp kia bắt bỏ. Hắn sầu lo đi tới đi lui, không biết lúc này nên làm những gì, có tính kiến thiết đồ vật nghĩ đều rất dễ dàng, làm không phải bình thường khó. Ngày thứ hai, bầu trời lại bắt đầu mưa, lần này hạ là mưa to, cỏ khô đồng bên trong để loạn đến càng hung, Vương Dương nhất thời không có giải quyết biện pháp tốt, đành phải nhìn xem những địa phương nào mưa rột. Sau đó cầm ra thú khoác đến cỏ khô đồng phía trên, xem như mảnh ngói đến sử dụng. Tạm thời hóa giải mưa rột nguy cơ, Vương Dương vẫn không có thư giãn, hắn đem ánh mắt liếc về phương bắc. Nơi đó có một cái đất sét mỏ. Hắn suy nghĩ, có phải hay không nên thừa dịp đám người tạm thời không có chuyện để làm thời gian, vận chút đất sét mỏ tới. Túi đầu có chút trầm ngâm, Vương Dương quyết định cứ làm như vậy. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đất sét bóp một cái chịu lửa nồi và bếp, sau đó luyện tích. Đồng ý nghĩ này, Vương Dương không do dự nữa, gọi tới đám người. Bàn giao chính bọn hắn đi vận điểm đất sét tới. Xem trọng lúa mì cùng đám tiểu đồng bạn. Tận lực đừng tìm số lượng khổng lồ cỡ lớn động vật giao phong. Đám người trọng trọng gật đầu, Vương Dương không còn nói nhảm, chọn lấy tiểu hồng ở bên trong 10 cái đại nhân, cưới lên thần thú. Triển khai phi nước đại. Có mục tiêu, bọn hắn tiến lên tốc độ so lúc đến nhanh hơn, tại trong cuồng phong bạo vũ sách ngựa lao nhanh, đã trải qua cái này đến cái khác khốc ngày cùng ngày mưa, tại ngày thứ 20 thời điểm, đi tới đất sét mỏ. Các thần thú bọn họ đuổi tiếp bọn hắn chạy loạn khắp nơi, cũng không thấy đến mỏi mệt, ngược lại vui mừng khôn xiết, rất hưởng thụ tự do khí tức. Đất sét mỏ sớm bị nước mưa đánh thành mềm mại bùn. Bọn hắn bỏ ra thời gian nửa ngày mặc đồ tốc độ cao, tràn đầy 30 mấy cái túi da thú tử, mỗi cái nặng đến mấy trăm cân. Úc các thần thú bọn họ thì tại một bên đang ăn cỏ, bổ sung năng lượng, thỉnh thoảng lẫn nhau tán tỉnh vài câu. Vương Dương chống đỡ hai túi đất sét đi vào cái kia nơi bụng có bộ lông màu trắng thần thú trước mặt, cười mắng một câu, ngu xuẩn, sống được như thế không tim không phổi, lúc này có ngươi chịu. Cái này ngu xuẩn chớp chớp mắt to, hiền lành nhìn xem mình, phun thật dày bờ môi, lộ ra một ngụm răng vàng, hướng trên mặt đụng đụng, tựa hồ cảm thấy trận này đạp thanh rất không tệ. Đạp thanh. Vương nhướng mày đầu đẩy một cái, đem hai túi đất sét vứt xuống trên lưng của nó, ước úc nó rốt cục ý thức được, mình không phải đến du ngoạn, là đến bị tội. Vương Dương cưỡi lên nó, hai chân kẹp lấy, đi mau. Cái khác thần thú ầm ầm đi, cái này ngu xuẩn không nhúc nhích. Ước úc biểu đạt bất mãn. Vương Dương lại kẹp một cái, đi mau. Ước úc ha ha, ngươi thẳng dành con này, còn áo cô nương ra tính tỉnh. Vương Dương chừng nó một chút, nghĩ thầm mình còn không có lấy nó lông tới làm quần áo đâu, liền vung lên tính tỉnh, lại kẹp một cái. Cái này ngu xuẩn sừng sững bất động, còn xoay đầu lại cùng mình chừng nhau, khoe miệng hở ra, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể làm gì được ta. Vương Dương thật gấp, phía trước mà người đều chạy mau không còn hình bóng, cái này ngu xuẩn còn chơi hoa văn, chiếu vào cái mông của nó liền là vỗ. 3. Bàn tay thanh thúy vang dội, cái này ngu xuẩn đi về phía trước 2 bước, lại không đi. Vương Dương khẩn trương, cũng không lo được nhiều như vậy, chiếu vào cái mông của nó liền là dừng lại chợt vỗ, cái này ngu xuẩn rốt cuộc biết lợi hại, tâm không cam tình không nguyện chạy về phía trước. Lần này trọng lượng rất nặng, các thần thú bọn họ tốc độ chậm không ít, bỏ ra 1 tháng mới một lần nữa trở lại bộ lạc. Đến lúc này hai đi, thời gian đã qua 2 tháng, Vương Dương hướng đám người hiểu rõ gần nhất tình huống, đám người biểu thị không có việc gì phát sinh. Vương Dương nhẹ nhàng thở ra, đem tháo dỡ sự tình giao cho những người khác, mình chạy đến lúa mì trong đất. Lúa mì trải qua hơn 2 tháng rồi rào nước mưa tới tiêu, dáng dấp nhanh vô cùng, một chút về sau gieo xuống lúa mì đều nhanh đuổi kịp phía trước mà trồng lên độ cao. Chỉ bất quá nhìn, ở giữa làm sao có màu vàng thực vật. Hắn đi qua, rút ra một cây tinh tế dò xét, lập tức không nói gì, đây là cỏ dại a, quay đầu nhìn quanh 4 phía một cái, chỉ gặp lục sắc ruộng lúa mạch bên trong, khắp nơi đều là màu vàng cỏ dại, rất nhiều đều là cần mang cỏ. Hắn không nói, không phải nói không có việc gì phát sinh sao? Cỏ dại này đều nhanh đến eo, không có việc gì phát sinh. Chương 233, lần lượt giải quyết hắn đem mọi người gọi tới, chỉ cỏ dại, sau đó túi người nổ. Bọn hắn rất nhanh hiểu được, Vương Dương muốn bọn hắn nhổ những cỏ dại này. Nhưng bọn hắn 10 phần không hiểu, tại sao muốn nhổ đâu. Xua đuổi người đi lên hỏi hắn, hắn hơi sững sờ, cái này muốn làm sao giải thích. Hướng bọn hắn nói rõ thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng cùng chất dinh dưỡng. Làm sao cảm giác như vậy giống kinh khủng sự kiện. Bọn hắn đứng đấy không có lập tức động thủ, muốn Vương Dương cho bọn hắn một đáp án, điểm này cực kỳ hiếm thấy. Trước kia bọn hắn bình thường sẽ không sinh ra nghi hoặc, coi như sinh ra nghi hoặc cũng sẽ không yêu cầu đáp án. Lúc này bọn hắn thế mà muốn làm rõ nổ cỏ dại là nguyên nhân gì. Vẫn là có 10 mấy người động thủ, cái kia 10 mấy người chính là trước đó vừa gia nhập vào đám người kia, bọn hắn ở thời điểm này đối Vương Dương cái này bộ lạc bội phục đầu giảm xuống đất, mặc kệ để cho mình làm cái gì đều là đúng, căn bản không cần lo lắng sẽ làm chuyện sai. Cảm nhận được đám người cầu học như khát ánh mắt, Vương Dương có chút túi đầu trầm âm. Trước mắt hai nhóm người, bọn hắn hoàn toàn khác biệt thái độ, đơn giản liền là sống sờ sờ tiến hóa sử, một đám người ngây thơ vô tri, mù quáng nghe theo chỉ thị của chính mình. Một đám người đã có cơ bản nhận biết cùng tư tưởng, bọn hắn khát vọng biết nhiều thứ hơn, khát vọng hiểu rõ trong đầu của chính mình đồ vật. Vương Dương rất nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, thần sắc trang nghiêm bên trong mang theo một tia vui mừng, hắn rất vui với nhìn thấy đám người trưởng thành, không muốn một người thao tác một đài máy móc thao túng bọn hắn. Dù nói thế nào, hắn là một người hiện đại, cần càng nhiều giao lưu cùng câu thông. Đương nhiên, trong đó không thiếu một chút tư tâm, hắn muốn có người giúp mình lợi hại hơn nữa cũng là một người, không có khả năng thật mọi chuyện tự thân xuất mã. Một người giải quyết một đám người nan đề, nghe vào rất có chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái, cảm giác thật vĩ đại, rất tự hào, nhưng anh hùng làm lâu sẽ mệt mỏi thành trò gấu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình có hướng phương diện này phát triển dấu hiệu. Bây giờ nhìn đám người dáng vẻ, tựa hồ muốn biết chút đồ vật. Hắn quyết định ban đêm lại cùng bọn hắn giải thích. Ngay kế, đám người mồ hôi đầm địa, tại mặt trời đã khuất đổ mồ hôi như mưa, kiên định rút ra cỏ dại. Vương Dương tắm rửa một cái, vẩy tóc, liền đem đám người tập hợp một chỗ, hướng bọn hắn nói rõ nhổ cỏ dại ý nghĩa. Hắn cử đi cái đơn giản nhất ví dụ, trên một thân cây có 5 cái trái cây, một người ăn có thể ăn no, hai người ăn có thể lượng dạng, 10 người ăn, ai cũng ăn không đủ no. Ăn không đủ no liền phải chết đói, không chết người cũng bởi vậy gầy yếu như củi, không có khí lực. Đám người nhìn về sau, tỏ ra là đã hiểu, lại biểu thị không hiểu, lý giải chính là, biết Vương Dương đang nói, thực vật cũng phải ăn cái gì. Không hiểu chính là, các thực vật ăn cái gì đồ vật, cho nên bọn họ liền hỏi. Vương Dương hơi sững sờ, lúc này muốn làm sao giải thích. Dùng con mắt không thấy được chất dinh dưỡng hình dung như thế nào. Đáng chết sự quang hợp hình dung như thế nào. Hắn bất đắc dĩ, đành phải chỉ nước, cho thấy bọn chúng nước ăn. Bọn hắn càng không hiểu. Hỏi lại, đã thích ăn nước, nhiều tới chút mà nước đi. Vương Dương đáp, bọn chúng cũng sẽ ăn combo. Đám người, lúc nào ăn combo? Vương Dương. Nghi hoặc phục nghi hoặc sao mà nhiều, ta sinh đợi nghi hoặc, vạn sự thành phí thời gian. Đây là một bài thơ hay a, Vương Dương không nói gì thầm nghĩ. Cuối cùng, chuyện này không có tiếp tục giải đáp. Mà Vương Dương thì là đem trọng tâm bỏ vào một chuyện khác bên trên, nung miệng thật mỏng đất sẽ nổi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đi nhổ cỏ, hắn liền bắt đầu lò nấu rượu, đầu tiên hắn bóp một bụng mỏng ước 5 ly cái chảo. Sau đó phóng tới bày ra tốt cỏ khô thượng đẳng nó khô ráo. Đợi đến giữa trưa, đất bằng nổi bên ngoài liền trở thành hình, sau đó hắn lại tăng lửa, lò nấu rượu. Cái này một đốt liền đốt tới ban đêm, bên ngoài cơ bản cố hóa, bên trong mà là tình huống gì còn không hiểu. Vương Dương không có lãng phí thời gian, trực tiếp ở một bên nung quá trình bên trong đổ vào tích phấn, cùng một chỗ đung. Bởi vì cái chảo tương đối dày, tích phấn luyện hóa thời gian rất dài, qua thật lâu mới luyện ra tích nước. Hắn bắt được dính qua nước ra thú, bao trùm nóng hổi nổi trôi, đổ vào mô bản bên trong. Từ từ tích nước cùng mô bản tiếp xúc, dâng lên một luồng bạch khí. Hắn đổ vào 4 cái mô bản bên trong, dập tắt đống lửa, chờ đợi làm lạnh. Đến ngày thứ 2, tích nước làm lạnh tốt, không thể nói hoàn toàn làm lạnh tốt, sờ tới sờ lui còn có chút nhiệt độ, nhưng không phòng tay. Nhẹ nhàng gõ rơi tấm ván gỗ biên giới bùn đất thổ, lộ ra một chương 2 cm dày, 4 bình phương tích tấm, cầm trong tay, dùng sức nhấn một cái, có thể ấn vào đi 2 cái chỉ ấn. Tích dù sao cũng là tích, căn bản cũng không cứng rắn, tính dẻo siêu cường, cầm cái này tích tấm đập người, đoán chừng đập 100 cái đều đập bất tử. 4 khối tích tấm đều bị lấy ra ngoài, để ở một bên, Vương Dương lại dâng lên lửa, đốt một chút tích nước. Tích nước nhanh chóng tại trong lửa nóng chảy, Vương Dương trước đem một khối tích ủi bình phóng tới trên mặt đất, cái khác 3 khối tích tấm thẳng đứng tại biên giới đụng vào nhau, dựng thẳng lên 3 mặt tường. Sau đó múc một bát tích nước, nhẹ nhàng đổ vào những này tường kết nối miệng, để cho người ta bắt được đường bông tay, chờ đợi bọn chúng thành hình. Quá trình này làm lạnh tốc độ so tích tấm nhanh hơn, không đến 1 giờ, liền liên tiếp hoàn tất. Hắn còn cần 2 mặt tường, thế là lại đúc kim loại mấy khối tích tấm, tại ngày thứ 2 hoàn thành. Hắn trước kết nối vào một khối tích tấm, lưu lại cái cuối cùng lỗ hổng không lúc đích. Đến một bước này, trên cơ bản chỉ cần đem thịt khô bỏ vào, sau đó che lại, liền có thể làm ra trong lịch sử cái thứ nhất lớn đồ hộp, gọi thùng đựng hàng được rồi. Nhưng vì để cho trong dương vi khuẩn càng ít, điều kiện càng kém, Vương Dương làm nhiều một đạo trình tự làm việc. Hắn đem tích dương phóng tới trên lửa làm nóng, chờ bọn chúng sắp biến thành trắng tích thời điểm, ngâm ở trong nước sông làm lạnh, sau đó nhanh chóng bỏ vào thịt khô, lập tức phong bế. Điểm này không cần nhiều giải thích, là tại nhiệt độ cao sát trùng. Nhìn trước mắt cuối cùng một khối tích tấm phong bế, Vương Dương khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trong dương bên cạnh là hoàn toàn khô ráo, thịt khô cũng đã làm khô, càng bởi vì hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, làm bên trong không khí càng ngày càng ít, vi khuẩn sinh sôi cùng sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, so tại lộ thiên thời điểm, có thể bảo tồn càng lâu. Bao lâu hắn không dám hứa chắc, dù sao cũng là thô ráp gia công, tính toán đâu ra đấy, làm gì cũng có thể bảo tồn 4 tháng đi. Mà muốn lấy đi ra, cái kia càng là đơn giản, nắm căn một mâu dùng sức đâm một cái liền có thể chọc ra cái lỗ hổng lớn. Về sau 2 ngày, hắn lại làm một cái dương, sau đó không tiếp tục làm. Tích phấn đã không nhiều lắm, không cách nào trèo chống tiếp tục làm một cái dương, Vương Dương lại không dám đem cái dương làm được quá mỏng, cái kia tùy tiện đụng một cái liền sẽ mở miệng, cho nên chỉ có thể như thế. Về phần đám người nha, bọn hắn thì tại điên cuồng nhổ cỏ, tốc độ cực nhanh, bởi vì tất cả mọi người đang làm cái này, cho nên một ngày liền có thể nhổ 1/10, thậm chí nhiều hơn. Không có qua hơn 10 ngày, đám người lại rảnh rỗi xuống dưới. Vương Dương meo mắt lại nhìn trước mắt lúa mì, suy tư mình còn có không có cái gì nên làm, có hay không lọt mất cái gì chuẩn bị. Lúc này, xua đổi người vô bờ vai của hắn, có vấn đề hỏi hắn. Chương 234, ta muốn gỗ, ta muốn bức gạch. Cái gì vậy? Vương Dương mỉm cười quay đầu, xua đuổi người chỉ tụ tập tại đống lửa trại người bên cạnh bầy. Vương Dương sững sờ, tập hợp một chỗ muốn mình đi qua làm gì vậy? Hắn đi tới, nhìn thấy trên mặt đất có mấy bức tranh vẽ, nghiên cứu hỏa diễm là thế nào đản sinh. Vương Dương chỉ cái kia mấy bức tranh, liền bị chuyện này đây. Đám người đồng loạt gật đầu, bọn hắn đối lửa cảm thấy rất hứng thú, tại bọn hắn còn không có nắm giữ lửa thời điểm, lửa đối bọn hắn mà nói là loại sinh vật đáng sợ, về sau nắm giữ phát hỏa, chỉ cảm thấy nó dùng tốt, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại bọn hắn bắt đầu suy tư, lửa là từ đâu tới. Vương Dương yên lặng, tại mọi người nhìn soi mói, bị Lý Tứ lấp nhánh cây tới. Hắn cầm nhánh cây, lề mà lề mề vẽ lấy. Cái này sao, lửa vật này nha, kia cái gì a? Vương Dương thật nhức cả trứng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi suy tư quá mức là cái gì, trên sách nói cái đồ chơi này là thể gọi là ma, thế nhưng là mình muốn làm sao giải thích vật này đâu. Hắn rất phiền muộn, cảm thấy đám người hiện tại lòng hiếu kỳ quá nặng đi, cái gì đều muốn làm hiểu, thế nhưng là lấy bọn hắn hiện hữu năng lực, là không thể nào lý giải, mình cũng không có cách nào giải thích được. Năm đó bởi vì ưa thích lịch sử, đã cảm thấy làm thư sinh tốt, cả ngày cầm bút mực giấy nghiên, đong đưa qua xếp, cùng giai nhân đang hoa tiền nguyệt hạ ngâm thi tác đối tương đối phong cách, tuyển bắt qua. Hiện tại muốn mạng, cao trung thoáng qua một cái, khoa học tự nhiên nên quên quên hết rồi, muốn mình giảng giải phương diện này kiến thức, thật sự là quá đau đớn tự tôn. Khu cụ Vương Dương lúng túng ho khan hai tiếng, không có đi giải thích, bản thân lại không có ý định nghiên cứu đến sâu như vậy, làm gì để đám người cũng đi suy nghĩ những vật này, quá không thực tế, vẫn là ăn trước no bụng rồi nói sau. Hắn rất yêu sái biến mất mấy bức họa này, chỉ nói giải lửa có thể làm sao lấy được. Ma sát lấy lửa là đơn giản nhất, chỉ cần nhiệt độ lên cao, liền sẽ sinh ra lửa. Đám người lại hỏi, vì sao lại sinh ra lửa? Vương Dương, bởi vì làm nóng a. Đám người, vì cái gì làm nóng liền sẽ sinh ra lửa? Vương Dương, nóng lên liền có nhiệt độ cao liền bốc cháy. Đám người, vì cái gì ma sát nhiệt độ liền sẽ cao? Vương Dương, về sau mấy ngày, đám người mỗi ngày truy vấn Vương Dương có không có, Vương Dương có thể giải thích liền kiên nhẫn giải thích, không thể giải thích, cũng móc lấy chỗ còn để giải thích. Nhưng hắn càng giải thích, vấn đề liền sẽ càng nhiều, cuối cùng có một đứa bé đưa ra phi thường cực phẩm vấn đề. Ta là từ lâu tới. Vương Dương không nói hai lời, chỉ hướng mẹ của hắn. Hắn nhìn xem mẫu thân mình thân thể, nghi ngờ hỏi mẫu thân hắn, ta là từ bụng của ngươi bên trong lôi ra tới sao? Mẫu thân hắn gật gật đầu. Hắn nghi ngờ hơn, vậy tại sao ngươi lôi ra tới đồ vật đều không giống ta? Mẫu thân hắn. Hắn lại hỏi, vì sao lại xuất hiện ta? Mẫu thân hắn lập tức nheo mắt lại, tìm kiếm khắp nơi lấy năm đó cái kia hỗn đản. Thời gian trôi qua, lúa mì mọc tương đương chuyện tốt. Đám người ngoại trừ mỗi ngày tuần tra một lần, nhìn xem có hay không sinh ra cỏ dại bên ngoài. Trên cơ bản không có việc gì làm, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi săn một cái, đều có thể thu hoạch được một chút con mồi. Vương Dương thì nhìn xem lục sắc lúa mì, suy nghĩ có hay không bỏ sót, nhìn xem giống như không có gì cần chuẩn bị. Nhưng hắn luôn cảm giác mình còn lọt cái gì, nhưng đến ngọn nguồn lọt cái gì đâu? Còn có cái gì không có cân nhắc đến đâu? Chu Trừ đi tới cái dương bên cạnh. Trước mắt bởi vì tích không nhiều, cái dương chỉ có hai cái, chỉ có thể chứa được 16 mét khối đồ ăn, toàn bộ đều là thịt khô. Những này bịt kín đồ ăn tổng lượng, chỉ là đám người một phần rất nhỏ, đại bộ phận vẫn là sẽ ở mùa mưa bên trong ra tốt hư, không chiếm được lâu dài bảo tồn. Vương Dương đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cần một cái khô giáo hoàn cảnh, không yêu cầu xa vời phụ cận có mỏ thiết, chỉ cầu có thể tạo tòa phòng đến bảo tồn. Nhưng đột nhiên, hắn thân thể hơi cương, não hải hiện lên một đạo thiểm điện. Ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới một kiện chuyện gì, một kiện chuyện rất trọng yếu, thế nhưng là vừa nghĩ đến, không cẩn thận kích động một cái, một lát không nhớ nổi. Ta nghĩ đến cái gì? Ta đến cùng nghĩ đến cái gì? Hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hồ dán, càng nghĩ càng loạn, chạy đến bờ sông nâng đem nước đánh vào trên mặt. Hồ thanh lương nước sông mang đi bực bội nóng bức, hắn lần nữa quay đầu, đi vào cái dương bên cạnh, rốt cục nhớ tới mình lọt một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lúa mì điện. Trước mắt lúa mì phi thường bao la, dòng giá hơn 7 vạn mét vuông, nghe rất khủng bố, trên thực tế cũng chính là 100 mẫu đất. Đây là bọn hắn 3 tháng thành quả lao động, đáng giá khẳng định. Cái này 100 mẫu đất sẽ sinh nhiều ít cân lúa mì? Ân. Thay cái trọng lượng đơn vị, sẽ sinh nhiều ít tấn lúa mì? Vương Dương lau mặt, hắn tưởng tượng không ra cụ thể có bao nhiêu tấn, nhưng hắn có thể nghĩ đến, nhất định là chồng chất thành núi. Hiện tại, vấn đề liền đến, nhiều như vậy lúa mì, để chỗ nào? Lộ thiên bạo chiếu, gió táp mưa sa. Chỉ là muốn tưởng tượng, Vương Dương đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không ngừng tự an ủi mình, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Hắn nhíu mày, suy nghĩ lúc này muốn làm sao, kề bên này trống rỗng, cái gì đều không có, muốn thành lập một tòa lớn kho lúa phi thường không dễ dàng, hơn nữa còn phải là có thể che gió che mưa kho lúa. Chỉ là ngấp lại liền biết có bao nhiêu khó khăn, liền lấy bọn hắn trước mắt làm cỏ khô đồng, căn bản không có khả năng thỏa mãn nhu cầu. Mắt thấy lúa mạch mọc càng ngày càng tốt, hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Hắn đi vào đống lửa trại bên cạnh, đám người đang cùng đám người kia dùng bức họa giao lưu quá khứ của mình, cùng trên đường đi có gì vui chuyện lý thú. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, bọn hắn dung hợp rất khá, đối với có thể gia nhập Vương Dương bộ lạc cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng thỏa mãn. Yên ổn sinh hoạt không gì hơn cái này a mà nữ tử kia thủ lĩnh, bởi vì suốt ngày liền biết cười, không có chuyện làm cười ngây ngô, nghĩ đến cái gì liền cười trộm, nhìn thấy Vương Dương liền nhìn chằm chằm hắn toét miệng cười, Vương Dương liền cho nàng lấy cái danh tự, cười cười. Cười cười một nhóm người đối bức họa lý giải tiến triển rất nhanh, là thuộc về loại kia ngay từ đầu chậm, càng về sau càng lúc càng nhanh điển hình. Cho tới bây giờ, đã có thể xem hiểu phần lớn bức họa, đại khái biểu đạt mình hoàn chỉnh ý tứ, đồng thời bắt đầu vẽ tranh liên hoàn. Lúc này bọn hắn ngay tại chơi cái này, Từ Lý Tứ vẽ một bức vẽ, để bọn hắn phát huy đầy đủ sức tưởng tượng, vẽ tiếp xuống tình cảnh. Vương Dương nhìn một chút, chợt thấy cười cười đám người một cái kinh lịch, đó là bọn họ lại tới đây lúc kinh lịch. Tại trước khi tới đây, bọn hắn xuyên qua một mảnh hiếm cây thảo nguyên, lại trước đó là một mảnh rừng rậm. Vương Dương lập tức hai mắt sáng rõ, một thanh kéo tới cười cười, chỉ vào vùng rừng rậm kia ô ô gọi. Cười cười gặp hắn rất lo lắng, rất hưng phấn, con mắt lóe thần sắc kích động, nghĩ đến trước đó tiểu hồng bọn người vẽ Vương Dương bị thân lúc quấn bách, liền muốn trêu chọc hắn, một ngụm hôn tới, sau đó cười hắc hắc. Ô ô. Tiểu Hồng lập tức nhảy ra biểu thị bất mãn. Ô ô. Vương Doanh Doanh cũng là tranh thủ thời gian ngăn tại Vương Dương trước người, sợ người khác khi dễ anh của nàng. Vương Dương lau mặt, lấy lại bình tĩnh, không có để ý, lúc này tâm tư hoàn toàn không ở trên đây, khiển trách các nàng vài câu. Hiện tại chỉ nói quốc sự, không nói phong nguyện. Các nàng xem minh bạch Vương Dương hiện tại rất tức giận, liền không tiếp tục náo. Vương Dương hỏi nàng, vùng rừng rậm kia ở đâu? Nàng chỉ mình tới phương hướng, phương nam. Nhìn qua phương nam, Vương Dương hai mắt một mảnh lửa nóng. Có gỗ, phải có gỗ. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng kích động đương nhiên không cần phải nói. Gỗ có thể làm cái gì? Đóng căn phòng lớn, lấy đám người hiện hữu điều kiện, gia công không ra tốt như vậy đồ vật. Nhưng gỗ lại là có thể thiêu đốt, có thể thu thập đất sét, sau đó đung. Cái gì gạch, ngói, vặt, gốm, sứ đều có thể đốt đi ra, chỉ cần có những thứ này. Còn phí cái kia công phu đi đóng gỗ gì phòng ở? Vương Dương hai mắt một mảnh lửa nóng, nắm chặt nắm đấm, ta muốn gỗ, ta muốn đốt gạch, ta muốn lập nhà. Có ý nghĩ này, Vương Dương tại ngày thứ hai nhanh chóng phân phối làm việc, hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại, triển khai phân chia. Hắn để Tiểu Hồng chọn 10 người đi phía bắc mà bận đến đất sét. Mình thì mang theo 10 người đi phía nam mà tìm kiếm rừng rậm, thu thập cây cối. Về phần còn lại 50, 60 người thì nên làm gì liền làm gì, lưu tại nguyên địa làm tiếp ứng, dù sao chia ra nhiều loạn. Phân phối đến không sai biệt lắm, Tiểu Hồng liền chọn lấy 10 cái cùng mình phối hợp tốt nhất đại nhân, mang lên chút thịt khô cùng vũ khí cùng công cụ, cưới lên thần thú, lập tức xuất phát. Mà Vương Dương thì chọn lấy cười cười, cùng nàng cùng nhau mấy người, mình lại chọn lấy mấy người, đụng thành 11 người tiểu đội, chuẩn bị cưới lên thần thú xuất phát. Lúc này, bờ vai của hắn bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Tam. Trương Tam nói mình muốn theo đi, Vương Dương hơi suy tư liền đồng ý, gia hỏa này tâm tư hắn lý giải, một ngày không gặp được gỗ tiện tay ngứa, dứt khoát để hắn thay thế một cái người lớn xuống tới. Thần thú tổng cộng có 20 mấy đầu, ngoại trừ mấy cái còn quá nhỏ không thể cưỡi bên ngoài, cái khác đều mang tới, nhắc tới cũng đáng tiếc, nếu là thần thú số lượng nhiều chút, đi nhân số cũng sẽ càng nhiều. Hắn vô vô cái kia ngu xuẩn đầu, nghiêm túc nói, lúc này đừng có đùa tiểu gia tử tính tình, đàng hoàng một chút. Phúc. Ngu xuẩn cho hắn một miếng nước bọt. Ngươi phản ngươi. Vương Dương hai mắt trừng một cái. Phúc. Ngu xuẩn lại cho hắn một miếng nước bọt. Ngươi lớn. Phúc. Ngu xuẩn nhà hắn mặt mũi tràn đầy nước bọt. Vương Dương hai mắt phun lửa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Trương Tam thấy tình thế không ổn, kéo lại Vương Dương, tránh cho hắn bạo tẩu. Cuối cùng, ngu xuẩn trong lòng không cam lòng không muốn tình huống dưới, lại bị Vương Dương cơi đi lên. Hắn yên lặng nghĩ đến, nhất định phải tại bội thu trước đốt ra gạch, tạo ra kho lúa. Vỗ ngu xuẩn cái mông, hét lớn một tiếng, giá. Mười mấy đầu thảo nê mã nên ngang rời đi. Ba ngày sau, bọn hắn thần kỳ xuyên qua tràn đầy lớn cần mang cỏ thảo nguyên, đi tới một mảnh hiếm cây thảo nguyên. Nơi này so thảo nguyên hoang vu rất nhiều, trên đất cỏ dại cùng bụi gai rất ngắn, không cao, phân tán đến 10 phần thưa thớt, nhưng trước mắt thế giới lại không còn là một mảnh vàng như nến, mà là thỉnh thoảng điểm xuyết lấy xanh tươi. Vương Dương quay đầu đối cười cười hỏi, các ngươi lúc trước xuyên qua mảnh này hiếm cây thảo nguyên bỏ ra bao nhiêu thời gian? Nàng cao mày chăm chú suy tư thật lâu, không biết. Chương 235, kỳ hình quái thụ trước đó liền có nói qua, ở niên đại này, nhân loại đối khái niệm thời gian phi thường mơ hồ, trên cơ bản không có quá lớn ý nghĩa, bọn hắn không cần đi ghi thời gian. Cho nên khi Vương Dương hỏi cười cười thời điểm, nàng căn bản không biết mình xuyên qua mảnh này hiếm cây thảo nguyên lúc, bỏ ra bao nhiêu thời gian. Đoán chừng bỏ ra, cũng cùng tình huống lúc này khác biệt. Lúc này bọn hắn cười thảo nê mã, mang theo thịt heo làm, chỉ cần vùi đầu đi đường, sẽ không lãng phí thời gian. Hắn cũng không nhiều hỏi, vỗ ngu xuẩn cái mông, mau chóng đuổi theo. Một đoàn người đi một ngày, tại một gốc mọc đầy móc ngược lục sắc cây cối trước dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn lấy ra thịt khô, đốt đi một chút cỏ khô, uống hết mấy ngụm nước, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nơi này là trệ hướng đường sông, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dùng ra thú đựng nước, mang theo không sai biệt lắm một tháng nước, cũng không biết có đủ hay không. Dừng lại một cái, Trương Tam liền không nhịn được, thật vất vả trông thấy cái cây, có thể làm một chút gỗ gia công, có thể nào tùy tiện buông tha. Hắn tới gần gốc cây kia, phát hiện cây kia cảnh lá y nguyên giống như là bài phi lao tử bên trong những cái kia cây, khác biệt chính là bên trên có thật nhiều móc câu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, rất là đáng sợ. Vươn tay, hắn muốn đẩy ra cành lá, dự định trước chặt đi xuống. Mà ở tay của hắn sắp tiếp xúc cành lá thời điểm, một nữ tử bắt lấy hắn, đối nàng trịnh trọng lắc đầu. Nữ tử kia là cùng cười cười một đường đi tới, tự nhiên được chứng kiến loại cây này. Nàng trên mặt đất bắt đầu vẽ tranh, vẽ ra lúc ấy bọn hắn bị lúc này cuốn lấy chẳng cảnh. Lúc ấy bộ lạc của bọn hắn bên trong có một người không cẩn thận tựa vào cây này bên trên, kết quả phát hiện những cái kia móc câu thật sâu đâm vào hắn làn da, gắt gao câu ở hắn vô cùng thống khổ, càng dãy rủa, câu ở làn da càng nhiều. Máu đỏ tươi từ phía sau lưng của hắn thượng lưu dưới, đau đến hắn không ngừng hô to. Những người khác chạy tới giúp hắn kéo những cây, kết quả cũng bị câu ở gốc cây kia phảng phất giống như là bạch tuộc phụ thể, chỉ cần có người phát sinh tiếp xúc, liền gắt gao cuốn lấy, cho đến chết cũng không chịu tùy tiện buông ra. Cuối cùng, khi bọn hắn dãy rủa lúc đi ra, cả đám đều bị thương, trên thân khắp nơi đều là màu đỏ tươi vết thương. Mà cái kia thảm nhất người, càng là toàn bộ cánh tay cùng toàn bộ phía sau lưng thương tích đầy mình, tại cây này trên tay bị thiệt lớn, lưu lại cả đời đều không thể ma diệt thê thảm đau đớn hồi ức. Vương Dương chỉ là nhìn cái kia hình đã cảm thấy hàm răng phát lạnh, thảm như vậy, cùng Lăng Chỉ không kém cạnh. Trương Tam vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn chém đứt gốc cây kia. Cuối cùng tại Vương Dương khổ tâm khuyên bảo dưới, mới từ bỏ ý đồ. Ngày thứ hai, bọn hắn tại vùng quê bên trong lao nhanh. Phu cận có thể nhìn thấy càng nhiều cây cối, Vương Dương rất vui vẻ, cách rừng rậm cũng không xa. Hắn tăng nhanh tiến lên bộ pháp, cho dù đem dưới thân ngu xuẩn mệt đến ngất ngư. Lần này, bọn hắn tại dưới một cây đại thụ phương dừng lại. Cây này to lớn, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nó tối thiểu cao 20 mét, thân cây có 3-4 mét thô, cũng không biết muốn mấy người mới có thể ôm hết. Nó sinh trưởng đến hết sức kỳ lạ, hoặc là nói 10 phần đáng chú ý, thuộc về loại kia một cái đi qua, nhất định sẽ đem trong mắt tập trung dừng lại tại đó cây cối. Vì sao như thế chi bá khí? Lợi hại liền lợi hại tại nó tướng mạo. Bình thường cây cối, từ rễ cây trồ đến ngọn cây, là từ thô đến mảnh. Nhưng gia hỏa này không phải là từ thô đến mảnh, cũng không phải từ mảnh đến thô, mà là ở giữa một đoạn đặc biệt mập mạp, hiển nhiên một vị người mang lục giáp phụ nữ có thai. Dáng dấp kỳ quái như thế, tự nhiên tránh không được để cho người ta nhìn nhiều hai mắt, mà nó danh khí cũng xác thực rất lớn, nhũ danh cái bình cây, bình thường chính thức văn bản sẽ gọi nó con toi cây, là nhiệt đới thảo nguyên khí hậu đặc thù sản phẩm. Nó vì thích ứng cái địa khu này mùa khô cùng mùa mưa, tiến hóa ra một loại chứa nước danh công năng, tại vào mùa mưa điên cuồng hấp thu trình độ, bảo tồn tại thân cây bên trong, các loại mang mùa khô thời điểm, liền sẽ không chết khát, là thực vật giới một loại kỳ hoa. Không thể không nói, tại đối mặt tự nhiên khí hậu biến thiên lúc, không thể di động cây cối ở phương diện này hạ cực lớn khổ công, tiến hóa ra một hệ liệt vượt qua tưởng tượng năng lực. Cái này có điểm giống dê, trước nuốt vào một đống lớn cỏ, chờ qua một thời gian ngắn lại phun ra nhai một lần. Mà muốn lấy nước của nó thì là vô cùng dễ dàng. Vương Dương cầm rễ ngà voi, chiếu vào nó thô to bụng chính là như vậy một cái, ngà voi thật sâu đâm vào thân cây mặt ngoài, lại rút ra lúc, một chút thanh lương thanh thủy róc rách chảy xuống. Hắn tiến lên trước uống một ngụm, còn mang theo cây cối đặc lưu hương thơm, câu kia quảng cáo từ thế nào nói? Nông phu sân tuyển, có chút ngọt. Ta cái này thảo nguyên đại thụ cũng không tệ nha. Ngày thứ ba, bọn hắn tiếp tục đi tới, sau đó lại đang dưới một cây đại thụ phương dừng lại, lần này, là cười cười chủ động muốn bọn hắn ngừng. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã từng ngắt lấy qua trái cây cây. Cây này gọi là khỉ cây bánh mì, gọi như vậy, tự nhiên không phải nói nó có thể giải bánh mì, mà là nó kết trái cây đặc biệt nhận hầu tử cùng đại tinh tinh nhóm yêu thích, vừa đến trái cây thành thục thời điểm, liền sẽ có một sóng lớn hầu tử cùng đại tinh tinh đến đây ngắt lấy. Vương Dương nhìn xem cười cười bọn người nhanh chóng lên cây, nheo mắt lại chọc chọc gật đầu, không sai, xác thực rất giống hầu tử. Hắn đôi Trương Tam bĩu môi, Trương Tam lập khắc minh bạch hắn ý tứ, xuất ra rủi đá cấp tốc bò lên trên, rất nhanh liền vượt qua cười cười bọn người. Cười cười đám người nhất thời mắt trợn tròn, còn không có gặp qua dạng này leo cây. Lập tức đối cái kia nho nhỏ rủi đá cảm thấy vô cùng hứng thú. Rủi đá lên cây vết tích bị giữ lại, trên cành cây bị tạc ra từng cái lỗ nhỏ, lộ ra bên trong mà màu trắng tụ tâm. Vương Dương đưa tới, sờ lên những cái kia vỏ cây, hai mắt có chút tỏa sáng. Có vẻ như sợi hàm lượng không sai. Nói như vậy, tại giã ngoại muốn phán đoán nào cây vỏ cây tiêm vị tổ không nhiều, chất lượng tốt không tốt, cơ bản có thể từ mấy phương diện vào tay. Một là, nó giống dây thừng quấn quanh, phương diện này chủ yếu đại biểu chính là dây leo thực vật. Còn mặt kia, liền là nhìn nó vỏ cây bộ phận phải trang bóng loáng, giống vân sam như thế mặt ngoài đèn kỵ thô ráp vỏ cây, liền không thế nào dùng tốt, chế tác lên tương đương phiền phức. Mà ở phương diện này tương đối đột xuất, thường thấy nhất chính là cây trúc, xuống tới liền là liêu thụ, dương thụ cũng là lựa chọn tốt. Mà một chút thường gặp không đáng chú ý cỏ dại cũng giàu có rất nhiều sợi, như đèn tâm cỏ. Lúc trước Vương Dương cái gì đều không có tìm tới, chỉ có một phen chí khí, bất đắc dĩ không có vật liệu, có bao nhiêu nhức cả trứng cũng không muốn nói nhiều. Trước mắt cái này quả khỉ cây bánh mì, nó mặt ngoài liền mười phần chân nhắn, nhìn qua giống như là vật hữu dụng. Vương Dương lập tức liền lấy ra rủi đá chọn lấy cái lỗ hổng, nhẹ nhàng hướng xuống xé ra, ngoài dự liệu của hắn là, tầng da này như tờ giấy, bị hắn từ miệng từ chỗ trực tiếp xé đến gốc. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo vỏ cây, kiểm tra một chút tính bền dẻo, kết quả ra sao dùng sức đều không có kéo đứt, tính bền dẻo cực kỳ tốt. Thần. Đơn giản liền là bảo thủ a. Vương Dương thập phần hưng phấn, một kích động, đem cây này lột sạch. Nếu như gốc cây kia có tư tưởng, đoán chừng sẽ hận chết Vương Dương, đều bao lớn nhân kỷ, còn đem mình cho lột, khí tiết tuổi già khó giữ được a không nói nhiều nói, bọn hắn tại ngày thứ tư, thấy được rừng rậm. Chương 236, quang minh vẫn là hắc ám. Rừng rậm chi lục sắc, giống như dáng chiều luôn luôn phối thêm trời chiều, từ đầu đến cuối. Vô luận trải qua bao nhiêu tuế nguyệt xuyên thẳng qua, cũng sẽ không cải biến, cái tia rạc rào sinh cơ, xen lẫn đến mình hắc ám, ẩn tàng cây cối âm u dưới đáy. Từng tiếng như có như không thanh thúy gáy gọi, lộ ra từng cái ngũ thải bàn làn sát thái. Xa chưa từng nghĩ, có khe núi thác nước, sương mù lờ mờ, dòng suối khe rãnh, dạ vò khua môi múa mép, còn có cái kia cỏ cây mùi thơm ngát, bùn đất mùi thơm ngát, cây cối pha tạp. Chỉ là suy nghĩ một chút, tựu khiến người tâm thần say mê. Vương Dương say, hắn đối với mình một phen văn thanh bực tức rất là hài lòng, sau đó nhíu mày, lại cảm thấy rất là không ổn. Những cái kia nói ngọt say ngữ, là du lịch đệ vệ lộ tờ hướng du khách miêu tả đi ra quảng cáo tử, bản thân nhiều năm như vậy cảm thụ, cũng không có như vậy mỹ diệu. trong rừng rậm, nhưng không thể thiếu khắp nơi tản ra thi thể cùng lá khô hư thối mùi, cả ngày không thấy ánh nắng, ở mức không khí, nóng bức nhiệt độ không khí. Đi tới, nói không chừng còn có thể gặp gỡ một con rắn độc, ngươi nếu là cùng nó nhiều đối hai mắt, đoán chừng liền phải bị hôn bên trên một ngụm. Đối với mình tới nói, rừng rậm là khác loại tu la tràng, tùy tiện lật ra lá rụng, liền có khả năng phát hiện che giấu xương khô cùng tiểu trùng. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ, mang theo giáp khắc hoặc là không mang giáp khắc tiểu trùng, dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhưng tuyệt đối đừng thèm miệng, bắt lấy một con liền hướng miệng bên trong đưa, thời khắc nhớ kỹ, cảm giác kia không nhất định là cắt băng giòn, mùi thì cá. Nhất là phải nói, là vùng rừng rậm này ở vào nhiệt đới khí hậu bên trong, nói cách khác, nơi này là có địa cầu chi phổi rừng mưa nhiệt đới, bên trong đến cùng có cái gì hi kỳ cổ quái đồ vật nhưng không hiểu rõ. Mà lại niên đại này nhưng cách hiện đại đủ xa, vạn nhất thật có ngốc tới cực điểm hoa ăn thịt người làm sao bây giờ? Quay đầu, Vương Dương muốn hỏi một chút cười cười bên trong mà đều có động vật gì, mình cũng tốt đề phòng, buồn cười cười nhìn lấy vùng rừng rậm kia ánh mắt lại hết sức sợ hãi, thân thể có chút co lên. Có chút sợ hãi. Vương nhướng mày đầu vậy một cái, chuyện gì xảy ra? Đáng sợ như vậy. Thế là hạ thần thú, đem tất cả mọi người gọi tới. Để cười cười vẽ bọn hắn chứng kiến hết thảy. Nguyên lai cười cười cũng không phải là rừng rậm xuất sinh, nàng là sinh ra ở một mảnh trong hoa mạc. Về sau gặp một chút di chuyển nhân loại, liền gia nhập vào, bởi vì bọn họ cái này bộ lạc là cái hệ xã hội, cực kỳ tôn sùng nữ tử địa vị. Thế là tại thế hệ trước chết đi về sau, cười cười liền đảm đương bộ lạc thủ lĩnh. Điểm này Vương Dương tỏ ra là đã hiểu, từng tại sách lịch sử bên trên có nói qua, nhân loại tại lúc đầu cũng là ở vào mẫu hệ xã hội. Nhất là cái niên đại này thân thể con người yếu đuối, nam nữ tố chất thân thể chênh lệch không lớn tình huống dưới. Loại này cầm đầu liền có voi lông dài bảy cùng bảy kiến đặc biệt phổ biến. Mà tại xã hội loài người bên trong, Vương Dương thì là lần thứ nhất nhìn thấy lấy nữ tính làm thủ lĩnh bộ lạc, cũng chính là cười cười bộ lạc. Kết quả là, hắn lại một lần nữa nhận thức đến, trên sách viết không nhất định là đúng, chuyên gia nói liền là lấy ra ném đạch. Ai nói đều là mẫu hệ xã hội? Không phải sao, ố long bộ lạc cùng mình bộ lạc cũng không phải là. Cười cười tiếp tục vẽ tranh, người đời trước đều phía trước bên cạnh trong rừng rậm tử vong. Bọn hắn không đối kháng được bên trong tàn bạo nhưng không mất thông minh dã thú, càng là không thể chịu đựng được khắp nơi đều là gián độc. Liền ngay cả ăn mấy cái cây nấm rau dại đều có thể trúng độc, điều kỳ quái nhất chính là, có đôi khi không hiểu thấu trúng độc. Chính là bởi vì dạng này, mới hướng phía bắc mà di chuyển. Muốn cách cái kia phiến tử vong địa khu càng xa càng tốt. Vương Dương mỉm cười, đây chính là nhận biết không đủ vấn đề, mình nhưng cho tới bây giờ bất loạn hái nấm ăn. Một lần nữa cưỡi lên thần thú, Vương Dương cùng đám người chậm rãi tiến nhập mảnh này tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Mới vào rừng rậm nguyên thủy, Vương Dương vẫn là rất cẩn thận, cái này bên ngoài mà địa hình không quá phức tạp, phần lớn là chút cỏ xỉ rêu, trên mặt đất có rất nhiều nhánh cây lá khô, một chút cao lớn cây cao che khuất bầu trời, đem ánh nắng ngăn cản tại bóng rừng bên ngoài. Điểm này nhìn qua cùng trước kia ở lại hẻm núi hoàn cảnh không sai biệt lắm, trên thực tế có một chút khác biệt, nơi này khí ẩm đặc biệt nặng, mặc dù ánh nắng không chiếu vào được, lại có rất mạnh hiệu ứng nhà kính, đi ở trong đó, tựa như đi vào phong bế phòng tắm hơi, chẳng được bao lâu liền mồ hôi rơi như mưa. Vương Dương không có ý định lập tức tiến vào rừng rậm nguyên thủy, hắn lần này đến đây, vì tuổi mà không phải thăm dò thế giới mới, chỉ cần tại bên ngoài mà hào hào thu thập chút liền trở về. Nhìn xem sắc trời đã tối, Vương Dương ngay tại một gốc cầu gỗ lớn hạ nghỉ ngơi, xuất ra ăn uống, cùng mọi người chia sẻ. Bọn hắn chọn lấy chỗ địa thế hơi cao địa phương, phát lên hỏa diễm, bắt đầu mấy người nghỉ ngơi, mấy người canh gác. Vương Dương giá trị thứ nhất ban, ở trong màn đêm cầm một mâu đứng thẳng người, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm bốn phía, thỉnh thoảng quay người hướng đống lửa trại bên trong tăng thêm chút nhánh cây cùng cỏ khô, cam đoan hỏa diễm đủ vượng, lũ dã thú không dám tới gần. Trong bóng đêm rừng rậm là kinh khủng, ánh trăng hoàn toàn bị cây cối âm u che chắn, nơi xa đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, đại thụ phía sau chuyển đến tuôn rơi nhúc nhích. Mỗi khi lúc này, Vương Dương liền sẽ nhặt lên một khối đá, dùng sức ném qua đi, chủ động xua đuổi đối phương, làm cho đối phương minh bạch bọn chúng vượt biên giới. Đây là một cái rất vi diệu bầu không khí, ai cũng không biết chủ động ném tảng đá sẽ để cho đối phương nổi giận, vẫn là lùi bước. Cũng tương tự không biết, nếu như không cảnh cáo đối phương có thể hay không được một tấc lại muốn tiến một thước, càng đến gần càng gần. Dù là mọi người tại trong rừng rậm sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng may nửa đêm đi qua, không có cái gì phát sinh. Hắn đem cười cười kêu lên, mình cùng Trương Tam mấy người đi ngủ. Cười cười mấy người cảnh giác nhìn qua hắc ám, cái kia phiến hắc đến thâm thúy thế giới, phản phất có vô số song ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào trên người nàng. Nàng rất sợ, làm không được Vương Dương mấy người can đảm cẩn trọng, trong đầu, nhóm người mình vẫn là vô cùng yếu đuối, cường đại quan niệm còn không có hoàn toàn quán chú đến trong đầu của các nàng. Ước một tiếng như có như không thét dài, từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy gào thét cùng gầm thét, cùng trên mặt đất lá khô bị giẫm đạp thanh âm, có chỉ động vật phát ra tuyệt vọng gào thét. Không cần nhiều lời, liền có thể minh bạch có chỉ động vật chết rồi, tại cái này tàn khốc trên đại thế giới chết đi. Tốc tốc đột nhiên, dê còn nhóm bất an muốn đi lại, giắt cột thân thể của mình, nhìn hai bên một chút. Bọn chúng phát hiện cái gì? Cười cười mấy người tâm tình lập tức vô cùng khẩn trương, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, trong bóng tối, tựa hồ có ma sát thanh âm, còn có đi lại thanh âm. Trong mũi người được nhàn nhạt mùi hôi thối, là máu sao? Vẫn là cái gì khác? Lúc này, một trận gió từ bên ngoài mà gào thét mà đến, sàn sạt mang theo trên đất lá khô, đem đống lửa trại thổi đến lấp loe sáng tắt. Vào thời khắc ấy, nơi xa hiện lên một vòng phản quang, cười cười cả người hô hấp lập tức đình trệ, thở mạnh cũng không dám. Tại đêm tối dưới, có đồ vật gì có thể phản quang? Động vật con mắt, nàng đối đám người ra hiệu, chậm rãi lui lại, nắm thật chặt thân thể, đối bốn phía toàn thân chăm chú. phong thanh không ngừng, nương theo lấy một trận lại một trận sàn sạt âm, để đám người tâm tình khẩn trương không cách nào đạt được buông lỏng, luôn cảm giác dưới bóng đêm cái kia đạo ánh mắt không có rời đi, từ đầu đến cuối ở nơi đó nhìn mình chằm chằm. Nàng sợ hãi, phi thường sợ hãi. Bên cạnh một nữ tử cũng rất sợ, nàng hỏi cười cười, muốn hay không đánh thức Vương Dương bọn người. Nàng lắc đầu, biểu thị bọn hắn vừa nằm ngủ, hiện tại là lớp của mình, không thể để cho bọn hắn cố gắng nhìn đêm. Tốc tốc tựa như là động vật tới gần thanh âm, kéo dài vờn quanh ở bên hai, các nàng khẩn trương chú ý bốn phía, căng thẳng thần kinh kéo dài phi thường dài thời gian. Nàng chớ mong mặt trời sớm một chút dâng lên, thế nhưng là bóng đêm vô cùng dài, hắc ám từ đầu đến cuối không lùi. Nàng nhịn không được, khát vọng càng nhiều qua mình, kết quả là, nàng làm một cái to gan quyết định, đem đống lửa trại mở rộng. Những động vật sợ lửa nàng là biết đến, chỉ cần đống lửa trại đủ lớn, chiếu sáng địa phương thì càng nhiều, càng có cảm giác an toàn. Nàng nghĩ như vậy, liền làm như vậy. Đi vào một cây đại thụ đằng trước, móc ra một thanh cỏ khô, nhẹ nhàng mài mài đá lửa. Từ từ hỏa tinh tung tóe đến cỏ khô bên trên, trong nháy mắt bốc lên khói xanh, sau đó tại không đến trong vòng mấy giây nhóm lửa hoa, lan tràn hướng cái khác cỏ khô. Nàng đi đến tăng thêm chút nhánh cây, sau đó trở về lại dưới một cây đại thụ phương, đốt lên lửa. Lại đang phụ cận mấy cái cây phía dưới đốt lên lửa, cứ như vậy, không chỉ có quang minh làm lớn ra, liền ngay cả trên cây cảnh sắc cũng có thể nhìn thấy, có thể quan sát được phía trên động tĩnh. Có quang minh, có cảm giác an toàn, nàng vui vẻ, đám người cũng vui vẻ, đối cười cười tán thưởng không thôi, ý nghĩ này quá tuyệt. Nàng cười hắc hắc, dù sao vùng rừng rậm này khắp nơi đều là cây, đều thăng mấy cái đống lửa trại đốt cũng không phải mình gỗ, vậy liền để nó bốc cháy, tốt nhất thiêu đến cùng ban ngày. Quang minh chỗ đến, bốn phía không có một vật, cái kia sàn sạt thanh âm cũng biến thành êm thai rất nhiều, nghe rốt cục giống bình thường phong thanh. Gió từ hiếm cây trên thảo nguyên thổi tới, lướt vào bọn hắn chỗ khu vực bên ngoài, nhẹ nhàng đánh vào những cái kia đống lửa trại bên trên, ánh lửa đại thịnh, cây cối tầng ngoài xuất hiện từng tia khô nước, bùm bùm. Đột nhiên, trên một cây khô nhiều một điểm ánh lửa kia còn rất nhỏ, nếu như đem phía dưới đống lửa trại rút đi, nó sẽ rất nhanh dập tắt. Nhưng phía dưới hỏa diễm liên tục không ngừng cho nó truyền bá nhiệt lượng, nó kiên trì chịu đựng, đồng thời làm lớn ra thế lực của mình, lan tràn ra. Cái khác mấy cây cây đồng dạng xuất hiện cảnh tượng như vậy, vỏ cây toát ra màu trắng buốt hơi sương mù, sau đó thiêu đốt. Hô theo gió không ngừng cổ vũ, một chút hỏa tinh thổi tới trên bóng cây, đánh vào một mảnh trên phiến lá, tư tư hai tiếng, nhanh chóng dập tắt. Nhưng bị hỏa tinh dính vào địa phương nhưng đang nhanh chóng khô ráo, thất lạc trình độ. Ánh lửa chậm rãi biến lớn, cười cười mấy người phát hiện tại mình căn bản không cần hướng bên trong tăng thêm nhánh cây quá khô, thế lửa liền có thể rất tốt bảo trì lại, hơn nữa còn có dâng lên tình thế, có thể suy ra, không dùng đến một hồi, ánh lửa liền sẽ sáng rõ, bốn phía đã không còn hắc ám. Đến lúc đó, mấy người hoàn toàn có thể đi nằm ngáy ho, không cần người gác đêm. Các nàng tương đương vui vẻ, trong lòng không ngừng kỳ vọng lấy, lại lớn một chút, lại lớn một chút. Đúng lúc này, đột nhiên tới một trận cuồng phong, vòng quanh vô số hỏa tinh bay đến trên nhánh cây phương cây cối âm u, đánh vào phi thường khô ráo trên lá cây. Oanh một tiếng, trên cây cũng phát hỏa, rất nhiều phiến mang theo hỏa diễm diệp tử bị gió xoáy lấy bay xuống. Hôm nay có bạo trương nha AE chương 237, bàn tay đau quá. Trên lá cây hỏa diễm, đốt đứt kết nối nhỏ chặt cây, pháo đông bị gió nhẹ vòng quanh rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, dùng điếu đốt lực lượng, nhóm lửa cười cười kinh ngạc. Một màn này tựa như thấy được mưa khói hoa xinh đẹp, cười cười bọn người tương đương rung động, nhịn không được phun lên tiếng. Thật xinh đẹp. Ba chữ này đoán chừng là trong lòng bọn họ lời ngầm. Hỏa diễm luôn là có chỗ thần kỳ, nó có thể mang đến cảm giác an toàn, mang đến ấm áp, gia công đồ ăn, xua đuổi dã thú, cũng có thể ở một bên chậm rãi thưởng thức, là nhân loại trong lịch sử cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cười cười vì chính mình có thể vào giờ phút như thế này phát hiện hỏa diễm một loại khác mỹ lệ mà cảm thấy vui vẻ, để cho người ta sợ hãi rừng rậm ban đêm cũng biến thành đáng yêu rất nhiều. Nhưng nàng không có chú ý tới, tại nàng thưởng thức hỏa vũ thời điểm, cái kia mấy cây thân cây hỏa diễm lớn lên, thường ngực đi lên thiêu đốt, mà bị đốt đứt lá cây chạc cây bên trên cũng nhiều mấy sợi hỏa tinh, tại trong gió nhẹ nhanh chóng quyết tán, cuối cùng như nến bên trên đèn đuốc lặng lẽ toát ra nhọn mà tới. Qua một hồi lâu, nàng phát hiện tình huống này, bởi vì bốn phía càng ngày càng sáng, hỏa diễm phát ra rất nhỏ khàn giọng, nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, nên tiếp nhánh cây cùng lá cây. Nàng cảm thấy dạng này rất tốt, càng sáng càng có cảm giác an toàn, càng sáng càng không có động vật dám tới gần. Cái kia yếu ớt ánh mắt cũng tại trong ngọn lửa chậm rãi khôi phục, nhìn thấy chỗ xa hơn. Nguyên bản hắc ám nơi chưa biết cũng biến thành rõ ràng, đã không còn thần bí cùng nguy cơ. Hô lúc này lại là một trận thanh phong, thế lửa tràn ngập hướng về phía ngọn cây, càng ngày càng nhiều lửa diệp phiêu rơi, hình thành hùng vĩ hỏa diễm vũ, cười cười mấy người rất hưng phấn, mặt mày hớn hở thưởng thức. Lúc các thần thú bọn họ khá là bất an, những cái kia hỏa diễm có một ít rơi xuống bọn chúng trên thân, cực nóng bên trong mang theo khí tức hủy diệt. Mặc dù không có đốt thân thể, nhưng cũng nóng mấy lần, tương đương sợ hãi. Bọn chúng là nghĩ tránh thoát chạy trốn, ai cũng không muốn vào lúc này biến thành một đống thơm ngào ngạt thịt nướng, mà lại liền trước mắt tình thế đến xem. Đoán chừng phải bị Vương Dương cái kia hàng ăn hết. Thế nhưng là đáng chết dây thừng cuốn lấy cổ, không tránh thoát ra ước bọn chúng chỉ có thể kêu to, hy vọng đem Vương Dương cái kia hàng cho đánh thức, hiện tại bọn chúng duy nhất trông cậy vào chính là hắn. Cười cười bọn người thấy rất náo nhiệt, nhưng chỉ là trên mặt mỉm cười. Cũng không tính phát ra âm thanh đánh thức Vương Dương. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Cho nên đối với các thần thú bọn họ tiếng kêu cảm thấy 10 phần tức giận, không nói hai lời liền đi qua, cầm mấy khối da thú nhét vào miệng của bọn nó. Ân ân. Các thần thú bọn họ sử sốt, muốn đem mình nướng còn không cho kêu to vài câu. Thừa dịp cười cười mấy người giáo huấn các thần thú bọn họ thời điểm, một cơn gió lớn bất ngờ tới. Đó là cái có gió ban đêm, đã chú định một đốm lửa liền có thể liệu nguyên. mà đốt mấy cây đại thụ cùng thiêu đốt tán cây, ở trong nháy mắt này đống nhiên nổi lên, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, trong chốc lát, ngập trời ánh lửa thực hiện cười cười ban sơ nguyện vọng, sáng như ban ngày. Vô số tia lửa rơi xuống, đánh vào các thần thú bọn họ trên thân, đánh vào cười cười mấy người trên thân, đánh vào nằm ngáy ó ó Vương Dương trên thân. Vương Dương chậm rãi tỉnh lại, tỉnh táo hai mắt lầu bầu một câu, đừng làm nộn, đang bận đâu? Hắn đang làm lấy mộng đẹp, trong mộng bên cạnh chàng cảnh quả thực hương diễm, màu hồng phấn ảm đạm ngọn đèn nhỏ. Nho nhỏ gian phòng, cùng đứng trước mặt một vị quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nữ tử kia lộ ra bóng loáng phía sau lưng, quần áo chậm rãi chút bỏ, động tác chậm chạp mà bất lực, tựa hồ đang chờ Vương Dương đi thoát. Vương Dương toàn thân cô nóng, lo lắng đi vào phía sau nàng, nàng quay lại, lộ ra một trường vũ mị gương mặt, mở ra đôi môi đỏ hồng, khẽ nhả hương thơm. Úc. Vương Dương nghe rất giống cái kia ngu xuẩn thanh âm, nhưng cũng không muốn nhiều như vậy, sờ lên túi, móc ra rúm gió tiền mặt, chân thành nói ra, nhân gian tự có chân tình tại, hôm nay liền mang 90 khối. 3. Nữ tử kia cho hắn một bàn tay, lau rát, ta cầm thanh xuân cực ngày mai, thiếu 100 tính cơ ít. Hắn bị đánh tỉnh, trên mặt 10 phần nóng bỏng, trong ngộng cảnh một bàn tay tựa hồ xuyên thấu chân thực cùng hư ảo, rõ ràng đánh vào trên mặt. Sờ lên, kết quả tay cho nóng một cái. Lập tức, hắn đám lên lông mày, tình huống như thế nào? Bị nóng một cái. Cũng không có qua 2 giây, hắn cũng cảm giác được đặc biệt dị dạng, bốn phía tựa như một cái lò lửa lớn, vô cùng nóng bức, trên thân cũng có mấy chỗ địa phương chuyển đến nóng bỏng bỏng cảm giác. Đột nhiên mở to mắt, hắn trợn tròn mắt. Chỉ gặp tại trước mắt của hắn, là một người phi thường xinh đẹp hỏa diễm thế giới, hiển nhiên phượng hoàng dục hỏa trùng sinh chẳng cảnh. Lại xuyên qua rồi. Hắn có chút mơ hồ, không làm rõ ràng được tình huống, cẩn thận xác nhận mấy lần về sau, phát hiện vẫn là thế giới kia, chỉ là phụ cận lấy lên nổi giận. Ta. Hắn một thanh đứng lên, nhìn lên trên trời thiêu đốt những cây, bởi vì rừng rậm rạp, cây này lá cây quấn quanh lấy là của cây kia, mà là của cây kia, quấn quanh xuống một cái cây lá cây, giao thoa nhánh cây dệt thành một chương to lớn lưới. Lúc này lưới một góc, đã lấy lên đầy trời đại hỏa, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Tình huống như thế nào? Hắn trừng lớn hai mắt, có chút phản ứng không kịp, làm sao mình nhắm mắt lại vừa mở mắt, thế giới liền thay đổi chút đấy. Các đại nhân khác cũng hồi tỉnh lại, 10 phần mơ hồ nhìn trước mắt thế giới, Trương Tam thậm chí coi là đang nằm mơ, hung hăng bấm một cái cánh tay, kết quả bi kịch rú thảm lên tiếng. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương Dương thật nghĩ chửi ầm lên, cảnh tượng trước mắt khó mà để hắn có tâm tư thưởng thức, hắn tại dâng lên đống lửa trại thời điểm, cố ý tuyển một khối 3 mét bên trong không có bất kỳ cái gì cây địa phương. Tại cái này khí ẩm rất nặng, vỏ cây chứa đại lượng trình độ trong thế giới, chỉ cần không tận lực đi nhóm lửa, căn bản không có khả năng bốc cháy lên. Lại nói, cười cười không phải đang nhìn mà. Thật ra cái gì ngoài ý muốn, nàng ngay cả bôi một chút bùn dập lửa cũng sẽ không sao. Đúng vậy a, cười cười người đâu? Hắn quay đầu nhìn, phát hiện cười cười đang cùng các thần thú bọn họ ở tại phía sau mình, lúng túng nhìn xem mình. Nàng há to miệng, hẳn là muốn biểu đạt thứ gì, mình cũng muốn biết phát sinh gì, nhưng thế lửa sát thực quá lớn, vô số thiêu đốt lá cây tuôn rơi bay xuống, tựa như từng quả tạc đạn, muốn đem mình nổ tàn, lại không rời đi, không thể nói trước muốn thiêu hủy trên người lông. Ô, hô lớn một tiếng, đi vào các thần thú bọn họ bên cạnh, nhanh chóng cởi dây. Cười cười ô ô đối với hắn kêu, hắn không tâm tư nghe, rời đi lại nói. Dây thường bị giải khai, lo lắng lên thần thú lưng, hai chân dùng sức kẹp lấy. Úc cái kia ngu xuẩn cũng biết hỏa diễm lợi hại, vậy mà không đối Vương Dương có bất kỳ kháng nghị, vô cùng phối hợp vùng ra bước chân, hướng về phía trước phi nước đại. Ầm ầm. Đại hỏa như gào thét tát ma, đốt đứt mấy đầu nhánh cây, trùng điệp đập xuống. Đám người không lo được bóng đêm hắc ám hay không, có bao nhiêu nguy hiểm, liều mình phi nước đại, rất nhanh liền xông ra rừng rậm, hữu kinh vô hiểm trở lại hiếm cây trên thảo nguyên, quay đầu ngơ ngác nhìn càng lúc càng lớn ánh lửa. Vương Dương tức hồn hển giận mắng một câu, đến cùng phát sinh gì? Chương 238, thiên nhiên than tuổi ánh lửa càng lúc càng lớn, kín không kẽ hở lâm âm rất tốt là hỏa thế làm ra cầu nối tác dụng, rất nhanh bị thiêu đốt đến cây cối càng ngày càng nhiều, mượn nhờ gió lực lượng, đại hỏa trở nên nóng nảy. Hô hô đánh út về phía tất cả cây cối, phản phất muốn ở trong chớp mắt, liền đem hết thể thôn vệ. Ô ô cười cười đi lên hướng Vương Dương nói rõ tình huống vừa rồi. Vương Dương hai mắt trừng một cái, làm gì chơi với lửa có ngày chết cháy. Ban đêm cùng phong bay phất phới, thế lửa lấy bao nhiêu tốc độ gia tăng, không ngừng mở rộng, rất nhanh, chân trời đều giống như bị thiêu đốt lên, khói hồng đầy trời. Vương Dương thấy miệng đắng lưỡi khô, 10 phần không nói gì, mặc dù mình bọn người không có thụ thường, nhưng luôn cảm giác làm một kiện chuyện sai. Thế lửa mượn lâm âm cấp tốc quyết tán, từ mấy cây cây lan tràn đến mấy chục cái cây, qua không bao lâu, liền đạt đến mấy trăm cái cây, đem trước mắt thế giới biến thành biển lửa. Mà bọn hắn liền đứng tại biển lửa biên giới, nhìn qua cái này hùng vĩ cũng rất thảm liệt một màn. Biển lửa dưới, vô số động vật phát ra hoảng sợ tiếng kêu, hướng bốn phía chạy trốn, mặc kệ là đi săn vẫn là bị đi săn, lúc này cũng bị mất tâm tình, tại thiên nhiên sóng biển lăn lộn bên trong, duy trì lung lay sắp đổ một thuyền lá lên đen. Một chút sinh vật trốn hướng về phía Vương Dương cái phương hướng này, Vương Dương thậm chí không phân rõ bọn chúng giống loài, liền biến mất tại hắc ám, chỉ có thể cảm giác được dưới chân truyền đến chạy bội tuân rơi âm thanh. Không thể nghi ngờ, đây là một trận tai nạn, Vương Dương bọn người không có đi bắt giết từ bên người đi qua động vật, bọn hắn không nhìn thấy, cũng không có tâm tình, lặng lặng chờ đợi hỏa diễm tự nhiên dập tắt. Chờ đợi 10 phần dài dằng dặc, cái này một đốt, trực tiếp đốt tới sáng sớm ngày thứ hai. Trải qua mấy giờ lan tràn, Vương Dương đám người trước mắt, thế lửa đã không biết quét tán đến bao nhiêu dặm bên ngoài, có thể nhìn thấy địa phương đều là hỏa diễm cùng quần quần khói đặc. Cái kia màu đen khói đặc tùy ý bay tới sáng sớm bầu trời, phảng phất muốn đem bầu trời che lấp. Bầu trời tựa hồ khuất phục, ánh bình minh che kín chân trời, như từng đầu hun đỏ dài lụa màu. Nguyên bản cực xinh đẹp cảnh sắc, lại bị khói đặc ô nhiễm. Vương Dương bọn người lui lại lui, trong rừng rậm truyền đến sóng nhiệt, tựa như là bạo chiếu tại mặt trời dưới đáy, mồ hôi chạy không ngừng. Trong rừng rắc rắc truyền đến bị đốt đoạn nhánh cây ngã xuống thanh âm. Một chút diệp tử mang theo hỏa hoa, trôi hướng bên này thảo nguyên, đốt lên khô cạn khóm bụi gai. Cũng may mảnh này hiếm cây thảo nguyên thảm thực vật tương đương thưa thớt, đông một khối, tây một khối, sẽ không sinh ra càng lớn thế lửa. Làm sao bây giờ? Trương Tam hỏi Vương Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần đáng tiếc, khó được nhìn thấy một mảng lớn rừng rậm, đốt rủi thì thật là đáng tiếc. Vương Dương khoát khoát tay, còn có thể làm sao? Chờ nó mình diệt. Cười cười tự giác làm sai sự tình, cúi đầu cục xúc bất an, lúc ấy nàng nơi nào nghĩ tới gây nên đại hỏa, nàng chỉ là hy vọng quang minh có thể nhiều một ít. Uy hiếp tiềm phục tại âm thầm động vật. Vương Dương cũng không trách nàng tâm tình, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi lấy. Nhìn sát trời một chút, nắng sớm xuyên thấu qua ở mức dày tầng mây, phản xạ ra màu đỏ hào quang, nghĩ đến hôm nay có thể sẽ trời mưa. Thời gian tại dày vò trong khi chờ đợi chạy qua. Bọn hắn nhìn trước mắt thế lửa càng lúc càng lớn, hồng quang trải rộng thiên cung. Trận trận khói đặc sông lên mây xanh, toàn bộ thế giới một mảnh lờ mờ. Gió thời gian dần trôi qua lớn, hô hô cùng suy, cổ vũ hỏa diễm khí diễm. Thôi động bọn chúng quyết tán, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút đại thụ ầm vang ngã xuống thanh âm. Vương Dương ngẩng đầu nhìn phía trên, bầu trời khói đen cuộn cuộn, tại cái kia phía trên, ánh nắng tựa hồ không có mãnh liệt như vậy, bị mây đen thật dày che đậy. Hắn đã không biết là ảo giác hay là thật có mây đen, thẳng đến một giọt thanh lương nước mưa đánh tới trên môi của hắn. Liếm liếm, mang theo một cỗ khói lửa hương vị. Nước mưa điên cuồng hạ xuống, trong tích tắc từ không trung mưa như chút nước ngã xuống, từ thứ nhất giọt mưa đến đầy trời màn mưa chỉ dùng không đến 10 giây thời gian, quả nhiên là cấp tốc kinh khủng. Những cái kia nước mưa đánh vào chật vật Vương Dương trên thân, Vương Dương không có lãng phí thượng thiên tẩy lễ, xoa xoa thân thể vậy mà tại tắm rửa. Một màn trước mắt thật sự là không hài hòa, nhìn hắn thần sắc, tựa như tại nhà mình tắm gội đồng thời, nhìn xem TV đi đâu cái nào cứu hỏa hiện trường. Những cái kia mưa to trong nháy mắt xông vào đầy trời đại hỏa bên trong, hạ đến như thế dày đặc, như thế cuồng bạo, trong chốc lát, liền đem hỏa diễm tình thế áp chế, dâng lên càng nhiều khói đặc. Vô số sương mù không cách nào trực tiếp từ dày đặc lâm trong âm ra ngoài, đành phải xông ra rừng rậm biên giới, chậm rãi bài phóng. Mưa rơi trở nên càng lúc càng lớn, trong rừng rậm hỏa diễm còn tại không cam lòng dãy rủa, làm lấy sau cùng đấu tranh. Hơn nửa giờ đi qua, mưa rơi dần dần nhỏ, còn có chút kéo dài hơi tàn hỏa diễm không có dập tắt, quả nhiên là sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng lại qua nửa giờ, mưa nhỏ vẫn là dập tắt sau cùng đại hỏa, không tiếp tục cho một chút sinh cơ. Trương Tam khẽ động, Vương Dương biết hắn muốn đi vào, trực tiếp ngăn cản hắn, hiện tại còn không phải đi vào thời điểm, nếu lại chờ một chút. Hắn bất đắc dĩ dừng thần, áp chế xung động trong lòng. Lại qua nửa ngày, trong rừng rậm bốc lên khói đặc rốt cục nhỏ rất nhiều, không lưu tâm quan sát, rất khó phát hiện bọn chúng còn có thể tồn tại. Vương Dương quyết định, lúc này đi vào. Trong rừng rậm hết thảy toàn bộ biến thành đất khô cằn, trên trời trồi lủi, cây diệp hoàn đều bị tiêu hủy, một mảnh không dư thừa, mà xem như đại hỏa khởi xướng điểm, nơi này càng là đầy đất bừa bộn. Rất nhiều cây cối biến thành tro tàn, bị nước mưa đánh, dung thành hắc thủy, dành dụm tại vũng bùn trên mặt đất, đi ở trong đó, tựa như tham quan địa ngục thế giới, không có cái gì an tĩnh đến đáng sợ. Vương Dương ngộ lấy cái mũi, không dám đại lượng hô hấp, trong không khí mang theo phỏng và lở loét lên áo, không nói trước có được hay không nghe, chỉ là cái kia có độc vật chất liền không ít. Nhưng bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện, rất nhiều cây bề ngoài đều đốt thành than củi, dùng sức vừa gõ, sẽ đến rơi xuống thật nhiều khối. Hắn liên tục không ngừng nhặt lên, ném vào túi da thú bên trong, những này than củi còn có thể tiến hành hai lần tiêu đốt, thẳng đến biến thành tro tàn. Hắn lập tức triệu tập đến đám người, muốn bọn hắn thu thập than củi, cái này so đảo cây cối đơn giản hơn nhiều, mà lại tốt hơn mang theo. Không đến một giờ, bọn hắn liền đem tất cả túi da thú tràn đầy, tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Dương hai mắt hơi sáng, xem ra trận này đại hỏa cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu tại thu thập tiêu đốt trong tài liệu, đối bọn hắn làm ra trợ giúp rất lớn. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn lại trở nên vô cùng tốt. Sắp xếp gọn dòng dã mười mấy túi, hắn lập tức gọi đám người lên ngựa, nhanh đi về, hắn phải nắm chắc thời gian, thu thập càng nhiều than củi, những tài liệu này tỷ can tuổi còn có tác dụng. Ô ô Trương Tam lưu luyến không rời nhìn mấy lần, thẳng đến Vương Dương thúc giục hắn vài tiếng, hắn mới cưỡi lên thần thú. Lại tốn 3-4 ngày thời gian, bọn hắn về tới bộ lạc, đem than củi dỡ xuống, rơi quá mức, liền định lần nữa xuất phát. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải tại mới thực vật mọc ra trước đó thu thập càng nhiều. Nhưng lúc này, Trương Tam lại ôm thật chặt ở Vương Dương ngu xuẩn, muốn cùng hắn thương lượng vấn đề. Chương 239, bắt đầu đốt gạch. Cái gì vậy? Trương Tam khoa trương cử động, thành công hấp dẫn Vương Dương lực chú ý, thế là hạ thần thú, nghi hoặc nhìn hắn. Trương Tam chỉ hậu phương các đại nhân, sau đó trên mặt đất vẽ. Hắn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, xâm lâm ly nơi này rất gần, bọn hắn lại không có chuyện làm, dứt khoát đi bộ đi thu thập than củi, sau đó đi bộ trở về. Nhanh là khẳng định không nhanh, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Dương cau mày, suy tư một lát, lại hỏi đám người lớn kia ruộng lúa mạch có cái gì tình huống mới. Bọn hắn trả lời ruộng lúa mạch hết thể bình thường, lúa mì nhóm sinh trưởng tình thế tốt đẹp. Thấy không có vấn đề, Vương Dương liền đồng ý nghĩ này, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể tại ngắn hơn thời điểm, thu hoạch được càng nhiều vật liệu. Nhưng hắn không để cho tất cả mọi người xuất động, chỉ là nhiều điều dụng 20 cái đại nhân, còn lại một ít đồng bạn cùng một số đại nhân thủ tại chỗ này, thứ nhất là tiếp ứng vẫn chưa về Tiểu Hồng, hướng bọn hắn giải thích. Thứ hai là ruộng lúa mạch xuất hiện tình huống mới, cũng có người ứng đối. Nghĩ, hắn liền cưỡi lên thần thú, lần nữa hướng rừng rậm chạy như bay. Trương Tam rơi vào đằng sau đi bộ, hắn biết đường, mang theo những người khác một trận chạy chậm, tựa như năm đó cùng voi lông dài truy đuổi. Lần nữa đi vào đốt cháy khét hủy hết đất chết về sau, Vương Dương thuần thục khai thác than củi. Rừng rậm bị thiêu hủy diện tích rất lớn, vô số cái cây gặp tai nạn, một phần nhỏ động vật tại hỏa hoạn bên trong mất mạng. Đi ở trong đó, còn có thể phát hiện một chút tiêu xương, xương cốt bên trên đều là màu đen đốm đốm. Không có nhìn nhiều, hắn bắt đầu thu thập than củi. Than củi loại vật này là cái thứ tốt, bình thường nắm căn củi khô phóng tới trong đống lửa đốt, chỉ cần không đem nó toàn bộ đốt xong, đều sẽ lưu lại một chút. Cái này lưu lại một chút, chính là tinh túy. Than củi nhóm lửa điểm rất cao, đạt tới 3-400 độ, tự nhiên, bọn chúng bốc cháy lên sau nhiệt độ cao hơn, có thể đạt tới 7-8 độ. Là luyện hóa các loại kim loại tốt đồng bạn. Đương nhiên, thông qua đặc biệt hầm lò trợ rút, nhiệt độ có thể vượt qua 1000 độ, trên lý luận là như vậy, thực tế là không phải như vậy còn có đợi Vương Dương kiểm nghiệm. Nhưng bây giờ đối với Vương Dương tới nói, cái gì cũng không quan hệ. Hắn chỉ nghĩ tạo tòa kho lúa, sau đó tạo điểm phòng ở phòng, thực hiện mình ban sơ ý nghĩ. Một ngày này sẽ không quá xa xôi. Hắn hiện tại có than củi, liền có thể ra công đất sét, cái gì gạch, ngói, phòng, chẳng mấy chốc sẽ có. Nghĩ đến, hắn tăng nhanh thu thập than củi tốc độ. Than củi kỳ thật liền là thân cây bên ngoài một tầng, ngẫu nhiên là cây bên trong một tầng, ở bên ngoài một tầng, đều là còn không có đốt tới bên trong, mà bên trong một tầng. Tự nhiên là sắp hóa thành tro, nhưng bị mưa to dội tắt kết quả. Than củi rất giòn, bên ngoài tầng kia thiêu đến cũng không đều đều. Vương Dương tạm thời càng nhiều hơn chính là thu thập có săn than củi, cũng chính là những cái kia đốt tới thụ tâm, dẫn đến cây cối sụp đổ trên mặt đất than củi. Những này than củi rất nhiều. Dù sao nơi này thiêu đến lâu nhất, rất nhiều cây cối đốt thành than về sau, còn đến không kịp tiến thêm một bước thiêu đốt liền ngã trên mặt đất, nện đến thất linh bát lạc. Vương Dương liền lợi dụng điểm này, đem những này trên đất than củi nhặt lên. Đương nhiên, có chút không phải thuần than, bên trong còn có gỗ tâm, nếu như là thu thập bề ngoài than củi, cơ bản đều là thuần than. Vương Dương căn bản cũng không để ý, dù sao nhặt đi, sớm muộn cũng phải dùng. Lần này hắn mang theo rất nhiều túi da thú, đổ đầy về sau, tận lực để các thần thú bọn họ mang về. Mang không quay về, trực tiếp liền nhét vào trên mặt đất, chờ những người khác đến, liền đã giảm bớt đi thu thập thời gian. Sau đó quay người lại, chạy trở về. Ước chừng tại 2/3 lộ trình, hắn cùng Trương Tam đẳng người gặp nhau. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm, dài đến 2 năm di chuyển để bọn hắn đối với nhanh chóng đi đường hết sức quen thuộc, chạy chậm cái gì không nói chơi. Cùng bọn hắn chào hỏi, Vương Dương liền rời đi. Chạy về bộ lạc, mắt thấy mới đến giữa trưa, Vương Dương vứt xuống cái túi, ngựa không ngừng vó lần nữa rời đi. Mà đám tiểu đồng bạn thì nhanh chóng đem than củi đổ xuống đi ra, tại dưới mặt trời phơi khô, bảo trì khô ráo, thẳng đến nhìn thấy thời tiết không thế nào tốt, liền tranh thủ thời gian thu hồi. Có đôi khi bọn hắn không kịp thu, nhiệt đới thảo nguyên khí hậu mưa to nói đến là đến, dấu hiệu đều không mang theo, quả thực để cho người ta bần rầu. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hơn 4 tháng, mọi người đã đem có thể đào được than củi tất cả đều thu thập lại, đống giống như tòa núi nhỏ giống như. Mà tiểu hồng mấy người cũng vừa đi vừa về 2-3 lần, mang về rất nhiều đất sét. Tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là tất cả mọi người sống được rất phong phú, vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu. Mùa mưa đi qua, thời tiết một lần nữa trở nên khô ráo cùng nóng bức, lớn mặt trời thẳng tắp chiếu xạ tại mọi người trên da, ý đồ đem mọi người phơi thành than nắm. Mọi người ở chỗ này sinh sống thật lâu, y nguyên có chút không thích ứng, rất nhiều người bắt đầu nổ trên người mình lông, da tóc giải nhiệt. Nhưng rút mấy cây, lại phát hiện đau đớn không thôi, quả nhiên là nổ cũng không phải, không phải cũng không phải, xoắn xuýt vô cùng. Vương Dương cũng rất nóng, nhưng hắn lại không thèm để ý, tinh lực toàn bộ tập trung ở chế tác kho lúa bên trên. Lúa mì càng phát ra tươi tốt, trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, phần lớn lúa mì đều dài hơn đến ngang eo cao, xem ra tựa hồ gần thành quen. Thời gian rất gấp bách, hắn nhất định phải đuổi tại lúa mì thành thục trước đó đem kho lúa xây xong, nếu không đến 2 trận mưa to, hết thảy đều ở ví. Hắn hiện tại có được đại lượng than củi, cùng liên tục không ngừng đất sét, là thời điểm bắt đầu sinh sản. Hắn không có đem tinh lực đặt ở luyện chế thông thường đồ dùng hàng ngày bên trên, những cái kia đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu, không có thường ngày vật dụng có thể sống. Cho nên mục tiêu của hắn rất kiên định, trực tiếp luyện chế cục gạch. Đầu tiên, hắn đem đại lượng cỏ khô trải trên mặt đất, sau đó đem đất sét cùng tiếp nước, quấy thành đặc dính trạng thái, sau đó bắt đầu tạo ra cục gạch. Đây là một loại dài không quá 20 cm, dày không đến 5 cm hình chữ nhật tấm gạch, tạo ra tốt, lập tức phóng tới trải tốt cỏ khô bên trên, dùng tự nhiên lực lượng phơi thành hình. Có một chút cần thiết phải chú ý, tận lực phải có cỏ khô loại này cửa hàng vật, đem đất sét cùng bùn đất cách ly, tránh cho bọn chúng trộn lẫn cùng một chỗ, tạo thành đốt ra gạch không chặt chẽ. Mà lại dùng cỏ khô có một chỗ tốt, liền là tại đun quá trình bên trong sẽ bị nhiệt độ cao đốt thành tro bụi, không ảnh hưởng tới cục gạch khối lượng. Sau đó hắn lại trải một đống cỏ khô trên mặt đất, cỏ khô phía trên để lên 2 tầng than củi, sau đó lại đem đã thành hình đất sét gạch phóng tới than củi phía trên, tận lực phủ kín. Đây là không có cách nào cử động, hắn bây giờ còn chưa có hầm lò, đành phải trước đốt điểm cục gạch, sau đó mới có thể tạo cái hầm lò. Nhìn xem một bên 10 cái đại nhân vận sức chờ phát động cầm cây chổi, Vương Dương nhẹ gật đầu, chỉ cần hắn hạ lệnh, đám người liền sẽ đem những này cây chổi xem như cây quạt, trợ giúp than củi thiêu đốt. Cục gạch đa, ca môn đến đón người. Vương Dương nổ nước miếng, ngồi xổm người xuống, cầm đá lửa hai cánh tay nắm rất chặt, đột nhiên một cái ma sát, phát ra khó nghe thanh âm đồng thời, một chút xíu hỏa tinh vọt vào đống cỏ khô bên trong. Và anh, cỏ khô bốc khói, dẫn đốt.